Chương 501, Thiên Diễn Lao Tổ. Kết quả của trận chiến này không chỉ khiến toàn thể linh giới kinh động. Hơn 3.000 cái trung cấp vị diện cũng vì vậy mà biết đến cái tên Sắt Thần Dương Thiên. Uy danh vang dội, Sắt Thần Dương Thiên như mặt trời giữa trưa, không có bất kỳ ai dám tìm đến hắn, kẻ thù thì đồng loạt bỏ trốn vào hư không, thầm cầu khấn mình không bị tìm ra. Đáng tiếc, sau trận chiến đó, không có bất kỳ kẻ nào nhìn thấy Dương Thiên lần nữa. Hắn giống như không khí tan biến khỏi thế giới này. Có người đặt giả thiết, Dương Thiên lâm trận đột phá thánh thể kỳ, đẩy lui quần ma, nhất cử phi thăng tiên giới. Có người lại nói, Dương Thiên tuy chiến thắng nhưng bị thương quá nặng, cuối cùng đã ngã xuống trên chiến trường kia. Không có bất cứ giả thiết nào được công nhận, tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng vẫn có những người tin rằng Sát Thần Dương Thiên không thể nào dễ dàng chết đi như vậy. Hắn nhất định sẽ quay trở lại, bắt những kẻ thù kia phải trả giá. Khi đó, linh giới sẽ một lần nữa nhuộm máu, số người phải nằm xuống nhiều không kể xiết. Sát Thần Quy Lai, huyết lưu thành hà. Đây là câu nói khi đó tương truyền tại khắp 3.000 trung cấp vị diện. Năm tháng trôi qua, thời thế thay đổi, che già mang mọc, câu nói kia cũng dần biến mất trong dòng lịch sử. Thế nhưng Liệt Viêm Kình biết rõ, lần này Dương Thiên đến Vân Châu Thánh Địa, câu nói kia sẽ một lần nữa được tất cả tu sĩ nhớ đến. Gấp cuốn sách lại, Liệt Viêm Kình chậm rãi đặt nó lên kệ. Hắn biết Dương Thiên lợi hại nhưng không ngờ lại khủng bố đến mức này. Đi cùng hắn chắc chắn sẽ gặp phải vô số nguy hiểm, nhưng bù lại sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Liệt Viêm Kình không chút sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Hắn chậm rãi xoay người, bước ra khỏi tàng thư các. Lao thủ thư nhìn Liệt Viêm Kình bước ra, ánh mắt hiện lên vẻ tang thương. Vẫn là không tránh thoát được sao? Mà thôi, mọi chuyện là do ta gây ra, vậy thì để một mình ta gánh chịu đi. Liệt Viêm Kình trở về đã thấy Dương Thiên đứng sẵn ở nơi đó đợi hắn. Thiên kia còn tỏ vẻ khó chịu. Ngươi đến trễ. Liệt Viêm Kình gật đầu. Có chút chuyện. Hắn không thể nói vì quá mãi mê đọc một cuốn sách mà trễ hẹn được, bằng không nhất định sẽ bị Dương Thiên chê cười. Tu sĩ thông thường đọc sách sẽ sử dụng thần thức, không đến một giây lên đem cuốn sách hàng ngàn trang tiếp thu toàn bộ. Bất quá Liệt Viêm Kình muốn chậm rãi đọc, cảm nhận được những thứ ghi chép trong đó một cách chân thực nhất. Dương Thiên nhún vai, hắn cũng chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi. Chúng ta mau đi thôi. Thiên Diễn Tông cách nơi này khá xa, phi hành đến đó tiêu tốn không ít thời gian. Ta đã hỏi thăm, tại trung tâm tòa thành này có một cái truyền tống trận, sử dụng nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Hai người rất nhanh tìm đến chỗ truyền tống trận. Bỏ ra một đống linh thạch khá lớn, Dương Thiên, Liệt Viêm Kình cùng một đám người nữa được sắp xếp chỗ bên trong truyền tống trận. Dương Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao chỉ có mình hắn đứng tách biệt hẳn ra so với phần còn lại. Kiểm tra cẩn thận, Dương Thiên phát hiện trận pháp không có điểm gì bất thường cũng liền mặc kệ. Một cột sáng lóe lên phủ lấy ta cả một người. Chớp mắt một cái, hàng trăm người đồng loạt biến mất. Dương Thiên lúc này đang đứng trước một tảng đá, bên trên có ghi hai chữ, mời vào. Dương Thiên nhìn quanh, nơi này là một cao nguyên rộng lớn. Ngoại trừ vài loại yêu thú cấp thấp thì khá trống trải, làm gì có nơi nào để đi vào. Vạn pháp thông thiên nhãn thoáng hiện lên trên chắn hắn, khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Làm nhiều thứ như vậy chỉ để được gặp riêng ta. Cũng tốt, ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc định dở cho gì. Dương Thiên đi về phía tảng đá, cả người hắn và tảng đá giống như nhập lại là một, sau đó đồng thời biến mất. Đi vào bên trong, Dương Thiên cũng bị cảnh vật khiến cho hơi bất ngờ. Chỗ hắn đang đứng giống như một mảnh thiên thạch đang trôi nổi giữa không gian. Quanh đó là các vì sao to nhỏ bất đồng đang bay lượn. Nhìn về phía xa, một dòng sông đang chảy, phát ra ánh sáng rực rỡ. Điểm kỳ lạ là, dòng sông này khiến người nhìn bị hút vào, giống như nó nắm giữ một bí mật gì đó rất lớn, lớn đến mức khiến cho người ta bất chấp tất cả mọi giá để tìm hiểu. Dòng sông kia hấp dẫn đến như vậy, đáng tiếc lại không lưu giữ được ánh nhìn của Dương Thiên. Hắn rất nhanh quay đầu lại, chậm rãi bước về phía lão giả đang ngồi uống trà trên một cái bàn đá đơn sơ. Thấy Dương Thiên đang bước lại gần, lão giả liền nhấc gấm trà lên, chậm rãi rót cho hắn một ly. Dương Thiên ngồi xuống vị trí đối diện, thản nhiên nói. Đem không gian động thiên mô phỏng quỹ tích của các vị diện, tái diễn vận mệnh trường hà. Xem ra ngươi đã bỏ không ít công sức a. Lão giả thở dài. Phí công vô ích mà thôi. Lão phu dùng nửa đời người tái hiện vận mệnh trường hà, cuối cùng vẫn không nắm được thiên cơ. Đồ giả mãi mãi chỉ là đồ giả, so với nguyên bản, gọi là rác rưởi cũng không xứng. Dương Thiên phất tay. Đừng nói như vậy. Vận mệnh Trường Hà nắm giữ vận mệnh của tất cả sinh linh trong thế giới này. Muốn mô phỏng nó để nắm bắt thiên cơ là chuyện không thể. Ngươi chỉ là đại thừa sơ kỳ đã là rất tốt rồi. Lão giả chắp tay. Đa tạ sát thần đã có lời khen tặng. Vẻ mặt Dương Thiên đột nhiên thay đổi, từng cơn gió lốc màu đen xuất hiện thổi quanh chiếc bàn hai người đang ngồi. Giọng nói của Dương Thiên nặng nề vang lên. Thiên Diễn lao tổ, nếu ngươi đã biết hôm nay ta đến đây để tìm ngươi, vậy hẳn cũng đã sớm đoán được lý do là gì rồi chứ. Mặt Thiên Diễn lao tổ không chút đổi sắc. Hắn bình tĩnh đáp. Ta chỉ dựa vào thiên cơ thuật đoán biết hôm nay vận số của mình sẽ tới. Không ngờ người đến lại là sát thần uy chấn linh giới. Được ngươi xem trọng, lão phu có chết cũng đáng giá. Phá Thiên hiện ra, biến thành một thanh kiếm màu đen. Dương Thiên nhẹ nhàng đặt lên cổ Thiên Diễn lao tổ. Tên kia dường như đã có ý chịu chết, không hề có chút kháng cự nào, để mặc thanh kiếm mang sát khí kinh khủng kia nằm của mình. Dương Thiên nói. Trước khi chết, ngươi có muốn biết lý do hay không? Con người Dương Thiên ta vẫn rất tốt bụng, không muốn để ngươi chết không nhắm mắt. Thiên Diễn lao tổ cười. Sát thần ngàn năm trước đem sinh linh tại linh giới chém giết đến máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Nguyên nhân chẳng phải chỉ là vì một nữ nhân hay sao? Lần này ngươi đến giết lão phu hẳn là cũng vì nàng, ta có gì để hỏi? Giọng nói Dương Thiên rất lớn, gần như hét lên. Chỉ vì một nữ nhân. Ngươi có biết nàng quan trọng với ta như thế nào hay không? Ngươi có biết nàng vì cứu ta mới chết hay không? Ngươi có biết vì người giúp đỡ nên đám người kia mới tìm ra chúng ta? Mọi chuyện đều là do ngươi. Nếu không có ngươi, Tử Hà sẽ không chết, hàng tỷ sinh mạng kia cũng sẽ không vì đó mà trốn cùng. Thiên Diễn lao tổ bất ngờ cười to. Dương Thiên, bây giờ ngươi lại quy toàn bộ trách nhiệm lên người ta. Không sai, ta thừa nhận việc mình dựa vào thiên cơ thuật nhìn trộm tương lai là trái với ý trời. Đi ngược quy tắc của thế giới này. Ngươi nói ta là nguyên do của mọi chuyện ta cũng không phủ nhận. Nhưng chẳng phải tu chân giả chúng ta đều tự nhận mình là nghịch thiên tu hành sao? Tại sao lại có thiên kiếp? Chính vì chúng ta chống lại quy luật của thế giới này, muốn đạt được sức mạnh tối cao, trường sinh bất tử nên bị thiên kiếp giáng xuống tiêu diệt hay sao? Nếu đã là nghịch thiên, tại sao còn sợ nhìn trộm thiên cơ? Con đường do mỗi người đang đi là do chính bọn hắn tự lựa chọn. Ta có thể nhìn thấy sự kiện diễn ra nhưng lại không nhìn được các ngươi sẽ làm gì ở đó. Mọi việc các ngươi làm đều là do chính các ngươi quyết định, sao có thể trách ta? Dù sao cũng phải chết, Thiên Diễn lao tổ liền đem tất cả suy nghĩ, uất hận nói ra. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào Dương Thiên không chút e dè sợ hãi. Dương Thiên cực lại, trong khoảng khắc đó tay cầm kiếm của hắn cũng hơi lỏng ra. Phía sau liền có ra một âm thanh bén nhọn vang lên. Chương 502 Nửa đường rút lui. Dương Thiên không cần quay lại, thanh kiếm màu đen trên tay thay đổi hình dạng, tiện tay chém về phía sau một nhát. Công kích kia lập tức tan biến, tựa như chưa từng xuất hiện. Dương Thiên vẫn nhìn thẳng vào Thiên Diễn lao tổ. Là ngươi gọi bọn hắn đến đây. Thiên Diễn lao tổ không đáp lại câu hỏi của Dương Thiên, hắn dùng linh lực quát đám người đang ở đằng xa. Các ngươi đến đây làm gì, mau cút đi cho ta. Đằng xa. Một đám tu sĩ đang chia thành từng nhóm đứng trên các tảng thiên thạch khác nhau. Đáng chú ý nhất chính là hai tên đại thừa trung kỳ, một tên đại thừa hậu kỳ đang phân biệt đứng giữa không trung. Tên đại thừa hậu kỳ liền mở miệng. Thiên Diễn huynh, ngươi có ơn với tất cả chúng ta. Nếu không có ngươi, tất cả bọn ta đều đã sớm ngã xuống, làm gì được như ngày hôm nay. Ngươi nói bọn ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào chỗ chết. Thiên Diễn lao tổ cũng bị những lời này cảm động. Các ngươi làm sao biết được chuyện này? Tên đại thừa hậu kỳ cười nhìn về hướng một đám người đứng đằng xa, dẫn đầu là một kẻ mặc y phục màu đen, bên trên khắc họa một dòng sông với rất nhiều điểm sáng giống như dải ngân hà. Người này chính là tông chủ đương nhiệm của Thiên Diễn Tông, Viên Thuật. Thiên Diễn lao tổ hơi run lên. Thuật nhi, là ngươi. Viên Thuật gật đầu. Gần đây ta cảm thấy hành động của người có chút bất thường. Vì vậy đã không tiếc hao tổn 2 vạn năm thọ nguyên để sử dụng Thiên Diễn thuật. Đáng tiếc chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, ta có cố gắng đến mấy cũng chỉ biết được kiếp nạn của người ở nơi này mà thôi. Vì vậy ta đã liên lạc với tất cả bằng hữu tâm giao cùng toàn bộ đệ tử của Thiên Diễn Tông đến đây. Bao nhiêu năm qua, có sóng gió nào mà Thiên Diễn Tông chưa từng trải qua, tại sao lần này người lại muốn một mình gánh chịu tất cả? Thiên Diễn lao tổ thực sự bị những lời này cảm động. Hai mắt hắn có chút đỏ lên. Thuật nhi, ngươi đã lãng phí 20000 năm thọ nguyên một cách vô ích. Chuyện hôm nay là số mệnh của ta, vốn không thể nào ngăn cản được. Các ngươi đến đây chỉ có thể chịu chết cùng mà thôi. Mau đi đi, trước khi quá trễ. Thiên Diễn lao tổ nói xong liền biến mất, đứng cách Dương Thiên một khoảng rất xa, theo hướng ngược lại với đám người kia. Vẻ mặt hắn tràn đầy quyết tâm. Sát thần Dương Thiên, trong lịch sử, mỗi lần ngươi báo thù đều đem toàn bộ tông môn, gia tộc và những người có liên quan giết sạch. Vốn dĩ ta muốn để ngươi giết chết, không làm liên lụy đến người khác. Nhưng bây giờ, bằng mọi giá ta cũng phải ngăn cả ngươi. Cho dù tranh thủ được một chút thời gian cũng đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, ta có cảm giác ngươi không còn mạnh như ngày xưa, nói không chừng ta còn có chút cơ hội chiến thắng. Khoe miệng Dương Thiên nhếch lên một nụ cười. Thiên Diễn lao tổ, ta biết ngươi nói những lời này chẳng qua là để khích tướng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải là tên cuồng sát như trước kia. Chỉ cần bọn hắn không nhiều sự, ta cũng không ngại tha cho bọn hắn một con đường sống. Gương mặt Thiên Diễn lao tổ hiện lên chút vui mừng, hắn đưa tay về phía trước vung đẩy. Quy tích của từng mảnh thiên thạch, các tiểu hành tinh bắt đầu thay đổi. Đám người vốn đang đứng ở đó liền biến mất, không biết ở nơi nào. Dương Thiên vỗ tay tán thưởng. Rất giỏi. Không gian động thiên có ẩn chứa thần thông di tinh hoán vật, ngươi còn lĩnh ngộ được một chút không gian pháp tắc. Nếu chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ bình thường, ngươi cho dù không thắng được vẫn sẽ ở vào thế bất bại. Thiên Diễn lao tổ thở dài. Đáng tiếc, ngươi không phải tu sĩ bình thường. Phá Thiên trở về nguyên bản, Thái Hư luyện thần đỉnh trôi nổi ngay bên cạnh Dương Thiên, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng. Đã như vậy, mau chịu chết đi. Đứng tại một nơi xa lạ khác bên trong động thiên, ba tên đại thừa kỳ cùng đám người Thiên Diễn Tông nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng tên đại thừa hậu kỳ lên tiếng. Ta đã từng nghe Thiên Diễn huynh nói không gian này là do hắn dung hợp với rất nhiều loại bảo vật, trên mình tự có thần thông không gian. Ta đoán hắn đã dùng loại thần thông này chia cắt chúng ta. Viên Thuật lo lắng hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Sư phụ chắc chắn đang gặp nguy hiểm, nếu chúng ta không đến kịp. Tên đại thừa hậu kỳ kia lại bình thản đến kỳ lạ. Không cần gấp. Kẻ thù của sư phụ ngươi chẳng qua chỉ là đại thừa sơ kỳ, so với hắn thậm chí còn yêu hơn một chút. Có không gian này hỗ trợ, tên kia chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Ta cảm thấy rất kỳ lạ, nếu chỉ có một mình tên này đến thì tại sao sư phụ ngươi lại lo sợ đến mức này? Chẳng lẽ đằng sau còn ẩn giấu huyền cơ nào khác? Viên Thuật lắc đầu. Không rõ. Ta dùng Thiên Diễn thuật nhìn thấy rất mơ hồ, chỉ biết rằng ngày hôm nay chính là kiếp nạn lớn nhất từ trước đến nay của sư phụ. Còn những chuyện khác giống như bị một lớp sương mù che phủ, không cách nào nhìn ra được. Nhưng ta có thể chắc chắn, người kia không đơn giản như ngươi đã nói. Đại thừa hậu kỳ kinh ngạc. Ngươi biết hắn là ai? Viên Thuật thở dài. Đại thừa kỳ đều là những đại nhân vật, trừ các tiền bối thường xuyên làm khách của sư phụ, những người khác nào để mắt đến ta. Đúng rồi, cách đây một tháng, ta có vô tình nhìn thấy sư phụ sử dụng Thiên Diễn thuật, khi đó hắn có nói qua một câu. Tất cả mọi người lập tức chăm chú. Là câu nói gì? Sát thần Quy Lai, huyết lưu thành hà. Ba tên đại thừa kỳ thiếu chút nữa đứng không vững, đám hợp thể cùng phân thần kỳ vẻ mặt tái mét. Chỉ có những kẻ tu vị từ Nguyên Anh trở xuống thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sát thần, danh tự này đáng sợ đến như vậy sao? Sát thần Dương Thiên, hắn thực sự đã trở về sao? Viên Thuật có điểm mơ hồ. Sát thần Dương Thiên, danh tự có chút quen thuộc, dường như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đại thừa hậu kỳ lắc đầu. Viên Thuật, trước kia ngươi tu luyện Thiên Diễn thuật từng xảy ra biến cố, mất hết ký ức trước kia nên đã quên hết mọi chuyện. Ngày nay, rất ít sử sách còn lưu lại những sự kiện kia. Nó là một trong những trang đen tối nhất trong lịch sử của linh giới. Rất ít người muốn nhắc lại nên ngươi không nghe qua cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ta thấy các sư đệ của ngươi đều biết, ngươi có thể hỏi lại bọn hắn. Chúng ta hiện không có nhiều thời gian để giải thích. Nếu người đến thực sự là sát thần Dương Thiên, vậy ta cũng chỉ còn cách xin lỗi Thiên Diễn huynh mà thôi. Tên đại thừa hậu kỳ kia nói xong liền xoay người phóng đi, hướng thẳng về phía lối ra của động thiên. Hai tên đại thừa còn lại cũng có hành động tương tự. Viên Thuật mở ra. Khi hắn tìm đến xin trợ giúp, ba người này rõ ràng một mặt hào khí bừng bừng, cam đoan cho dù hy sinh tính mạng cũng sẽ bảo vệ sư phụ được an toàn. Vậy mà vừa nghe đến danh tự sát thần liền bỏ chạy mất dép, đây là vì sao? Viên thuật quay lại nhìn một vị sư đệ tu vị hợp thể kỳ. Danh tự sát thần ngươi chắc đã từng nghe qua, vậy kể cho ta nghe một chút về hắn đi. Tên kia trầm trọng gật đầu. Trường môn, đây là chuyện xảy ra vào khoảng 1.000 năm trước, bắt đầu bằng một trận chiến gọi là đồ thần chi chiến. Tên sư đệ này chỉ kể lại sơ qua những chuyện hắn được biết, so với quyển sách thần đồ linh lục kia thì còn thiếu sót rất nhiều. Bất quá viên thuật vẫn có thể cảm nhận được một hai về sự kinh khủng của Dương Thiên. Nghe sư đệ kể lại, viên thuật đã hiểu vì sao ba tên đại thừa kỳ kia lại vội và chạy trốn như vậy. Sư phụ có đại ân với bọn hắn không sai, nhưng vào giây phút sinh tử, ai dám lấy mạng mình ra cứu người khác. Hơn nữa bọn họ còn có tông môn, gia đình, bằng hữu. Lỡ như chọc sát thần nổi điên, nói không chừng hắn sẽ đem những người kia giết sạch. Quan trọng hơn là bọn họ hoàn toàn không hề có ý chí chiến đấu. Tu sĩ độ kiếp kỳ ngã xuống trong tay sát thần cũng không dưới vài chục người. Bọn hắn có lao vào cũng chỉ đơn thuần là tự tìm đường chết mà thôi. Ân nghĩa tuy nặng, nhưng cũng không nên vì nó mà vứt bỏ sinh mạng một cách vô ích. Chương 503, Vận mệnh Trường Hà. Biết được sự đáng sợ của sát thần, viên thuật cũng không muốn ép buộc mọi người cùng đi liều mạng. Nếu hắn thật sự là sát thần, vậy các ngươi có ở lại đây cũng vô dụng mà thôi. Mau trở về Thiên Diễn Tông nhanh chóng mang theo những thứ cần thiết rồi bỏ đi thật xa. Nhất định không được để hắn tìm thấy. Tông chủ, vậy còn ngươi thì sao? Viên thuật lắc đầu. Sư phụ có công ơn tái tạo với ta, cho dù chết ta cũng phải chết cùng với người. Tên hợp thể sơ kỳ kia đại biểu mọi người bước lên. Sư huynh, tất cả chúng ta đều sinh ra với năng lực nhìn thấu vận mệnh, bị thiên đạo ghét bỏ, gia đình và những người xung quanh gặp phải bất hạnh mà chết đi rất sớm. Chính sư phụ đã thu nhận chúng ta, cho chúng ta một cuộc sống mới, được người người ngưỡng mộ. Công ơn này bọn ta có dùng tính mạng để đến đáp thì có xá gì? Viên thuật tuy cảm động nhưng vẫn cương quyết từ chối. Các ngươi mau đi đi. Chỉ cần các ngươi còn sống, tương lai Thiên Diễn Tông sẽ một lần nữa tái hiện những năm tháng huy hoàng. Đừng để tâm huyết cả đời của sư phụ bị hủy. Hắn lấy ra một cuộn giấy đặt lên tay tên hợp thể sơ kỳ kia. Đây là Thiên Diễn Đồ, bảo vật trấn tông của Thiên Diễn Tông chúng ta. Hiện tại giao lại cho ngươi. Tên hợp thể sơ kỳ kia kinh hãi. Sư huynh, Thiên Diễn Đồ là thứ chỉ có tông chủ mới có quyền. Viên thuật cắt ngang. Đúng vậy. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tông chủ đời thứ 13 của Thiên Diễn Tông. Sư huynh, chuyện này không được. Muốn trở thành tông chủ cần có sự đồng ý của. Viên thuật phất tay. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta với ta cách tông chủ. Mau nhận lấy chức tông chủ, dẫn theo tất cả đệ tử rời khỏi Vân Châu Thánh Địa. Những chuyện sau đó, người làm tông chủ như ngươi có thể tự mình quyết định. Viên thuật nói xong liền phóng đi, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Tên kia ngẩn ngơ vài giây, gương mặt hắn rất nhanh hiện lên vẻ kiên quyết. Hắn nói với tất cả những người có mặt ở đây. Các ngươi hãy nhớ kỹ, ngày hôm này tông chủ viên thuật cùng Thiên Diễn lao tổ của Thiên Diễn Tông vì bảo vệ tông môn mà ngã xuống. Chúng ta nhất định không được để sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa. Hắn nói xong liền ném ra một món pháp bảo phi hành. Các đệ tử lần lượt nhảy lên, pháp bảo lập tức hướng về phía lối ra phóng đi. Chỉ cần nghe danh đã khiến người ta mất đi ý nghĩ kháng cự, sát thần Dương Thiên chính là đáng sợ như vậy. Ở một nơi khác trong không gian động thiên, Thiên Diễn lao tổ lúc này quần áo có chút rách nát, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Khí tức trên người hắn khá hỗn loạn. Thương thế nhìn qua khá nặng nhưng chưa có bất kỳ vết thương chí mạng nào. Trái với bộ dạng thê thảm của Thiên Diễn lao tổ, y phục của Dương Thiên vẫn rất sạch sẽ, không hề có chút bụi bẩn nào. Hắn cau mày. Muốn giết ngươi tại đây quả nhiên khá phiền phức. Đã như vậy, ta đem cái không gian động thiên này phá đi liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Diễn lao tổ lo sợ những người kia còn chưa rời khỏi động thiên, hắn lập tức đưa tay bắt quyết. Hàng ngàn tảng thiên thạch bắt đầu vận chuyển theo một quỹ tích kỳ. Vận mệnh Trường Hà bắt đầu lượn quanh, khiến cho hàng ngàn thiên thạch kia phát ra ánh sáng kỳ bí. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên cũng tạm thời dừng tay. Tuy không rõ Thiên Diễn lao tổ muốn thi triển pháp thuật thần thông gì, nhưng quả thực rất đẹp mắt. Một tiếng ầm nổ ra, cảnh tượng đẹp mắt kia đột nhiên dừng lại. vận mệnh Trường Hà cùng hàng ngàn thiên thạch bất ngờ từ trên cao lao thẳng đến chỗ Dương Thiên, đem hắn đẩy lùi đến một nơi rất xa. Thiên Diễn lao tổ không dừng lại ở đó, hai tay hắn không ngừng vung vẫy, vẽ ra một cái hư ảnh vận mệnh Trường Hà vô cùng xinh đẹp giữa không trung. Thiên Diễn lao tổ đưa tay lên cao rồi đập mạnh xuống, hư ảnh kia cũng theo đó mà rơi xuống, xuyên qua cơn mưa thiên thạch kia rồi đánh lên người Dương Thiên. Ra chiêu xong, Thiên Diễn lao tổ không ngừng thở dốc. Đây chính là chiêu mạnh nhất của hắn, có thể tính là một loại thần thông không tệ. Điểm đáng sợ của nó không phải lực công kích như vẫn thạch kia mà là cái vận mệnh Trường Hà xinh đẹp đằng sau. Bị nó đánh trúng, thần trí Dương Thiên lập tức lạc vào một thế giới khác, bên trong Trường Hà có thể nhìn ngắm vận mệnh của chính mình, kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất nhiên, hắn có thể thông qua đó đi nhìn ngắm vận mệnh của người khác. Càng bị hấp dẫn trong đó lâu, tuổi thọ rất nhanh sẽ trôi qua, cuối cùng thọ nguyên tiêu hao hết, cứ như vậy mà chết đi. Điểm đáng sợ của thần thông này chính là sức hút kỳ bí của nó. Khó ai có thể cưỡng lại sự lôi cuốn của vận mệnh. Nắm được vận mệnh của chính mình, vận mệnh của người khác, những sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra xung quanh mình. Đại thừa kỳ trở lên, đại đa số tu sĩ đã có năng lực lĩnh ngộ pháp tắc. Bọn hắn luôn cố gắng lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc. Tuy trong chiến đấu và tu luyện không có lợi ích gì, nhưng thông qua đó có thể khống chế tuổi thọ của chính mình, trở nên trường sinh bất tử. Nhưng bọn hắn chẳng qua là mượn thời gian pháp tắc tránh cho thọ nguyên trôi đi chứ không phải thực sự trường sinh bất tử. Bên trong thần thông này, cho dù là đại thừa kỳ cũng sẽ hao tận thọ nguyên mà ngã xuống, vì một tia thời gian pháp tắc kia không có tác dụng tại vận mệnh Trường Hà hư hào này. Thần thông này là do Thiên Diễn lão tổ từ mình lĩnh ngộ ra. Hắn tin tưởng, cho dù là đại thừa hậu kỳ cũng sẽ bị vây khốn trong đó một thời gian dài. Dương Thiên mạnh hơn đại thừa hậu kỳ rất nhiều, độ kiếp kỳ ngã xuống trong tay hắn nhiều vô số. Nhưng Thiên Diễn lão tổ có cảm giác, Dương Thiên hiện tại và ngàn năm trước có sự khác biệt rất lớn. Thứ nhất, tuy sát khí vẫn khủng bố như xưa nhưng đã nội liễm rất nhiều, không còn là đại ma đầu chỉ biết chém giết. Thứ hai, Thiên Diễn lão tổ chắc chắn Dương Thiên không còn mạnh như ngày xưa. Vừa rồi hai bên giao đấu tên kia vẫn chưa dùng hết sức nhưng Thiên Diễn lão tổ vẫn nhìn ra được một hai. Tên kia tối đa cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi, chẳng qua dựa vào linh lực siêu việt, thần thông cùng pháp bảo đỉnh cấp mới đem hắn ép đến không thở được. Nhưng một khi đã rơi vào thần thông này, cho dù là sát thần lừng danh, muốn thoát ra cũng không dễ dàng. Thiên Diễn lão tổ không cầu mong chiến thắng, hắn cũng không có ý định lợi dụng cơ hội này bỏ chạy. Hắn chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để những người kia có thể rời khỏi đây mà thôi. Tu luyện thiên diễn thuật tất sẽ bị thiên khiển. Cả cuộc đời Thiên Diễn lão tổ vì trốn tránh thiên đạo dòng nó, mãi mãi cũng chỉ có thể trốn trong bóng tối. Những người bên cạnh hắn cứ lần lượt chết đi. Mãi cho đến khi hắn tu luyện thiên diễn thuật đại thành, có thể xảo đoạt thiên công, che mắt thiên đạo, mới lập nên Thiên Diễn Tông, kết giao với vài vị bằng hữu chí cốt. Sát thần xuất hiện, mệnh hắn chủ định đã tận, có cố gắng cũng vô ích. Vì vậy, trong những giây phút cuối cùng, Thiên Diễn lão tổ chỉ có một mong ước duy nhất, chính là bảo hộ những người quan trọng đối với hắn. Đây cũng là lý do hắn sắp xếp mọi chuyện để mời Dương Thiên đến không gian động thiên, để mặc cho tên kia tùy ý xử trí. Hoàn thành đại chiêu, Thiên Diễn lão tổ cả người gần như bị rút hết sức mạnh. Hắn tùy tiện chọn lấy một viên thiên thạch đang lơ lửng ngã người nằm ngửa ra, thở dốc nói. Thuật nhi, những gì có thể làm vi sư đều đã làm. Ngươi nhất định phải đem Thiên Diễn tông phát dương quang đại, đừng để tâm huyết nửa đời người của ta bị uổng phí. Thiên Diễn lão tổ nhắm mắt lại. Hắn đang chờ đợi Dương Thiên thoát khỏi vận mệnh Trường Hà, đến đây lấy mạng của hắn. Đúng lúc này, bên hai Thiên Diễn lão tổ vang lên một âm thanh quen thuộc. Sư phụ, người đừng lo, chuyện phát dương quang đại của Thiên Diễn tông đã có Hàn sư đệ lo liệu. Tin tưởng hắn sẽ không khiến người thất vọng. Hai mắt Thiên Diễn lão tổ trừng to, thất thanh hô lên. Thuật nhi, sao ngươi vẫn còn ở đây? Chương 504, Tâm Ma. Viên thuật nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên cạnh Thiên Diễn lão tổ, thuận thế học theo tên kia nằm ra đất. Sư phụ, Thiên Diễn tông đã có Hàn sư đệ lo liệu, người có thể yên tâm. Thiên Diễn lão tổ gắt. Ta hỏi vì sao ngươi vẫn còn ở đây, lẽ nào không nghe thấy những lời ta đã nói? Biết Thiên Diễn lão tổ tức giận, viên thuật không những không tỏ ra sợ hãi mà vui vẻ nói. Sư phụ, ngươi còn nhớ những chuyện lúc người nhận ta làm đệ tử hay không? Thiên Diễn lao tổ hơi nghi hoặc. Đương nhiên, mỗi một đệ tử ta đều nhớ rõ. Lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở một cái thôn nhỏ của phàm nhân, gọi là Hạ Vân Thôn. Khi đó, Thiên Diễn lao tổ hoài niệm kể lại, Viên Thuật yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Trong khoảnh khắc, bọn hắn dường như trở lại thời điểm đó. Không có Dương Thiên sắp sửa giết đến, chỉ có một thứ gì đó rất đặc biệt khiến bọn họ cảm thấy bình yên. Đáng tiếc, khoảnh khắc kia không kéo dài được bao lâu. Hai người rất nhanh bị một cổ sát khí cô đặc bao phủ khiến cả người run rẩy. Một đôi mắt tang thương, giống như đã từng trải qua vô số năm tháng đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Dương Thiên lơ lửng giữa không trung, đứng cách hai người không xa, lạnh lùng nói. Một chiêu kia quả nhiên rất thần kỳ, có thể một lần nữa tái hiện lại quá khứ của ta. Đáng tiếc, nó vẫn như cũ không dự đoán được tương lai. Bằng không, có lẽ ta đã có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Diễn lao tổ lắc đầu. Có những người từ khi sinh ra, vận mệnh của họ đã không nằm trong vận mệnh trường hà, không bị thế giới này trói buộc. Những kẻ đó mới chân chính là nghịch thiên. Ngươi chính là một trong số đó. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng nhìn ra được chút gì liên quan đến vận mệnh của ngươi. Kể cả kết cục ngày hôm nay, ta chẳng qua chỉ biết số mạng của mình đã tận. Mãi cho đến khi gặp tên kia đến xem sát thần đồ linh lục, ta mới ẩn ẩn đoán được người đến chính là người. Dương Thiên nhún vai, chuyện này không cần Thiên Diễn lao tổ nói, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Dương Thiên kiếp trước là chân tiên, kiếp này vẫn là như vậy. Chân tiên lộ, đã sớm siêu thoát sự khống chế của vận mệnh. Đừng nói Thiên Diễn lao tổ, cho dù là những lao quái vật sống hàng triệu năm trên tiên giới cũng đừng mong nhìn ra được chút gì. Sự xuất hiện của Viên Thuật khiến Dương Thiên có đôi chút ngạc nhiên. Ngươi không sợ chết? Viên Thuật mỉm cười. Được chết cùng với sư phụ. Đời này Viên Thuật ta không có gì để tiếc nuối nữa. Dương Thiên im lặng, câu nói này hình như nghe rất quen. Trong những bộ phim hắn từng xem, nhân vật nữ chính thường nói với nam chính câu này khi cả hai lâm vào tình thế hiểm nghèo, đối diện với cái chết. Tình hình hiện tại tuy có chút khác biệt, nhưng cũng có thể thấy rõ mối quan hệ giữa hai tên này rất sâu sắc, thậm chí muốn được chết cùng nhau. Lẽ nào ngươi không biết, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi còn sống, sau này sẽ có cơ hội trả thù, nếu như mất mạng xem như là đánh mất tất cả. Viên Thuật cười nhạt. Đối với ta, mất sư phụ chính là mất tất cả. Mọi thứ mà ta có đều là do hắn ban tặng, coi như đem công ơn kia đền đáp cho hắn đi. Đường xuống âm phủ, có người làm bạn sẽ bớt cô đơn hơn. Dương Thiên cũng không biết nên gọi Viên Thuật là trọng tình trọng nghĩa hay là ngu ngốc. Bất quá hắn cũng có chút khâm phục tên này. Tu chân giới hắc ám, cá lớn nuốt cá bé, lợi ích mới là thứ được đặt lên vị trí cao nhất. Một người như Viên Thuật thực sự rất hiếm có. Thiên Diễn lao tổ cũng vậy. Nói suy xét kỹ, trong chuyện này hắn hoàn toàn không có lỗi. Có người nhờ cậy, hắn chỉ là người ngoài cuộc, vốn không ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng đến mức đó. Trong khoảnh khắc, Dương Thiên quả thực có chút do dự, không biết có nên ra tay hay không. Nếu là sát thần Dương Thiên, hai người này đã sớm hồn siêu phách lạc. Nhưng Dương Thiên hiện tại thì khác, hắn không phải kẻ cùng sát, hành sự cần có suy tính kỹ càng, tránh cho sau này phải hối hận. Nhớ lại những ký ức do vận mệnh trường hà giả kia vừa gợi lên trong đầu. Khung cảnh trận đại chiến kia một lần nữa tái hiện. Vẫn là Tử Hà, vẫn là sự mất tích không để lại dấu vết của nàng. Tử Hà đã chết, vì hắn mà chết, sự thật này đã rất rõ ràng, chỉ là Dương Thiên chưa từng một lần thừa nhận nó. Lý trí của hắn cố kiềm chế sự phẫn nộ, nhưng cảnh tượng kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu không chịu biến mất. Mất một lúc rất lâu, Dương Thiên mới lấy lại bình tĩnh. Khi hắn mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh khiến Dương Thiên giật mình. Không gian xung quanh đổ nát, từng mảnh thiên thạch, tiểu vị diện mô phỏng tan vỡ trôi nổi khắp nơi. Vết nứt không gian xuất hiện ở nhiều nơi, không gian động thiên bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Sát khí cô đặc lan tràn khắp không gian, lượn lờ quanh người Dương Thiên khiến cho hắn nhìn giống như một tên ma thần, vô cùng đáng sợ. Hai người Viên Thuật cùng Thiên Diễn lao tổ cũng đã biến mất, không còn lưu lại chút khí tức nào. Vẻ mặt Dương Thiên dần trở nên nghiêm trọng. Tất cả chuyện này là do ta gây ra. Không có câu trả lời, bản thân Dương Thiên cũng biết câu hỏi của hắn là quá thừa. Sức phá hoại này, sát khí này, ngoài hắn ra còn ai có thể làm được. Nhưng tại sao Dương Thiên lại không hề hay biết gì? Chẳng lẽ trong khoảnh khắc hắn thất thần kia đã vô ý ra tay? Nói đến vô ý thì thật sự rất buồn cười, đại thừa kỳ vô ý giết người chẳng phải sẽ khiến người khác cười đến đau bụng hay sao? Dương Thiên gằn giọng. Thâm ma. Đáp lại lời của Dương Thiên, một thân ảnh mờ ảo giống hệt như hắn hiện ra, đứng đối diện với Dương Thiên. Dương Thiên nhìn hư ảnh kia vài giây rồi nói. Ngươi xuất hiện từ lúc này, tại sao ta chưa một lần phát hiện ra? Hư ảnh bật cười. Ta đi theo ngươi đã rất lâu. Kể từ sau cái chết của Tử Hà, ta cũng từ đó mà được sinh ra. Trên thực tế, kẻ được gọi là sát thần Dương Thiên kia là ta chứ không phải là ngươi. Nhưng sau sự kiện vô tình phi thăng tiên giới kia, trong người ngươi xuất hiện một tia lực lượng hỗn độn, chính nó đã một mực phong bế ta, khiến cho ta dù cố gắng đến mấy cũng không thoát ra được. Tiếp theo đó, tu vị của ngươi tăng tiến với một tốc độ chóng mặt. Ta biết, một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị ngươi xóa bỏ. Vì vậy ta đã lựa chọn cách ngủ say, đem toàn bộ sức mạnh dung hợp với ngươi. Chính vì vậy, cho dù là lúc ngươi đột phá chân tiên, trở thành tồn tại đỉnh cao trong thiên địa cũng chưa từng một lần phát hiện ra ta. Ta cứ như vậy ngủ say, vẫn tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ thức tỉnh. Nhưng sau trận chiến với Hủy Diệt, ngươi tu vị bị phong bế, một lần nữa tìm cách khôi phục. Cộng thêm cái vận mệnh Trường Hà giả tạo kia khơi gợi lại ký ức bi thương. Chính hai yếu tố này đã thức tỉnh ta. Ta xuất hiện là vì thù hận, tồn tại cũng là vì thù hận. Một khi chưa trả thù xong, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Với hạn chế tu vị của ngươi hiện tại, muốn xóa bỏ ta là chuyện không thể nào. Dương Thiên bất ngờ cười to. Ê, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ai nói ta muốn xóa bỏ sự tồn tại của ngươi? Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta chẳng qua là hai mặt tính cách của cùng một người. Ta cảm thấy chuyện này rất tốt ta. Hư ảnh đương nhiên không tin những lời Dương Thiên vừa nói. Rồi chá. Ngươi rõ ràng rất chán ghét ta. Dương Thiên ngẩn ra. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hư ảnh có chút khinh thường. Làm gì có kẻ nào vui vẻ khi có người khác chiếm lấy cơ thể của hắn? Dương Thiên lắc đầu. Sai, ta đã nói. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta đều là chủ nhân của thân thể này, không thể nói là chiếm đoạt. Hơn nữa, ngươi đã được vận mệnh Trường Hà cho xem ký ức của ta, hẳn cũng biết thân thể này chẳng qua chỉ là vật chứa, thân thể thật sự đang bị thương rất nặng chưa khôi phục. Cho nên, ai điều khiển cũng vậy mà thôi. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của ngươi đã mở ra cho ta một ý tưởng, biết đâu thông qua nó có thể lĩnh ngộ được sự thâm ảo của âm dương, hai loại tiên lực kỳ lạ kia. Chương 505, gặp lại Sở Tử. Hư ảnh nệch mặt ra. Ngươi vừa nói muốn mượn ta để tìm hiểu âm dương hai loại tiên lực. Dương Thiên mỉm cười. Có gì khó hiểu sao? Âm và dương là hai mặt tồn tại trong cùng một sự vật. Bọn chúng tuy đối nghịch nhưng lại dựa vào nhau mà tồn tại, thiếu nửa này thì nửa kia cũng sẽ biến mất. Lấy ngươi làm mặt tối trong con người ta, đại diện cho cái ác, chẳng phải rất phù hợp sao? Hư ảnh yên lặng vài giây rồi cười to. Chuyện này ngươi cũng có thể nghĩ ra được, không hổ danh đệ nhất chân tiên. Bất quá, nếu ngươi thất bại, hậu quả thế nào chắc ngươi hiểu rõ hơn ta. Thất bại, không những âm dương hai loại tiên lực không lĩnh ngộ được mà còn có thể khiến hắn bị tâm ma nuốt chửng, mất đi bản ngã của mình. Có điều, Dương Thiên chẳng mấy bận tâm. Ta chắc chắn sẽ thành công. Hư ảnh không nói thêm gì nữa, hắn chỉ cười nhạt thêm một tiếng rồi biến mất. Hư ảnh không còn, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn quanh một lần rồi lắc đầu. Cái chết của Viên Thuật và Thiên Diễn Lao Tổ không phải chủ ý của hắn. Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, mục đích Dương Thiên đến đây chính là như vậy nên hắn cũng không có gì phải hối hận hay cắn rứt lương tâm. Nhận thấy không gian động thiên không bao lâu nữa liền sụp đổ, Dương Thiên lập tức dùng vạn pháp thông thiên nhãn tìm lối ra, rất nhanh liền rời khỏi nơi đó. Dương Thiên đi ra không được bao lâu, trên tảng đá bắt đầu xuất hiện từng vết nứt lớn nhỏ khác nhau sau đó vỡ tan thành từng mảnh. Một vài vết nứt không gian nhỏ xuất hiện rồi biến mất. Không gian động thiên là một không gian riêng biệt, khi nó sụp đổ, không gian lực trong đó tràn ra sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thế giới bên ngoài. Thiên Diễn Lao Tổ tu vị chưa đủ, lĩnh ngộ về không gian pháp tắc cũng chỉ mới được một chút bên ngoài. Nếu tên kia đem toàn bộ không gian động thiên tự bạo, uy lực khủng bố kia Dương Thiên tạm thời chưa đủ sức chống lại, nói không chừng phải mất đi một con bài tẩy. Chuyện tại Vân Châu Thánh Địa đã kết thúc, Dương Thiên cũng không muốn truy cùng diệt tận. Hắn chợt nhớ đến Liệt Viêm Kình hình như đã thông qua trận pháp tìm đến Thiên Diễn Tông, trước tiên phải tìm được tên kia rồi hẳn rời đi. Dương Thiên mở ra thần thức, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh không hề có một bóng người nào. Chần chừ cũng vô ích, Dương Thiên quyết định chọn đại một phương hướng phóng đi. Chỉ cần gặp được một tu sĩ nào đó, hỏi thăm đường đi chẳng phải sẽ được sao. Dương Thiên phi hành hết 3 giờ mới thấy bóng dáng một nhóm tu sĩ đang giao đấu. Nói là giao đấu cũng không đúng, rõ ràng là một nhóm người đang cùng nhau vây công một người. Bị nhiều người như vậy tấn công, người kia rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Tuy vậy, hắn vẫn không có dấu hiệu bại trận. Y phục bị đánh tan, một cơ thể lực lượng hiện ra. Trên cơ thể, từng cái hoa văn thần bí mang theo lực lượng khủng bố khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy có chút kinh hãi. Người này sau khi chống đỡ qua một đợt công kích liền hét to, hai chân đạp mạnh lên mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh phóng đến một tu sĩ đang đứng gần đó. Nắm đấm của hắn vung ra, không khí vang lên từng tiếng rít gào do ma sát với tốc độ cao. Một quyền trực tiếp nện lên ngực, xuyên thẳng ra phía sau. Trong bàn tay đầy máu kia vẫn còn nắm lấy một cái Nguyên Anh đang run sợ. Bàn tay kia nắm chặt lại, Nguyên Anh lập tức tan thành mây khói. Đám người còn lại thất thanh hô lên. Luyện thể giả. Tu vị giữa bọn hắn và tên kia không chênh lệch bao nhiêu, bọn hắn dựa vào lợi thế số đông để áp đảo đối phương. Nhưng nếu tên kia là luyện thể giả thì hoàn toàn khác. Luyện thể giả vượt cấp khiêu chiến đã thành quen. Trừ khi bọn họ có pháp bảo hoặc pháp thuật nào nghịch thiên đủ sức đánh cho hắn trọng thương, bằng không cho dù đông hơn nữa cũng cầm chắc thất bại. Tiếc là, bọn hắn không có. Trong lúc đám người kia còn lo sợ, tên luyện thể giả kia đã rút tay ra, đem cái sắc ném qua một bên như một cục rác. Ánh mắt của hắn tràn đầy sát khi nhìn những người ở đây, giống như đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đổ sát. Đúng lúc này, một âm từ trên cao vang xuống. Sở Tử, tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Nghe được âm thanh này, cả người Sở Tử run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cao thì không thấy bóng người, liền cho rằng mình đã nghe nhầm. Một cánh tay đặt lên vai Sở Tử, Dương Thiên vẻ mặt không hài lòng nói. Ngươi không ở trái đất tu luyện, chạy đến nơi hỗn loạn này làm gì? Nếu để đám người đại môn phái phát hiện ra ngươi sở hữu man chi thể, tất sẽ dẫn đến đại chiến. Đến lúc đó, ngươi cũng khó lòng sống yên được. Sở Tử quay đầu nhìn lại, một gương mặt quen thuộc đập vào mặt hắn. Giọng nói Sở Tử có chút run rẩy. Dương Thiên, thực sự là ngươi sao? Dương Thiên bật cười. Không phải ta thì còn có thể là ai? Mà thôi, để ta giải quyết những chuyện ở đây, sau đó sẽ tìm một chỗ thích hợp nói chuyện. Sự xuất hiện thần bí của Dương Thiên khiến đám người kia e ngại không dám động thủ. Một Sở Tử thôi bọn hắn đã chưa chắc thắng được, hiện tại không biết từ đâu xuất hiện thêm một tên nữa, hơn nữa quan hệ dường như khá thân thiết khiến bọn họ nảy sinh ý định rút lui. Thả hổ về rừng không phải là thói quen của Dương Thiên. Đám người này vây công Sở Tử rõ ràng là có ý định giết chết hắn, vì vậy Dương Thiên cũng không hề nương tay. Hắn điểm nhẹ về phía trước một cái, những người kia lập tức cứng lại, đồng loạt từ trên không trung rơi xuống. Vừa chạm vào mặt đất, thi thể bọn hắn lập tức đứt thành nhiều khúc, giống như bị một lưỡi dao sắc bén chém ra. Dương Thiên chẳng hề để tâm, hẳn quay sang hỏi Sở Tử. Ngươi biết gần đây có tòa thành trì nào hay không? Sở Tử gật đầu. Ta hiện đang ở tại một tòa thành nhỏ gọi là Long Hồ Thành, chúng ta có thể đến nơi đó nói chuyện. Vậy được, chúng ta đi thôi. Theo sự chỉ dẫn của Sở Tử, Dương Thiên mang theo tên kia phi hành, chỉ mất một thời gian ngắn liền đến được Long Hồ Thành. Tùy tiện chọn một quán ăn, gọi vài món đơn giản, Dương Thiên trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nói đi, tại sao ngươi lại đến nơi này? Không phải trước khi đi ta đã dặn dò kỹ càng, nhất định phải thay ta chăm sóc các nàng sao? Sở Tử cười khổ. Dương Thiên, ngươi thực sự đánh giá ta quá cao a, nói về tốc độ tu luyện. Ta không thể so sánh được với Nam Cung Tiểu Thư cùng Vương Tiểu Thư. Bọn họ tiến bộ thần tốc, còn được đặc cách tu luyện trong cái vị diện do ngươi đặc biệt tạo ra, đã sớm bỏ xa ta. Dương Thiên hơi ngẩn ra, Sở Tử nói không sai. Những người khác không nói, cho dù thiên tư cực cao, so với Sở Tử sở hữu thần thể thì còn kém nhiều lắm. Nhưng Nam Cung Băng Vân cùng Vương Vận thì khác. Hai người bọn họ, một sở hữu thần thể, một là luân hồi giả chuyển thế. Lại có sự hỗ trợ của đan dược, vị diện linh khí sung túc do Dương Thiên để lại, muốn vượt mặt Sở Tử là chuyện rất đơn giản. Trước khi Dương Thiên rời đi, Vương Vận đã là Nguyên Anh kỳ, mạnh hơn Sở Tử đâu chỉ một chút. Hiểu được nỗi khổ của Sở Tử, Dương Thiên cũng chỉ biết cười trừ. Cái này à, trước khi đi ta chỉ lo lắng cho các nàng mà quên mất, ngươi cũng đừng để ý, nhưng ta nhớ đã từng nói tu chân giới rất nguy hiểm, nếu không cần thiết thì đừng nên đến đây, lẽ nào ngươi đã quên?
Sở Từ lắc đầu. Sớm muộn ta cũng phải đến nơi này. Thứ nhất, tại trái đất ta đã gần như là vô địch. Hẳn ngươi cũng hiểu cảm giác tịch mịch kia thật sự rất nhàm chán. Những lão giả thuộc các đại thế lực hầu hết đều lựa chọn thông qua truyền tống trận đến tu chân giới, tiếp tục con đường tu hành. Tiếp tục ở lại trái đất đối với ta không có lợi ích gì. Chỉ có đến nơi này, gặp được những đối thủ mạnh mẽ mới là thứ mà ta truy cầu. Quan trọng hơn, ta nhận được lời nhờ cậy của các nàng, nhất định phải tìm được ngươi. Các nàng nhờ ta nhắn lại với ngươi rằng, các nàng thực sự rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi sớm trở về. Chương 506, khuyên nhủ. Dương Thiên yên lặng, đưa tay cầm lấy bình rượu trên bàn một hơi uống cạn. Hắn thở ra một hơi rồi nói. Không phải ta không muốn trở về, mà là hiện tại thực sự không có cách nào về được. Tại sao? Với năng lực của ngươi, tạo ra một cái truyền tống trận trở về có khó khăn gì? Sở Từ đến tu chân giới đã được một thời gian, phi thăng linh giới cũng đã gần 20 năm. Hắn đối với tu chân giả đã có những lý giải nhất định, không còn mơ hồ khi còn ở trái đất. Trong thời gian qua, Sở Từ đã gặp qua rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ, thế nhưng vẫn chưa có ai mang lại cho hắn cảm giác vĩ đại như Dương Thiên đã từng. Chỉ riêng việc Dương Thiên dùng linh lực bản thân tạo ra một cái vị diện riêng biệt cho nữ nhân của hắn tiến vào bên trong tu luyện, Sở Từ dám chắc cho dù là độ kiếp kỳ nổi danh, đứng đầu linh giới cũng vô pháp làm được. Dương Thiên lợi hại như vậy, muốn trở về thì có gì khó khăn, chẳng qua là do hắn không muốn mà thôi. Nghĩ đến đây, Sở Từ có chút bất mãn với Dương Thiên, những vị mỹ nữ kia có một hai không phải tuyệt sắc giai nhân, người theo đuổi các nàng nhiều vô kể. Vậy mà các nàng chỉ tập trung tu luyện, một lòng một dạ với Dương Thiên, mong có một ngày được gặp lại hắn. Tên này thì lại mãi mê vui chơi ở linh giới, thậm chí còn không muốn quay về thăm các nàng dù chỉ một lần. Sở Từ là người không quen bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tuy vậy, Dương Thiên vẫn có thể dễ dàng đọc được tên này đang suy nghĩ gì. Dương Thiên cũng không trách hắn, đây là hắn vì các nàng mà suy nghĩ. Cho dù vì lý do gì, Dương Thiên quả thực có lỗi với các nàng. Hắn đặt tay lên vai Sở Từ. Lý do ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ta ra đi là để bảo vệ mọi người, bảo vệ thế giới này. Một khi chưa thực hiện được, ta nhất định sẽ không trở về. Tiểu Từ, ngươi không hợp với thế giới đẫm máu này. Nghe lời ta, mau trở về địa cầu. Pháp tắc nơi đó ta đã tu bổ lại, ngươi có thể đột phá đến những cảnh giới cao hơn, sau này quay lại đây cũng chưa muộn. Sở Từ từ trước đến nay vẫn luôn tin tưởng Dương Thiên, chút nghi ngờ vừa rồi chỉ là thoáng qua. Nếu Dương Thiên đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không truy vấn thêm nữa. Bất quá, Sở Từ vẫn có điểm không đồng ý. Ngươi có chuyện quan trọng cần làm, ta cũng không ép buộc. Ta biết mình yếu kém, đi cùng ngươi sẽ trở thành gánh nặng cho ngươi. Nhưng ta vẫn muốn ở lại linh giới. Qua một thời gian ở đây, ta có thể chắc chắn, chỉ có tiếp tục ở lại ta mới có thể trở thành cường giả. Trái đất bình yên kia không đủ để chứa cái tâm của ta. Dương Thiên hiểu Sở Từ muốn nói gì. Hắn là người sở hữu thân thể, tất nhiên sẽ có tâm cường giả, muốn trở thành kẻ mạnh, vượt trên những người khác. Những gì Sở Từ nói đều đúng, nhưng hắn lại quên mất một điểm rất quan trọng. Người sở hữu thân thể tuy rất lợi hại, nhưng bất kỳ ai cũng từ một kẻ nhỏ yếu mà đi lên. Trước khi thần thể bộc lộ toàn bộ sức mạnh, rất nhiều kẻ sẽ nhằm vào Sở Từ. Tu luyện không dễ dàng, thân thể và linh lực trong quá trình tu luyện sẽ có sự tương thích, khiến cho linh lực phát huy hiệu quả hơn. Chính vì lý do này, trừ khi lâm vào tình thế bắt buộc, rất ít tu sĩ nguyện ý từ bỏ thân thể của mình mà tìm kiếm một khối thân thể khác. Nhưng thần thể thì khác, để sở hữu được nó, cho dù là đại thừa, độ kiếp cũng sẽ không tiếc từ bỏ thân thể để đoạt xá. Chuyện này tại tu chân giới cũng không phải là hiếm. Vì vậy, mỗi khi thần thể xuất hiện sẽ dẫn đến một trận chiến đẫm máu. Hầu hết những người sở hữu thần thể đều có kết cục rất thê thảm. Chỉ một số rất nhỏ may mắn tránh được phong mang, cuối cùng trở thành tồn tại đỉnh cao trong thiên địa. Nếu là trước kia, có Dương Thiên bảo hộ hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại thì khác. Dương Thiên ẩn ẩn cảm giác được có những kẻ thù rất mạnh đang nhằm vào hắn. Có thể là hủy diệt vẫn đang âm mưu chiếm đoạt hỗn độn lực hay một kẻ bí ẩn nào đó mà Dương Thiên chưa biết tên. Mặc kệ là cái gì đi chăng nữa,
Sở Từ đi với Dương Thiên so với việc hắn một mình lịch luyện tại linh giới cũng không khá hơn là bao. Chính vì điểm này, Dương Thiên mới có ý khuyên can Sở Từ quay về trái đất, chờ đến khi tu vị đủ mạnh lại đến cũng không muộn. Đem tất cả những chuyện này giải thích cho Sở Từ nghe, tên kia cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết. Chuyện này ta cũng đã từng nghĩ qua, ngươi có thể dạy ta một môn bí pháp nào đó có thể tránh bị người khác phát hiện hay không? Dương Thiên thở dài. Bí pháp đương nhiên là có, nhưng vấn đề chính là tu vị của ngươi quá thấp. Cho dù là bí pháp lợi hại nhất, nếu có một tên đại thừa kỳ để ý đến ngươi, thần thể chắc chắn sẽ bại lộ. Sở Từ, ngươi không hiểu thần thể hai từ này nặng đến mức nào. Linh giới đại thừa độ kiếp rất nhiều, nhưng có mấy kẻ dám tự tin mình có khả năng vượt qua cửu chuyển thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Thần thể chính là tấm bùa bộ mệnh. Sở hữu thần thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, chỉ cần ngươi đừng quá ngu ngốc gọi tất cả 9 lần thiên kiếp ra một lượt, phi thăng tiên giới là một sự tình vô cùng đơn giản. Sở Từ nghi hoặc. Ta đến linh giới cũng đã được một thời gian, nghe nói trong vòng ngàn năm trở lại đây, chỉ có đúng một người phi thăng linh giới thành công, tên cứ gọi thì không thấy nhắc đến. Dương Thiên bật cười. Ta có nói độ kiếp kỳ sở hữu thần thể có thể phi thăng tiên giới dễ dàng. Nhưng mấu chốt chính là trong số những kẻ sở hữu thần thể kia, có ai đạt đến độ kiếp kỳ hay không? Phải biết rằng, người có thần thể mỗi lần tấn giai sẽ gặp phải thiên kiếp mạnh gấp nhiều lần người bình thường. Chưa kể đến việc bị bóp chết từ trong trước nước, đoạt xá thất bại, nguyên anh và thể xác không tương thích. Vô số những lý do khác nhau khiến cho số lượng đại năng sở hữu thần thể cực thấp. Cho dù đặt tại tiên giới cũng không có mấy người. Dương Thiên đã nói đến mức này, cho dù Sở Từ có cứng đầu hơn nữa cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Hắn biết Dương Thiên là muốn tốt cho mình. Tu vị của Dương Thiên viễn siêu sự hiểu biết của Sở Từ, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu hắn đã nói rất nguy hiểm vậy thì khả năng mất mạng cực cao. Sở Từ do dự. Thế nhưng, ta không biết phải trở về như thế nào. Dương Thiên cực lại, hắn lại quên mất chuyện này. Trước khi đi, Dương Thiên thiết lập là đơn hướng truyền tống trận, tức là chỉ có thể từ trái đất đến tu chân giới, ngược lại thì không được. Cao Mẩu suy nghĩ một lúc, Dương Thiên mới nói. Khi ngươi sử dụng truyền tống trận, nơi ngươi đến là ở đâu? Sở Từ đáp. Là một cái hạ vị diện tu chân giới, gọi là ám dạ giới. Dương Thiên gật đầu. Được rồi. Thời gian tiếp theo ngươi cứ tiếp tục ở lại tòa thành này tu luyện. Nhớ kỹ, phải hạn chế xuất hiện, tránh cho kẻ khác chú ý, ta sẽ tìm cách đưa ngươi trở về ám dạ giới, sau đó dùng trận pháp nghịch chuyển phản hồi trái đất. Được. Sở Từ vẫn còn chút không cam lòng, Dương Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Hai người rất nhanh đổi chủ đề, trò chuyện vui vẻ. Thức ăn được dọn lên, Dương Thiên cùng Sở Từ vừa uống rượu vừa kể chuyện xưa. Cùng bằng hữu uống rượu ôn lại kỷ niệm là một trong những chuyện vui vẻ nhất của đời người. Thức ăn vơi đi, rượu cũng cạn dần, Dương Thiên liền đứng dậy cáo từ. Hỏi thăm Sở Từ tình hình quanh đây, Dương Thiên rốt cuộc cũng hiểu ra. Trước khi chết, Thiên Diễn Lao Tổ đã sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại đưa không gian động thiên đến một nơi cách xa Vân Châu Thánh Địa. Mục đích không cần hỏi cũng biết, đó là tranh thủ thời gian cho đám người Thiên Diễn Tông rời đi. Chia tay Sở Từ, việc đầu tiên Dương Thiên làm chính là xác định phương hướng trở về Vân Châu Thánh Địa. Liệt Viêm Kình đã tìm đến Thiên Diễn Tông trước, hắn tất nhiên phải quay lại tìm tên kia. Mọi chuyện đã kết thúc, Thiên Diễn Lao Tổ cũng đã chết, Dương Thiên không muốn đuổi tận giết tuyệt. Hy vọng Liệt Viêm Kình không làm ra việc gì đáng tiếc. Chương 507, cạm bẫy phong ấn. Từ nơi này muốn về đến Vân Châu Thánh Địa cần mất một khoảng thời gian khá dài. Dương Thiên cũng chỉ mới xác định được phương hướng chứ không rõ đường đi. Bất quá, hắn cũng không mấy bận tâm. Có phương hướng là đủ, cứ trực tiếp phi hành theo một đường thẳng. Tu vị khôi phục đến Đại Thừa Kỳ cho phép Dương Thiên tự tin, không cần lo lắng về những nguy hiểm có thể gặp trên đường đi. Chỉ là lần này, tính toán của hắn đã có chút sai lầm. Một đường thẳng tiến, Dương Thiên bất chi bất giác tiến vào một nơi xa lạ. Khoảnh khắc hắn cảm nhận mình vô tình lọt vào một kết giới kỳ lạ, không gian xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Dương Thiên rất nhanh phát hiện nơi mình đang đứng không còn ở linh giới nữa, mà là một nơi khá đặc biệt. Dựa vào hiểu biết, Dương Thiên đoán mình đã vô tình lạc vào một bí cảnh nào đó tại linh giới hoặc không gian động phủ của một vị đại năng nào đó. Nếu gặp phải một người khác, đây có thể là đại cơ duyên. Bí cảnh cùng động phủ luôn luôn ẩn chứa những cơ hội, có thể là công pháp, pháp bảo, cũng có thể là truyền thừa. Mặc kệ là thứ gì, chúng tu sĩ đều rất nguyện ý rơi vào những nơi như thế này. Dương Thiên thì khác, nơi này đối với hắn mà nói thực sự vô dụng, thậm chí còn lãng phí thời gian để tìm cách rời đi. Công pháp hay truyền thừa Dương Thiên không có hứng thú. Pháp bảo đủ sức lọt vào mắt của hắn cũng không nhiều, cơ hội cho những loại pháp bảo như vậy xuất hiện ở đây quá nhỏ bé, thậm chí không cần phải nhắc đến. Quanh quẩn một hồi lâu, Dương Thiên nhận ra nơi này còn tệ hơn hắn đã nghĩ. Nồng độ linh khí thấp kém, xung quanh lại chẳng có gì đặc biệt. Ngoài trừ vài ngọn núi cùng thảo nguyên, hầu như không có thứ gì thật sự bắt mắt. Kỳ lạ là, không gian nơi này rất nhỏ, thế nhưng cho dù Dương Thiên tìm kiếm cẩn thận thế nào cũng không tìm thấy được lối ra. Giống như đây là một không gian bị phong bế, chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra. Vẻ mặt Dương Thiên thay đổi, không còn nét thoải mái như lúc đầu. Nếu đến lúc này hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì thực sự là một tên ốc. Rõ ràng có kẻ đang cố tình nhằm vào hắn, cất công dựng lên cái không gian này, sau đó phong ấn nó lại để giam giữ hắn vào trong. Cùng lúc này, có ba lão giả cùng một mỹ phụ trung niên đang đứng ở một nơi khá xa bên ngoài không gian kia. Bọn hắn thông qua một tấm kính âm thầm quan sát Dương Thiên. Bọn họ gần như nín thở theo dõi, rất lâu sau, mỹ phụ trung niên mới lên tiếng. Các ngươi nói xem hắn có phải là đang giả vờ hay không? Lão giả mặc áo đạo sĩ màu trắng đáp lại. Tạm thời không xác định được. Có thể hắn đã đoán được âm mưu của chúng ta, vì vậy giả vờ không thoát ra được để dẫn dụ chúng ta hiện thân. Ta nghĩ chúng ta nên chờ đợi thêm một thời gian nữa, khi đó. Lão giả áo trắng còn chưa kịp dứt lời, lão giả đầu trọc, bụng bự, tay cầm một bình rượu lớn đã lên tiếng cắt ngang. Nhất Minh, ngươi tốt xấu gì cũng là độ kiếp kỳ đệ tứ chuyển, tại sao lá gan lại nhỏ như vậy? Chẳng phải đã có tin từ Vân Châu Thánh Địa báo lại, sát thần Dương Thiên vì một lý do gì đó mà tu vị suy giảm, hiện tại chỉ tương đương với đại thừa sơ kỳ mà thôi. Mặc kệ hắn sở hữu pháp bảo hay thần thông nghịch thiên gì, trên lệch một đại cảnh giới chắc chắn không thể bù đắp được. Đó là chưa kể đến chúng ta có đến bốn người, lẽ nào lại sợ một mình hắn? Nhất Mình thản nhiên. Ngươi rất tự tin. Vậy xin cứ tự nhiên. Lão giả đầu chọc khựng lại, vừa rồi hắn tỏ vẻ như vậy chẳng qua là để khích tướng lão giả áo xanh mà thôi, ai biết được tên Nhất Minh này lại điềm tĩnh đến như vậy. Nói đùa, người ở trong kia chính là sát thần Dương Thiên từng đem linh giới lật tung, ai dám xem thường hắn. Chính vì thông tin tu vị của Dương Thiên suy giảm, bốn người bọn họ mới tập hợp lại bày ra không gian phong ấn này để thử. Nếu Dương Thiên thực sự suy yếu, vậy liền nhân cơ hội này diệt trừ hắn, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Còn nếu đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, bọn họ tất nhiên sẽ tiếp tục trốn vào hư không để tránh sự truy sát của tên điên này. Lúc này, Dương Thiên biểu hiện bản thân bị vây khốn bên trong, không cách nào phá vỡ không gian phong ấn để thoát ra. Cho dù là vậy, bốn người bọn họ không một ai dám tiến vào. Lỡ như tất cả chỉ là vở kịch của Dương Thiên để dẫn dụ bọn hắn ra mặt, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều là lao quái vật đã sống qua vô số năm tháng, trừ khi não bị vô nước, bằng không sẽ không đem tính mạng của mình ra đánh cược. Bọn họ nói qua nói lại vài câu, sau đó đều nhất trí tiếp tục chờ đợi. Tu luyện đến bước này, tâm cảnh đều đã đạt đến một mức thượng thừa, chút kiên nhẫn đương nhiên phải có. Bọn hắn có thời gian, đáng tiếc Dương Thiên thì không như vậy. Hắn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, làm gì có thời gian để chơi đùa cùng bọn họ. Nói thì nói vậy, muốn rời khỏi không gian phong ấn này cũng không dễ dàng. Thứ này là một món bảo vật không gian động thiên giống như của Thiên Diễn Lao Tổ, nhưng lại được bốn tên độ kiếp kỳ cùng nhau thi pháp để phong ấn. Uy lực đương nhiên có thể nghĩ, dựa vào tu vị hiện tại của Dương Thiên, muốn dùng sức đem nó đánh vỡ là chuyện không tưởng. Bất quá, đánh vỡ thì không được, nhưng tạo ra một khe hở trong khoảnh khắc để thoát ra lại là chuyện hoàn toàn khác. Phá Thiên hiện ra trên tay Dương Thiên, sau đó nhanh chóng tách thành hai mảnh, biến hình thành hai thanh kiếm màu đen hình dạng khác nhau. Không gian phong ấn là một dạng đặc biệt của trận pháp. Thông thường, Dương Thiên chỉ cần sử dụng Phá Thiên mô phỏng trận diệt là đủ. Thế nhưng do tu vị chênh lệch quá lớn, hắn cần phải sử dụng đến một thanh khác trong bộ Cửu Diệt kiếm. Cũng là một trong hai thanh có uy lực khủng bố nhất, không diệt, có năng lực chạm phá hư không, khai thiên tích địa. Tuy hiện tại Phá Thiên chỉ mô phỏng lại chút sức mạnh nhỏ của không diệt, nhưng đem nó kết hợp với trận diệt, muốn tạo ra một khe hở thì vẫn có thể. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Dương Thiên có khả năng chống đỡ được thương tổn do phản vệ gây ra. Bằng không tu vị của hắn rất có thể sẽ bị giảm đi một bậc, trở lại hợp thể kỳ. Vì tính chất quan trọng của chuyện này, Dương Thiên cẩn thận sử dụng vạn pháp thông thiên nhãn tính toán sức mạnh của phong ấn, đảm bảo mình không bị lãng phí sức mạnh. Mọi chuyện chu tất, Dương Thiên đem trận diệt cùng không diệt hợp lại là một, sau đó dùng toàn lực vung kiếm. Một vệt sáng màu đen dài hơn 1 mét bay ra. Nơi nó đi qua, không gian xuất hiện từng vết nước kéo dài. Dương Thiên trực tiếp bỏ qua những vết nước kia, dùng tốc độ tối đa theo sát vệt sáng màu đen kia. Vệt sáng cứ như vậy lao thẳng lên trời. Một tiếng nổ cực lớn phát ra, bầu trời giống như tấm gương, bị đánh vỡ ra thành từng mảnh. Một khe hở nhỏ vừa đủ cho một người đi qua xuất hiện, Dương Thiên vội và tranh thủ cơ hội phóng vào bên trong khe hở kia. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, 4 người đang thông qua tấm kính kia chỉ biết trừng mắt kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, tu vị của Dương Thiên vẫn là đại thừa sơ kỳ, thế nhưng uy lực của một kiếm kia lại viễn siêu cảnh giới đó. Hơn nữa, vệt sáng màu đen đó còn có năng lực phá vỡ không gian, trong khoảnh khắc mở ra một khe hở cho Dương Thiên thoát ra. 4 người nhìn nhau im lặng mất vài giây, lão giả đầu hói lo lắng hỏi. Chúng ta phải làm sao đây? Từ đầu đến cuối, Dương Thiên vẫn chỉ thể hiện ra tu vị đại thừa sơ kỳ, nói không chừng thông tin kia là sự thật. Vậy đây chính là cơ hội tốt nhất để đem hắn diệt trừ, tránh cho sát thần Dương Thiên một lần nữa tái hiện tại linh giới. Thế nhưng, một kiếm kia lại khiến bọn họ không khỏi dè chừng. Đại thừa sơ kỳ có thể chém ra một kiếm khủng bố như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết bọn hắn cũng không tin. 4 người còn do dự chưa quyết định, trong đầu đã vang lên tiếng truyền âm. 4 người các ngươi đến đây tìm ta là để chịu chết hay sao? Chương 508, Thiên Long Bí Cảnh. 4 người trong lòng lo lắng bất an nên không chú ý đến những chuyện đang diễn ra xung quanh. Đến khi tiếng truyền âm lọt vào trong đầu, bọn họ mới vội vàng dùng thần thức kiểm tra, phát hiện Dương Thiên đang ở một nơi cách đó khá xa, dùng truyền âm thuật nói chuyện. Từ khi ở bên trong không gian phong ấn, Dương Thiên đã cảm giác được có người đang dùng một loại pháp bảo đặc biệt âm thầm theo dõi mình. Khoảnh khắc Dương Thiên lao qua khe hở, hắn lập tức sử dụng vạn pháp thông thiên nhãn, không tốn bao nhiêu công sức liền tìm ra được vị trí của 4 người này. 4 người này đối với Dương Thiên không hề xa lạ, đều là những kẻ đứng đầu trong danh sách phải giết của hắn. Bất quá, tình trạng hiện tại của Dương Thiên không được tốt lắm. Một kiếm kia khiến hắn hao tổn quá nhiều, nếu không mau chóng tìm một nơi ổn định linh lực đang hỗn loạn, nói không chừng cảnh giới thực sự sẽ bị rơi xuống một bậc. Thế nhưng Dương Thiên cũng không thể cứ như vậy rời đi. Nếu để 4 người này phát hiện tình trạng của hắn không tốt, nói không chừng sẽ lập tức ra tay. Vậy thì có chút phiền phức rồi. Suy tính cẩn thận, Dương Thiên quyết định dùng bí pháp che giấu linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể, sau đó tìm một vị trí phù hợp, dùng truyền âm thuật hù dọa 4 người kia. Quả nhiên chiêu này của hắn rất hiệu quả, 4 người vừa nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu, phát hiện ra vị trí của Dương Thiên liền sợ đến hồn siêu phách tán. Dương Thiên vậy mà không hề có chút thương tổn nào, cơ thể lẫn y phục vẫn hoàn hảo. Đây mà là đại thừa sơ kỳ sao? Rõ ràng là cố ý dẫn dụ bọn hắn hiện thân. 4 người không ai nói với ai tiếng nào, lập tức phân thành 4 hướng khác nhau, trực tiếp xé mở hư không chui vào bên trong. Long thầm cầu khấn mục tiêu Dương Thiên chọn không phải là mình. Nhìn 4 tên độ kiếp kỳ bỏ chạy còn nhanh hơn chuột, Dương Thiên không khỏi bật cười. Quả nhiên tu vị càng cao, bọn hắn càng quý trọng sinh mạng của mình hơn, cũng do đó mà trở nên nhút nhát hơn. Đối với một tu sĩ mà nói, đây chính là điểm yếu chết người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ấn tượng về sát thần Dương Thiên tàn bạo đã khắc sâu trong lòng bọn họ, chỉ hơi gợi lại cũng đủ khiến chiến ý hoàn toàn tan biến. 4 người vừa biến mất trong vết nứt không gian, Dương Thiên cũng vội quay người rời đi. Hắn cần tìm một nơi yên tĩnh để ổn định lại linh lực trong cơ thể. Mất chút thời gian, Dương Thiên tìm thấy một ngôi làng nhỏ không tên, dân cư ít ỏi. Hắn tùy tiện bỏ ra chút tiền liền thuê được một căn nhà trống, sau đó dựng lên trận pháp phòng hộ, tiến vào trạng thái tu luyện. Dương Thiên hao tổn gần 3 ngày mới đem linh lực trong cơ thể ổn định lại bình thường. Giải trừ trận pháp bước ra ngoài, Dương Thiên phát hiện nơi này đã biến thành một đống hỗn độn. Người trong thôn gương mặt hoảng hốt, cố gắng thu gom nhiều đồ đạc có giá trị nhất có thể để rời khỏi đây. Dương Thiên có chút khó hiểu, hắn tìm đến một lão giả già yếu đang ngồi thở dốc cách đó không xa. Lão nhân gia, ngươi hẳn là trưởng thôn, có thể cho ta hỏi thăm một chút hay không? Lão giả ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, ra vẻ nghiền ngẫm.
Đúng vậy, ngươi chính là vị phú hào đến thuê phòng vài ngày trước.
Dương Thiên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh lão giả.
Đúng vậy.
Mấy ngày trước trong thôn vẫn rất yên bình, tại sao bây giờ lại trở nên hỗn loạn như vậy?
Lão giả nhìn tướng mạo Dương Thiên còn trẻ, đoán chừng chưa từng trải sự đời liền nói.
Ngươi vừa thuê phòng xong liền đóng cửa không chịu ra ngoài.
Buổi chiều hôm đó, liên tục có những tiên nhân bay ngang qua đây.
Số lượng tu sĩ ngày một nhiều, lão già ta vất vả lắm mới hỏi thăm được thông tin.
Nghe nói bọn hắn đang tham gia tranh đoạt một món bảo vật gì đó trong khu rừng gần đây.
Ngươi phải biết, tiên nhân tranh đấu, phàm nhân như chúng ta chắc chắn sẽ bị vạ lây.
Khi ta còn trẻ, cả làng của ta đã bị tiêu diệt chỉ vì trở thành chiến trường của hai vị đại tiên, cuối cùng chỉ có ta và vài người may mắn sống sót.
Vì vậy lúc này bọn ta phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, tránh cho tình huống trở nên xấu hơn.
Ai, ta sống đã hơn 70 năm, mang theo cả thôn di chuyển đã không dưới 10 lần.
Muốn có một cuộc sống yên ổn thực khó a.
Dương Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nói như vậy mọi người nên nhanh lên.
Bảo vật kia không biết lúc nào sẽ xuất thế, khi đó đám tu sĩ kia chắc chắn sẽ phát sinh xung đột.
Lão giả chống gậy đứng dậy, hiền từ nói.
Ngươi cũng mau đi đi.
Bọn ta đã thuê một đoàn xe ngựa đến đây chở đồ, thêm một người cũng không ảnh hưởng gì.
Dương Thiên lắc đầu.
Bản tính của ta vốn yêu thích mạo hiểm.
Bảo vật xuất thế, chuyện thú vị như vậy sao có thể thiếu phần của ta?
Lão giả có điểm tức giận.
Thanh niên, ngươi còn trẻ, tương lai phía trước còn dài, nên biết quý trọng mạng sống của mình.
Chuyện của tiên nhân không phải là thứ mà phàm nhân chúng ta có thể xen vào.
Lão giả ta sống đã lâu, nói thế nào cũng là kẻ đi trước, những gì ta nói chắc chắn không sai.
Cho nên,
Dương Thiên chặn lão giả lại, mỉm cười.
Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng chuyện này ta tự có chủ ý, ngươi không cần khuyên nhủ.
Nhân sinh mỗi người khác nhau, con đường bọn họ lựa chọn cũng khác nhau.
Ngươi không thể bắt ai cũng như ngươi, suốt ngày chỉ biết sợ hãi, vừa gặp chuyện đã vội bỏ chạy.
Lão giả đang định phản bác thì Dương Thiên đã nói tiếp.
Ta không nói lựa chọn của ngươi là sai.
Chỉ là trong một số trường hợp, nó không phù hợp với tất cả mọi người.
Ta phát hiện trong thôn của ngươi có vài người tư chất tạm được, tại sao không để bọn hắn tu luyện?
Lão giả nghe vậy liền thở dài.
Ta muốn bọn hắn có cuộc sống bình yên.
Tiên nhân tuy tốt, nhưng cuộc sống của bọn hắn chắc gì đã khá hơn phàm nhân bọn ta.
Dương Thiên cười.
Phàm nhân cũng được, tu sĩ cũng được, tiên nhân cũng được.
Ai cũng có ước mơ của riêng mình.
Người nào đạt được nó thì người đó có được hạnh phúc.
Được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, các ngươi mau đi đi.
Dương Thiên nói xong liền biến mất, để lại lão giả chỉ biết trợn to mắt nhìn vào khoảng sân trống trước mặt.
Mất một lúc lâu sau hắn mới run rẩy nói.
Thiên, thiên nhân.
Tu sĩ thông thường đều cao cao tại thượng, xem thường phàm nhân.
Dương Thiên lại chịu bỏ một món tiền lớn thuê phòng, nói chuyện lại khá giản dị khiến lão giả nhầm tưởng hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Dương Thiên tất nhiên không giống với đám tu sĩ kia.
Đặt đến chân tiên, trong mắt hắn chúng sinh đều bình đẳng.
Không có ai là cao quý hơn ai.
Nếu có thời gian, Dương Thiên cũng muốn trò chuyện cùng lão giả lâu hơn.
Mỗi một người đều có cách nhìn nhận về cuộc sống và thế giới này khác nhau.
Thông qua góc nhìn của bọn họ, Dương Thiên mới có thể hiểu hết được toàn bộ sự đặc sắc của nhân sinh.
Chỉ là lúc này Dương Thiên quả thực cần đi.
Khi nãy Khổng Tức vốn vẫn đang ngủ say đã tỉnh lại trong giây lát.
Nàng chỉ nói ba từ ngắn gọn ta cần nó rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Dương Thiên không biết thứ nàng đang nói đến là gì, nói không chừng chính là thứ những tu sĩ kia muốn tranh đoạt.
Khi Dương Thiên sử dụng thần thức tìm đến, đã có hơn ngàn tu sĩ xuất hiện ở đây.
Tu vị từ thấp đến cao đều có.
Thấp nhất chỉ là trúc cơ kỳ, cao nhất thậm chí có hợp thể kỳ.
Việc này khiến Dương Thiên cảm thấy rất khó hiểu.
Rốt cuộc là loại bảo vật gì lại có năng lực hấp dẫn những tu sĩ cấp bậc khác nhau như vậy?
Phải biết, nếu là bảo vật cấp thấp, đám người phân thần, hợp thể chắc chắn sẽ không có hứng thú xuất hiện ở đây.
Còn nếu là bảo vật cấp cao, đám người trúc cơ, kim đan mới không ngu ngốc đến đây tranh đoạt để rồi phải bỏ mạng ở lại.
Nghĩ vậy, Dương Thiên liền tìm đến một tên tu sĩ mặc áo trắng đang đứng gần đó.
Đạo hữu, ta có vài chuyện muốn hỏi, không biết có thể hay không?
Tu sĩ áo trắng kia thoải mái đáp.
Có phải ngươi muốn hỏi Thiên Long bí cảnh lần này sẽ ra thử thách gì đúng không?
Chương 509,
Thiên Long Long Tộc, Thiên Long Bí Cảnh. Danh tự này Dương Thiên cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Hắn tò mò hỏi. Ngươi có thể nói cụ thể một chút hay không? Thiên Long Bí Cảnh rốt cuộc là nơi như thế nào? Tu sĩ áo trắng nghe vậy rất ngạc nhiên. Đạo hữu, lẽ nào ngươi chỉ đến đây góp vui chứ không phải người có được Thiên Long Ấn? Dương Thiên nghi hoặc. Thiên Long Ấn? Là thứ gì? Vẻ mặt tu sĩ áo trắng thay đổi. Đạo hữu, vậy ngươi nên sớm rời khỏi đây. Nếu không có Thiên Long Ấn, lát nữa khi Thiên Long Bí Cảnh mở ra, ngươi sẽ bị xóa bỏ. Dương Thiên không tỏ thái độ. Vậy ngươi có thể cho ta xem thử Thiên Long Ấn một chút hay không? Tu sĩ áo trắng nhanh chóng lấy ra một cái ngọc ấn màu trắng, bên trên có khắc hình một con cự long đang uốn mình. Hắn chậm rãi giải thích. Thiên Long Bí Cảnh cứ cách 300 năm lại mở ra một lần. Trước khi mở ra, sẽ có 100 khối Thiên Long Ấn xuất hiện ở những nơi bất kỳ tại linh giới. Bất kỳ ai đạt được nó, lưu lại ấn ký trên này sẽ trở thành chủ nhân của Thiên Long Ấn, được nó bảo vệ cho đến khi thử thách tại Thiên Long Bí Cảnh kết thúc. Thời điểm 100 khối Thiên Long Ấn nhận chủ, Thiên Long Bí Cảnh lập tức sẽ phát lệnh triệu tập đến một nơi bất kỳ để bắt đầu thử thách. Điều khiến Thiên Long Bí Cảnh trở nên hấp dẫn chính là nó mang theo cơ duyên cực lớn nhưng lại không có bất kỳ mối nguy hiểm nào. Đây là dấu hiệu thông báo, ngươi nhìn. Tu sĩ áo trắng lật ngược Thiên Long Ấn lên, bên dưới có hiện lên con số 73. Hắn tiếp tục nói. Con số này đại biểu cho số lượng Thiên Long Ấn xuất hiện ở đây. Khi nó lên đến 100, Thiên Long Bí Cảnh lập tức sẽ mở ra. Dương Thiên trên cơ bản đã hiểu ra vấn đề. Lý do vì sao tu sĩ áo trắng không ngần ngại nói hết mọi chuyện đồng thời cho hắn xem Thiên Long Ấn mà không sợ giết người đoạt bảo. Thiên Long Ấn có năng lực hộ chủ, xem ra người tạo nên Thiên Long Bí Cảnh này suy nghĩ khá chu toàn. Chỉ là hắn tuyển chọn tu sĩ ở đủ mọi cảnh giới, không biết là có lý do gì đặc biệt hay không. Ở đây có hơn ngàn người lại chỉ có 73 khối Thiên Long Ấn, lẽ nào những người kia cũng là đến góp vui? Tu sĩ áo trắng cười nhạt. Chắc bọn hắn là bằng hữu hoặc người trong cùng gia tộc đến đây quan sát mà thôi. Một khi Thiên Long Bí Cảnh sắp mở ra, bọn họ chắc chắn phải rời khỏi khu vực này. Lý do ta đã nói ở trên. Đạo hữu, ngươi không có Thiên Long Ấn, ta khuyên ngươi không nên ở lại quá lâu. Dương Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn chắp tay chào tu sĩ áo trắng rồi giả vờ rời đi. Đến một nơi không ai chú ý, Dương Thiên liền dựng lên một cái huyễn trận che mắt, sau đó lấy phá thiên ra. Khi nay hắn đã dùng vạn pháp thông thiên nhãn kiểm tra kỹ càng Thiên Long Ấn. Hiện tại chỉ cần sử dụng phá thiên mô phỏng lại là có thể dễ dàng tiến vào Thiên Long Bí Cảnh. Phá thiên là cao cấp tiên bảo, mặc kệ kẻ tạo lên Thiên Long Bí Cảnh lợi hại đến cỡ nào cũng đừng mong phát hiện được chút khác biệt. Hao tốn chút thời gian, Dương Thiên cuối cùng cũng mô phỏng xong Thiên Long Ấn. Hắn còn cẩn thận thay đổi dung mạo trở nên hết sức bình thường, tránh bị người khác chú ý giải trừ huyễn trận, Dương Thiên thản nhiên trở lại Thiên Long Bí Cảnh. Khi hắn vừa bước vào khu vực này, Thiên Long Ấn do phá thiên mô phỏng run nhẹ lên, mặt bên dưới xuất hiện con số 79. Còn thiếu 21 cái Thiên Long Ấn nữa Thiên Long Bí Cảnh sẽ mở ra. Dương Thiên cũng không vội vã mà tìm một tảng đá ngồi xuống nhắm mắt tính toán. Những ngày tiếp theo, người kéo đến càng lúc càng đông. Trong đó không thiếu tu sĩ đẳng cấp cao. Thế nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tên đại thừa kỳ nào xuất hiện. Là vì Thiên Long Bí Cảnh không đủ sức hấp dẫn bọn hắn hay vì nơi này có giới hạn gì đó Dương Thiên cũng không rõ. Bất quá, nếu đổi lại là hắn, không có khổng tức lên tiếng, Dương Thiên cũng lười tiến vào những loại bí cảnh thế này. Phải mất gần 10 ngày, con số trên Thiên Long Ấn mới chuyển sang 99. Thiên Long Ấn phân bố rộng khắp linh giới. Những người kia cho dù đạt được, muốn tìm đến đây cũng hao tốn không ít thời gian. Khi con số 99 vừa hiện lên, vài ngàn tu sĩ không có Thiên Long Ấn vội và rời đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này chỉ còn lại 99 người đứng ở những vị trí khác nhau kiên nhẫn chờ đợi. Không để bọn hắn đợi quá lâu. Một món phi hành pháp bảo hình xe ngựa trông rất xa hoa bay đến. Phía trước nó là hai con ngựa màu đỏ rực, lông trên người nó giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngồi trên xe ngựa là một tên công tử mặc áo hở ngực đang nằm dài, tay cầm một bình rượu ngửa miệng uống. Bộ dạng giống hệt các tên nhị thế tổ ăn chơi phá của trong các bộ phim Dương Thiên từng xem. Thế nhưng không một ai dám có thái độ bất kính hay khinh thường người này. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tu vị hợp thể hậu kỳ đã đủ chấn kinh tất cả những người có mặt tại đây. tất nhiên, không bao gồm Dương Thiên. Tên công tử vừa đi vào phạm vi của Thiên Long bí cảnh, 100 khối Thiên Long ấn đồng loạt bay ra khỏi người bọn họ, kết thành một cái trận pháp hình tròn khổng lồ với rất nhiều đồ án phức tạp. Dương Thiên nhìn qua rồi thầm nói, quả nhiên là Long Văn. Bí cảnh này là do Long tộc tạo ra, thảo nào lại gọi là Thiên Long bí cảnh. Bất quá, bí cảnh của Long tộc tại sao lại cho phép tu sĩ nhân tộc tiến vào, lẽ nào bên trong còn ấn chứa huyền cơ gì? Ánh sáng phát ra từ trận pháp ngày càng mạnh. Một số tu sĩ tu vị quá thấp không khỏi nhắm mắt, cố gắng lắm mới nhìn được chuyện gì đang diễn ra. Từ bên trong cánh cửa, hàng ngàn đốm sáng bay ra, sau đó mở rộng thành những vòng tròn nằm, phân bố ở những vị trí khác nhau. Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên. Thiên Long bí cảnh mở ra lần thứ 10. 9 lần trước vẫn chưa tìm được truyền nhân thích hợp. Vì vậy luật lệ vẫn không thay đổi. Mỗi người tự chọn cho mình một cánh cửa, sau đó hoàn thành tất cả thử thách bên trong. Người nào đi đến bước cuối cùng sẽ trở thành Thiên Long truyền nhân, thừa hưởng Thiên Long bảo vật và tuyệt học Thiên Long quyết. Thất bại vẫn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với số thử thách đã vượt qua. Sau khi nhận thưởng sẽ bị xóa sạch toàn bộ ký ức về Thiên Long bí cảnh, sau đó tùy cơ truyền tống đến một nơi bất kỳ tại linh giới. Thử thách bắt đầu. Giọng nói kia kết thúc, chúng tu sĩ nhìn nhau, không hề làm ra bất kỳ động tác gì. Tuy bọn hắn nghe về Thiên Long bí cảnh đã lâu, nơi này chỉ có lợi mà không có hại, nhưng không có ai muốn lên trước. Dương Thiên cũng không đổi, hắn cẩn thận dùng vạn pháp thông thiên nhãn kiểm tra liền phát hiện được tất cả những vòng tròn này đều là những cái truyền tống trận khác nhau. Nói như vậy, trận pháp khổng lồ đang phát sáng trên kia chính là một cái phục hợp trận của rất nhiều truyền tống trận khác nhau, có thể đưa mọi người đến nhiều địa điểm cùng lúc. Truyền tống trận là một loại trận pháp không gian. Tùy vào khoảng cách, cường độ không gian địa điểm truyền tống mà mức độ phức tạp khác nhau. Muốn đem một cái truyền tống trận thiết kế để đồng thời truyền tống đến hai địa điểm khác nhau đã là rất khó khăn, vì việc lưu lại ấn ký cố định trên không gian rất có thể xảy ra xung đột dẫn đến truyền tống sai vị trí, tệ hơn nữa là rơi vào vùng không gian vô định. Vậy mà tên kia lại đem hơn 1.000 địa điểm truyền tống khác nhau cùng tạo thành một cái phục hợp truyền tống trận khổng lồ. Cho dù là Dương Thiên cũng không khỏi thán phục tài nghệ trận pháp của hắn. Trước kia Dương Thiên không quá chú tâm vào trận pháp mà tập trung nhiều vào tu vị, đan đạo cùng luyện khí. Tuy vậy, với tu vị chân tiên, hiểu biết về trận pháp của hắn cũng vượt xa những tu sĩ thông thường. Có thể được Dương Thiên đánh giá cao, nói rõ chủ nhân của Thiên Long bí cảnh thực sự có tài. Hơn 15 phút mà vẫn chưa có ai bắt đầu, tên công tử kia nhảy khỏi xe ngựa, thản nhiên nói. Một đám nhát chết. Đành để cho bản công tử đi đầu vậy. Bất quá. Nếu thứ tốt bị ta đoạt mất, các ngươi cũng được tiếc nuối a. Chương 510, Long tộc hiện thân. Hắn vừa dứt lời liền phóng vào vòng tròn nằm ở vị trí cao nhất, nằm ngay cạnh trận pháp. Có người đi đầu, những người còn lại như được tiếp thêm lòng tin, không ngừng chọn những vòng tròn khác nhau bay vào. Chỉ một thời gian ngắn, chỉ còn lại một mình Dương Thiên đứng bên dưới trận pháp. Xem một màn kia, hắn rút ra được vài điều. Thứ nhất, dựa vào vạn pháp thông thiên nhãn mỗi vòng tròn đều mang lại cảm giác khác nhau, tức là có hơn 1.000 địa điểm truyền tống, không có bất kỳ cái nào giống cái nào. Thứ hai, mỗi khi có người đi qua, vòng tròn sẽ tự động đóng lại, sẽ không có chuyện tu sĩ chạm mặt nhau dẫn đến tử chiến để giành quyền đi tiếp. Thứ ba, thông qua cuộc trò chuyện với tu sĩ áo trắng lúc đầu, chính tên này cũng xác nhận bên trong Thiên Long bí cảnh hoàn toàn không có nguy hiểm. Hắn dám khẳng định như vậy hẳn là do những người đi trước truyền lại. Việc này rất đáng ngờ, lẽ nào thử thách tại Thiên Long bí cảnh quả thực không có nguy hiểm gì như âm thanh kia đã nói. Tu chân giả vốn nghịch thiên, mỗi một bước đi đều gặp phải muôn vàn nguy hiểm mới trưởng thành. Việc đạt được đại cơ duyên mà không có bất kỳ nguy hiểm gì rõ ràng rất bất hợp lý. Dương Thiên đương nhiên không dễ dàng tin tưởng chuyện này. Bất quá, muốn tìm hiểu rõ, vẫn là hắn phải đích thân thể nghiệm một chuyến. Hơn 1.000 vòng tròn khác nhau nhưng không có cái nào nổi bật, Dương Thiên cũng giống những người kia, tùy tiện chọn đại một cái đi vào. Hiện ra trước mặt hắn là một chiếc cầu làm bằng sắt rất dài. Hai bên là ngọn lửa đang cháy mãnh liệt. Dương Thiên lúc này đang đứng trên một tảng đá lớn, xung quanh hắn đều là lửa, ngoài cây cầu kia thì không còn bất kỳ lối đi nào khác. Toàn bộ thiên không là một màu đỏ rực, ngoài ra không tồn tại bất kỳ thứ gì. Dương Thiên thử nghiệm một chút liền phát hiện nơi này có trận pháp cấm không, hơn nữa còn là loại trận pháp sử dụng Long Văn tăng cường uy lực. Đừng nói là đại thừa kỳ,
độ kiếp kỳ muốn phi hành ở đây cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đặt bước chân đầu tiên lên cầu, Dương Thiên cảm nhận được cảm giác nóng bỏng truyền đến chân mình. Vài âm thanh chấn động vang lên, trước mặt Dương Thiên là ba con người đá khổng lồ, trên cơ thể là một lớp dung nham nóng bỏng. Thông qua vạn pháp thông thiên nhãn, những người đá khổng lồ này đều là thật, hơn nữa tu vị đều là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Còn dám nói nơi này hoàn toàn không có nguy hiểm, rõ ràng đều là dối trá. Ba con người đá đồng loạt cong chân phóng người lên cao, cự quyền mang theo hỏa diễm khủng bố nện xuống ngay vị trí Dương Thiên đang đứng. Một tiếng nổ khổng lồ phát ra, sóng lửa cùng chấn động lan truyền khắp nơi. Biển lửa quanh đó trở nên dữ dội, giống như muốn tràn lên chiếm lấy cây cầu kia. Dương Thiên đứng trong một quang cầu màu trắng, chống đỡ công kích kia mà không hề có bất kỳ thương tổn nào. Cây cầu sắt trông có vẻ bình thường kia cũng tương tự như vậy. Dương Thiên không rõ chất liệu làm ra nó, nhưng trong khoảnh khắc va chạm, trên bề mặt cây cầu xuất hiện rất nhiều long văn bảo vệ khiến cho nó không bị ảnh hưởng chút nào. Công kích thất bại, ba con người đá tất nhiên không dừng tay. Ngọn lửa trên nắm đấm của bọn hắn bất ngờ chuyển sang màu vàng đất, nhiệt độ tăng lên một cách chóng mặt. Dương Thiên có hơi ngạc nhiên. Hoàng thổ hỏa. Loại hỏa diễm kỳ dị này không phải chó có hoàng thổ long của long tộc mới có thể sử dụng hay sao? Hoàng thổ hỏa là kỹ năng thiên phú của hoàng thổ long, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể sao chép được. Bất quá, Dương Thiên có thể chắc chắn, trên nắm tay những con người đá này chính là hoàng thổ hỏa. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Thì ra là như vậy. Đem linh hồn long tộc giấu bên trong khôi lỗi, hơn nữa còn sở hữu được kỹ năng thiên phú, tạo nghệ thực sự rất cao. Ta có chút chờ mong, không biết những thử thách tiếp theo là gì a? Trong lúc Dương Thiên đang tán thưởng, ba con người đá đồng thời đấm mạnh xuống. Đặc điểm của hoàng thổ hỏa là tính trầm, nặng cùng nhiệt độ khủng bố. Có nó tăng cường, uy lực của những năm đấm kia đã mạnh hơn rất nhiều lần. Cộng thêm nhiệt độ kinh người, quang cầu bảo vệ Dương Thiên bắt đầu có dấu hiệu mở đi. Có điều, Dương Thiên cũng chẳng mấy để tâm. Hắn vung tay về phía trước điểm nhẹ một cái. Ba con người ta lập tức khựng lại, sau đó bị kiếm khí cắt nát thành những tảng đá nhỏ rơi xuống đất. Khoảnh khắc đó, Dương Thiên cảm nhận được ba tia tàn hồn từ trong người đá thoát ra, chui nhanh xuống bên dưới biển lửa. Dương Thiên cũng chẳng buồn ngăn cản, bị luyện hóa thành khôi lỗi, những tàn hồn kia đã sớm không còn ý thức, có bắt lại cũng sẽ không thu được thông tin gì hữu dụng. Gạt đống đá vụn sang một bên, Dương Thiên tiếp tục tiến về phía trước. Đi đến giữa cầu, Dương Thiên dừng lại. Hắn meo mắt nhìn về phía xa. Bên trong hư không, có hai đốm sáng rất lớn hiện ra. Vạn pháp thông thiên nhãn khởi động, Dương Thiên lập tức nhìn ra đó là hai cái long nhãn. Một đầu rồng khổng lồ dần hiện ra, nó cúi sát lại gần Dương Thiên, giọng nói ồm ồm. Đại thừa kỳ, lẽ nào ngươi không biết thiên long bí cánh nghiêm cấm đại thừa bước vào, kẻ nào vi phạm chắc chắn phải chết. Dương Thiên hơi ngẩn ra, thì ra là còn có quy định này. Thảo nào trong những kẻ nắm giữ thiên long ấn kia, không có bất kỳ người nào đạt đến đại thừa. Dương Thiên giả vờ không để ý đến chuyện này, hắn nhìn đầu rồng, thản nhiên nói. Ê, dù sao ta cũng đã lỡ đến đây, chi bằng ngươi nói cho ta nghe một chút, long tộc các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải tạo lên cái thiên long bí cảnh này để thử thách tu sĩ nhân tộc. Đầu rồng trợn mặt, Dương Thiên vậy mà không hề e sợ nó chút nào. Phải biết nó chính là thất cấp hậu kỳ, tương đương với đại thừa hậu kỳ của nhân tộc. Hơn nữa thân là long tộc, nó so với tu sĩ đại thừa kỳ mạnh hơn rất nhiều. Không tính đến bản mệnh tuyệt kỹ hay những kỹ năng thiên phú khác, chỉ riêng lực phòng ngự siêu cường đã đủ khiến đám đại thừa kỳ kia lắc đầu chán nản. Dương Thiên nào biết con rồng kia đang kinh ngạc vì điều gì? Hắn hơi mất kiên nhẫn. Mau đem mọi chuyện kể lại cho ta biết. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi một tay. Tất nhiên, tùy vào độ khó, sẽ phải có thủ lao tương ứng. Đầu rồng yên lặng trong vài giây rồi nói. Chuyện này liên hệ đến tồn vong của long tộc, một tên đại thừa sơ kỳ như ngươi có thể làm được gì? Dương Thiên cười nhạt. Nghe có vẻ rất thú vị. Long tộc hùng mạnh vẫn luôn khinh thường những chủng tộc khác lại đứng trên bờ vực diệt vong. Quả thực khiến người ta không khỏi bất ngờ. Đầu rồng tức giận. Ai nói với ngươi long tộc đang đứng trên bờ vực diệt vong? Chúng ta chẳng qua khoan đã, ngươi muốn dụ ta nói ra mọi chuyện. Đừng mơ tưởng, ngươi đã vi phạm và quy định của Thiên Long Bí Cảnh, ta đến đây là để tiêu diệt ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu chết, ta sẽ để linh hồn ngươi được tiến vào luân hồi. Long tộc ngạo mạn Dương Thiên đã sớm quen.
nếu không cho bọn hắn thấy chút gì đó, muốn bọn hắn tin tưởng còn khó hơn lên trời. Dương Thiên lật tay một cái, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một mảnh kiếm vỡ màu đen. Vừa nhìn thấy mảnh kiếm, hai con mắt khổng lồ kia co rút lại. Nó có thể cảm nhận rõ ràng uy lực hủy thiên diệt địa đang ẩn chứa bên trong mảnh kiếm kia. Giống như sức mạnh bên trong chỉ cần tràn ra một chút, nó lập tức sẽ bị đánh tan thành tạt bã, không hề có cơ hội phản kháng. Đầu rồng hoảng sợ nói. Đây rốt cuộc là mảnh vỡ của pháp bảo đẳng cấp nào, tại sao chỉ có một mảnh nhỏ lại đáng sợ đến như vậy? Lẽ nào là thiên bảo? Đúng rồi, khoảng thời gian gần đây ta có nghe nói đám tiên nhân trên tiên giới phát mệnh lệnh truy tìm mảnh vỡ của một loại pháp bảo nào đó, lẽ nào chính là thứ này? Dương Thiên méo mặt, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng có lạc đề như vậy nữa có được hay không? Ta lấy thứ này ra chỉ muốn chứng minh rằng mình có đủ sức giải trừ mối nguy hiểm của Long tộc. Ngươi cũng đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn giấu bên trong mảnh kiếm vỡ này, có thể kể cho ta nghe mọi chuyện được rồi chứ? Chương 511, Long giới. Đầu rồng từ trong hoảng sợ dần bình tĩnh lại. Hắn không biết mảnh kiếm vỡ kia có khả năng hay không, nhưng đáng để thử một lần. Chuyện này nói ra thì rất dài. Mời ngươi đến chỗ của ta một chuyến. Đầu rồng há to miệng phun ra một đám hơi lạnh. Biển lửa bị hơi lạnh phủ lên lập tức đóng thành một lớp băng mỏng. Lớp băng nhìn qua rất yếu ớt nhưng ngọn lửa dữ dội kia lại không khiến nó rung chuyển mảy may. Đầu rồng nói tiếp. Đi hết cây cầu này sẽ đến một bệ đá. Tại đó có một cái truyền tống trận đưa ngươi đến thử thách tiếp theo. Bất quá, hiện tại chuyện đó không cần thiết. Đây là phù ấn, ngươi đặt nó vào bên trong trận pháp sẽ tự động được truyền tống đến chỗ của chúng ta. Một miếng ngọc phù màu trắng lơ lửng giữa không trung rồi chậm chạp bay đến tay Dương Thiên. Cầm lấy phù ấn, Dương Thiên nghi hoặc. Chỗ của các ngươi. Lẽ nào là Long giới mà chúng tu sĩ thường hay nhắc đến? Long giới nổi danh là nơi ở của Long tộc. Bọn hắn tự cho mình là chủng tộc thượng đẳng, tự mình sinh sống tại một vị diện tách biệt. Bất cứ tộc nào dám xâm phạm sẽ bị tiêu diệt. Trước kia, Dương Thiên đã từng dự định đến Long giới một chuyến truy tìm vài món bảo vật, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Lúc này Dương Thiên không còn hứng thú với những thứ đó nữa, nhưng có cơ hội đến du lịch một chuyến kể cũng không tệ. Đầu rồng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thiên. Ngươi đến nơi tự nhiên sẽ biết. Đầu rồng nói xong liền lùi về đằng xa, dần dần biến mất. Dương Thiên tiếp tục bước về phía trước. Con đường này đã không còn nguy hiểm gì, những thử thách khác đã bị lớp băng mỏng kia ngăn cản lại. Tốn chút thời gian, Dương Thiên dễ dàng đến được bệ đá màu đen, bên trên có đính một viên linh châu khá lớn. Không khó để đoán, những người khác sau khi hoàn thành thử thách đầu tiên, chỉ cần đặt tay lên viên linh châu này sẽ được truyền tống đến một nơi khác để tiếp tục. Dương Thiên không rõ có bao nhiêu thử thách. Thế nhưng Long tộc đã hao tốn rất nhiều công sức lập nên cái bí cảnh này để tìm kiếm truyền nhân thì chắc chắn không dễ dàng đạt được. Dương Thiên vung tay ném ra phù ấn. Linh Châu cùng phù ấn vừa chạm vào nhau, màu sắc của Linh Châu lập tức chuyển sang đỏ rực. Vô số Long văn bay ra, hình thành những đồ án kỳ quái. Đồ án kia thoát ly Linh Châu, bao phủ lấy cơ thể Dương Thiên, sau đó phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả không gian tối tăm này rồi đồng thời biến mất. Tại đó chỉ còn lại bệ đá trơ trọi cùng một viên linh châu có một vết nứt lớn kéo dài. Ánh sáng khiến Dương Thiên hơi nheo mắt lại. Khi hắn mở mắt ra liền thấy mình đứng tại một nơi xa lạ. Nói đúng hơn, đây là một tảng đá có diện tích khá lớn đang trôi nổi giữa không trung. Mặt trên tảng đá giống như có một thanh kiếm cực kỳ sắc bén chém qua. Quanh đó là rất nhiều các tảng đá lớn nhỏ khác nhau nằm lơ lửng giữa không trung. Dương Thiên có điểm ngạc nhiên. Long giới khác xa so với tưởng tượng của hắn. Hoặc có lẽ nơi này không phải là Long giới. Một âm thanh từ đằng xa vang đến bên tai Dương Thiên. Tiểu hữu, đến đây trò chuyện một lát đi. Dương Thiên quay đầu lại, một lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây lạ. Trước mặt hắn là một cái bàn gỗ, dường như làm từ rễ của chính cái cây này. Trên bàn chỉ có một quyển sách đang xem dở, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Dương Thiên vừa ngồi xuống, lão giả cười nhạt. Tiểu hữu, không biết quý danh của ngươi là gì? Dương Thiên đáp. Ta gọi là Dương Thiên. Ngươi là? Lão giả gật đầu. Dương Thiên, cái tên này khiến ta nhớ đến một người, chỉ là tu vị của hắn cao hơn ngươi rất nhiều. Nếu là hắn? Ai, quên đi, lão phu gọi là họ Long, tên Ngạo Thiên, tiền nhiệm tộc trưởng của Long tộc.
nơi này cũng không phải long giới, chẳng qua là một tiểu không gian do lão phu tạo ra để chờ đón người được chọn mà thôi. Thứ lỗi nơi này đơn sơ không có gì đón tiếp. Đây là thiên long thụ do lão phu dùng long khí nuôi dưỡng mấy vạn năm, ngươi có thể dùng thử, xem như là quà gặp mặt. Lão giả đưa tay lên, lập tức có một trái cây màu vàng rơi xuống tay hắn. Lão giả vung tay cắt ngang trái cây kia thành hai nửa rồi đưa đến trước mặt Dương Thiên. Nhận lấy loại trái kỳ lạ kia từ tay lão giả, Dương Thiên tùy ý đưa lên miệng cắn một cái rồi cười nói. Quả nhiên có ẩn chứa một chút thiên long khí, có tác dụng cường hóa thân thể. Nói như vậy, ngươi cũng là một đầu thiên long. Trong long tộc chia thành rất nhiều chủng tộc khác nhau. Như đầu rồng Dương Thiên gặp khi nãy là một con băng long, ngoài ra còn có thổ long, hỏa long, bên trong thổ long lại chia thành hoàng thổ long, lạc thổ long rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, thiên long có địa vị rất cao, chiến lực cũng được xếp vào top đầu long tộc. Tuy vậy, số lượng thiên long lại vô cùng thưa thớt. Lão giả trước mặt này là một đầu thiên long, hắn nói mình là tiền nhiệm tộc trưởng của long tộc quả thực có thể tin tưởng. Nhanh chóng ăn hết trái cây kia, Dương Thiên nói tiếp. Được rồi, ta tin tên kia cũng đã truyền tin về báo cho ngươi biết. Chuyện của long tộc ta có thể giúp một tay. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi kể rõ cho ta nghe tất cả mọi chuyện, đồng thời ra một cái giá thích hợp. Long Ngạo Thiên mỉm cười. Nói ra đương nhiên có thể. Bất quá, trước tiên ta muốn xem mảnh kiếm vỡ kia một chút. Long Ngạo Thiên còn chưa nói hết câu, mảnh kiếm kia đã xuất hiện trên tay Dương Thiên. Long Ngạo Thiên cảm thấy không gian trở nên rét lạnh, uy áp kinh khủng từ mảnh kiếm phát ra khiến cho một tên độ kiếp kỳ lục chuyển cũng không nhịn được run lên. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi mảnh kiếm lại. Thế nào, còn muốn xem nữa hay không? Long Ngạo Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán. Không, không cần. Quả nhiên rất đáng sợ. Thứ khiến cả tiên giới bất chấp trả một cái giá thật lớn để tìm kiếm đúng là không tầm thường. Dương Thiên có hơi khó chịu. Ngươi dài dòng như vậy làm gì? Mau bắt đầu chủ đề chính đi. Long Ngạo Thiên gật đầu. Chuyện này muốn hiểu tường tận phải lùi về hàng trăm vạn năm trước, khi Long Giới vừa mới được hình thành. Khi đó Long Tộc có 5 vị Thủy Tổ, phân biệt là Thiên Long Thủy Tổ, Ngũ Trảo Kim Long Thủy Tổ, Bắc Minh Thần Long Thủy Tổ, Tuyết Lục Hàn Long Thủy Tổ cùng Liệt Thiên Đế Viêm Long Thủy Tổ. Vị Tổ tiên tạo ra Long Giới kia để lại nơi này cho 5 vị chân Long Thủy Tổ cai quản. Thế nhưng chính bản thân hắn cũng biết muốn giữ cho Long Giới yên bình là chuyện rất khó khăn. So với 4 vị Thủy Tổ còn lại, Liệt Thiên Đế Viêm Long Thủy Tổ mạnh hơn một bậc. Hơn nữa bản tính hung tàn, ưa thích thâu tóm quyền lực. Lo lắng lâu dài sẽ phát sinh chuyện không tốt, bản thân lại không thể ở lại Long Giới quá lâu. Vị Tổ tiên kia đã tạo ra một món vô thượng pháp bảo chuyên dùng để khắc chế Long Tộc, gọi là Khốn Long Tiên. Thứ này được cất giữ ở cấm điện Long Giới. Cần phải có tinh huyết của 4 vị chân Long Thủy Tổ mới lấy nó ra được. Có Khốn Long Tiên, Liệt Thiên Đế Viêm Long Thủy Tổ cho dù có tham vọng cũng không làm được gì nhiều. Long tộc nhờ vậy mà trải qua một cuộc sống bình yên. Vô số năm tháng trôi qua, 5 vị chân Long Thủy Tổ đều đã sớm phi thăng tiên giới, chỉ còn lại hậu duệ của bọn hắn thay nhau cai quản nơi này. Thế nhưng trong vài ngàn năm trở lại đây, Long tộc đã xảy ra kinh biến. Long Chiến Thiên, hậu duệ của Liệt Thiên Đế Viêm Long không biết bằng cách nào thu thập đủ 4 loại chân Long Thủy Tổ tinh huyết, thành công có được Khốn Long Tiên. Long tộc lúc này đã nằm trong sự khống chế của bọn hắn. Dương Thiên lên tiếng. Vì Khốn Long Tiên có năng lực khắc chế Long tộc nên các ngươi không phải là đối thủ của hắn, vì vậy mới tạo ra Thiên Long Bí Cảnh để mượn sự trợ giúp của nhân tộc. Nếu là như vậy, tại sao không trực tiếp tìm đến tu sĩ cấp cao của nhân tộc để cầu xin giúp đỡ? Long Ngạo Thiên lắc đầu. Đó chỉ là một phần. Quan trọng hơn, rất nhiều năm về trước, bên trong Long tộc chúng ta đã lưu lại một lời tiên đoán. Chương 512, Thỏa thuận. Dương Thiên tỏ ra hứng thú. Tiên đoán. Long Ngạo Thiên gật đầu. Đúng vậy. Không biết bắt nguồn từ đâu, bên trong Long tộc bắt đầu lan truyền một tin đồn rằng sẽ có một ngày, Long tộc dưới sự cai trị của một vị tộc trưởng độc tài nào đó mà đứng bên bờ vực diệt vong. Khi đó sẽ xuất hiện một tu sĩ nhân tộc mang trong mình thần thể đứng ra cứu vớt. Dương Thiên cố nhịn cười. Các ngươi tin vào lời đồn vô căn cứ đó. Long Ngạo Thiên thở dài. Vốn dĩ không có ai tin, thậm chí vài người còn xem đó là trò cười do kẻ bịa chuyện nào đó dựng lên. Nhưng sự thật đã chứng minh, những thứ trong lời tiên đoán đó đều là sự thật. Long Chiến Thiên có được Khốn Long Tiên,
đạt được vị trí tộc trưởng Long tộc đã mấy ngàn năm. Trong thời gian đó, điều hắn làm chính là xây dựng một lực lượng quân đội hùng mạnh, dùng mọi thủ đoạn khiến bọn hắn gia tăng tu vị. Theo tin tức ta được biết, Long Chiến Thiên muốn phát động một cuộc chiến nhằm thôn tính linh giới. Ngươi nói thử xem, linh giới rộng lớn, bách tộc hội tụ, cường giả nhiều như mây. Long tộc cho dù hùng mạnh đến cỡ nào, trở thành công địch của nhiều người như vậy, cho dù thắng cũng chỉ là thảm thắng, không khác với diệt vong là bao nhiêu. Theo như cách nói của Long Ngạo Thiên, Long tộc vẫn có cơ hội chiến thắng linh giới, nhưng chỉ là thảm thắng mà thôi. Linh giới là vị diện hùng mạnh nhất trong 3.000 cái trung cấp vị diện, hội tụ rất nhiều chủng tộc khác nhau. Có thể nói ra được câu này, quả nhiên chỉ có Long tộc kiêu ngạo mà thôi. Bất quá, Dương Thiên cũng không phản bác. Long tộc mạnh đến mức nào hắn cũng không rõ, còn cần phải tận mắt xem thử mới được. Vậy các ngươi lập nên Thiên Long bí cảnh là để tìm kiếm người sở hữu thần thể kia. Long Ngạo Thiên đáp. Tuy việc này giống như mỏ kim đáy biển, nhưng bọn ta đều tin rằng nếu lời tiên đoán là thật, bọn ta chắc chắn sẽ tìm được hắn. Dương Thiên cũng chịu thua lão già này. Bất quá hắn biết, Long Ngạo Thiên cùng những tên Long tộc kia không thể trực tiếp đến linh giới tìm kiếm. Thân thể, hai từ này có sức nặng đến mức nào bọn hắn tất nhiên phải hiểu rõ. Long tộc dám đến linh giới bắt cóc người sở hữu thân thể, đừng nói là Long tộc phát động chiến tranh, chính linh giới sẽ là những người ra tay trước. Long Ngạo Thiên tiếp tục nói. Cho dù lập ra Thiên Long bí cảnh, ta cũng không phải chỉ dựa vào một mình nó. Bọn ta đã cử rất nhiều tộc nhân đến lĩnh giới âm thầm tìm kiếm. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa thu được gì. Dương Thiên thản nhiên. Cứ cho rằng lời tiên đoán kia là thật. Nó có nói rõ lúc Long tộc đứng bên bờ diệt vong thì tên kia mới xuất hiện. Ngươi có cho rằng đó là chuyện xảy ra sau khi Long tộc tấn công linh giới hay không? Long Ngạo Thiên hơi khựng lại, trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng hết sức ngăn cản nó lại. Đây chính là lý do ta mời ngươi đến đây. Dương Thiên cười cười. Tốt, bỏ qua lời tiên đoán kia. Chỉ cần ta có mặt ở đây, mọi chuyện nhất định sẽ không đi đến một bước kia. Long Ngạo Thiên vẫn chưa an tâm. Ngươi dự định giải quyết chuyện này như thế nào? Dương Thiên thoải mái nói. Không phải Long tộc các ngươi đang khổ sở vì cây khốn Long Tiên kia sao? Để ta đem nó phá đi là được. Long Ngạo Thiên giật mình. Phá đi? Không được. Thứ đó là bảo vật do tổ tiên bọn ta để lại, đem nó phá đi. Dương Thiên cắt ngang. Ý ngươi muốn ta cướp cây khốn Long Tiên đó trả lại cho các ngươi. Thứ lỗi, chuyện đó ta không làm được. Các ngươi muốn thì cứ tự mình đi làm. Long Ngạo Thiên yên lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn cắn răng nói. Thôi được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trước tiên, chúng ta phải bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng. Tu vị của ngươi chỉ là đại thừa sơ kỳ. Nếu không cẩn thận có thể sẽ mất mạng trước khi kịp sử dụng mảnh kiếm vỡ kia. Vì vậy, ta có một chủ ý. Long Ngạo Thiên lần lượt trình bày kế hoạch. Dương Thiên nghe qua cũng phải gật đầu tán thành. Kế hoạch này tuy không nói là hoàn mỹ, nhưng có thể xem như là khả dĩ và ít tốn thời gian nhất. Long Ngạo Thiên đánh giá Dương Thiên một lượt rồi nói. Từ giờ đến lúc Long Chiến Thiên hoàn tất quá trình chuẩn bị lực lượng của hắn ước chừng còn có 500 năm. Trong thời gian này, ta sẽ cố gắng gia tăng tu vị của ngươi lên mức cao nhất có thể, tăng khả năng thành công. 500 năm đối với tu sĩ đại thừa, độ kiếp như bọn hắn quả thực không đáng là gì. Long Ngạo Thiên cũng không trông mong gì nhiều, chỉ cần Dương Thiên thành công đột phá đại thừa trung kỳ đã xem như kỳ tích rồi. Bất quá, Dương Thiên không giống bọn hắn. Long Ngạo Thiên còn 500 năm thời gian để chuẩn bị, Dương Thiên thì không rõ mình còn bao nhiêu thời gian. Khi nào hủy diệt hoàn toàn khôi phục? Khi nào đám sáng thế thần kia đến thế giới này, Dương Thiên hoàn toàn không biết. Chính vì không biết, hắn không có thời gian để ở lại nơi này mà phải tìm cách khôi phục tu vị thật nhanh. Chỉ có đạt đến sáng thế thần, Dương Thiên mới có thể thay sư phụ bảo vệ thế giới này, bảo vệ những người mà hắn yêu quý. 500 năm quá dài, Dương Thiên không đợi được. Nhưng nếu Long Ngạo Thiên đã có hảo tâm, Dương Thiên không nhân cơ hội này vơ vét một chút thực sự đã phụ lòng tốt của hắn. Tu luyện của ta có chút đặc biệt. Không biết ngươi có thể tìm cho ta những thứ mang linh lực càng tinh thuần càng tốt hay không? Ví dụ như linh nhãn hay thứ gì đó tương tự. Long Ngạo Thiên không tỏ ra bất ngờ. Thế giới rộng lớn, có nhiều cách tu luyện khác nhau. Có một vài loại công pháp đặc biệt, chỉ yêu cầu người tu luyện hấp thu đầy đủ linh lực liền lên cấp. Đại thừa kỳ là cảnh giới rất cao bên trong tu chân giả, muốn đột phá không đơn thuần chỉ dựa vào linh lực hùng hậu mà còn phụ thuộc vào mức độ cảm ngộ đối với các loại pháp tắc khác nhau. Trong trường hợp này, Long Ngạo Thiên mặc định Dương Thiên có cảm ngộ rất sâu đối với pháp tắc, chỉ là linh lực không đủ nên chưa đột phá mà thôi. Hắn không chút nghi ngờ, bởi vì chỉ riêng việc sở hữu mảnh kiếm kia đã nói lên được Dương Thiên không đơn giản. Pháp bảo bậc đó, cho dù chỉ là một mảnh nhỏ cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Dương Thiên chắc chắn phải có điểm gì đó hơn người. Còn về mối liên hệ giữa Dương Thiên này và sát thần, Long Ngạo Thiên đã sớm vứt nó qua một bên. Tuy thời gian gần đây hắn cũng nghe phong phanh được tin tức là sát thần đã trở lại, bất quá Long Ngạo Thiên thực sự không quá để tâm đến chuyện này. Thứ hắn quan tâm nhất lúc này chính là Long tộc, sát thần kia muốn làm gì thì mặc kệ hắn. Thậm chí, Long Ngạo Thiên còn có chút mong mỏi sát thần sẽ đem một lượng lớn cường giả tại linh giới tiêu diệt, khi đó Long tộc cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Quan trọng nhất, Dương Thiên chỉ có tu vị đại thừa sơ kỳ, không thể nào là sát thần năm xưa một mình chém giết rất nhiều vị đại năng đỉnh cấp tại linh giới được. Suy nghĩ một lát, Long Ngạo Thiên đứng dậy. Đi theo ta. Long tộc những năm qua tích trữ được một lượng tài nguyên rất lớn. Trong đó không thiếu các loại linh mạch cùng linh dược ẩn chứa linh lực vô cùng tinh thuần. Vì an nguy của Long tộc, tất cả những thứ này sẽ được cấp miễn phí cho ngươi. Có điều ta cũng phải nói trước, nhưng thứ này đã xem như là tiền công cho chuyện này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi sẽ không nhận được thêm gì nữa. Long tộc giàu có nhưng rất keo kiệt, việc này Dương Thiên cũng đã nghe qua. Long Ngạo Thiên có thể miễn phí cung cấp cho hắn một lượng lớn tài nguyên tu luyện đã là bỏ ra đại giới, hắn cũng không muốn tính toán thêm nữa. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ta không đòi hỏi thêm thứ gì. Thế nhưng sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn trở lại Thiên Long bí cảnh một chuyến. Long Ngạo Thiên ngẩn ra. Ngươi muốn trở lại nơi đó làm gì? Tất cả những thứ ở đó là do Long tộc bọn ta bố trí để thử thách, tìm kiếm người sở hữu thân thể. Không có bất kỳ món bảo vật nào cất giữ ở đó. Dương Thiên không tỏ thái độ. Ta có vài chuyện cần làm. Ngươi chỉ cần đồng ý là được rồi. Chương 513, công pháp đặc thù. Long Ngạo Thiên không hiểu Thiên Long bí cảnh có thứ gì khiến Dương Thiên để tâm. Bất quá Thiên Long bí cảnh tuy không phải do Long Ngạo Thiên một mình tạo ra, nhưng bản thân hắn đã đóng góp một phần công sức rất lớn. Bên trong có thứ gì lẽ nào hắn lại không rõ? Nếu Dương Thiên muốn tìm thì cứ mặc cho hắn tìm, dù sao cũng không có bảo vật gì đặc biệt quý giá. Dương Thiên cũng không biết bên trong Thiên Long bí cảnh có bảo vật gì, nhưng nếu Khổng Tức đã có lời, hắn tất nhiên phải đến nơi đó một chuyến. Hai bên đạt được thỏa thuận, Long Ngạo Thiên lập tức đưa tay xé ra một vết nứt hư không rồi nói. Đi thôi, chúng ta đến bảo khố của Thiên Long tộc, nơi đó sẽ có tất cả những thứ ngươi cần. Sử dụng vết nứt không gian để di chuyển cực nhanh là năng lực chỉ có tu sĩ từ độ kiếp kỳ trên lên mới có thể sử dụng. Lý do rất đơn giản, thân thể bọn hắn trải qua loại thiên kiếp đặc biệt kia đã được cường hóa đến một cấp độ vượt xa tu sĩ đại thừa kỳ, đủ sức chống đỡ với không gian phong bạo hay một vài hiện tượng bất ổn khác bên ngoài không gian. Tuy nói là vậy, thi thoảng vẫn có tu sĩ độ kiếp kỳ bỏ mình khi đang du hành bên ngoài hư không. Nếu gặp phải không gian loạn lưu hay không gian băng liệt, cho dù độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng đành không nhắm mắt mà ra đi. Tất nhiên, đây chỉ là một trong số cực kỳ ít những trường hợp xui xẻo. Hầu hết độ kiếp kỳ đều có biện pháp riêng để cảm ứng những nơi có nguy hiểm mà tránh xa. Quan trọng hơn, sử dụng vết nứt không gian di chuyển tốc độ so với phi hành thông thường nhanh hơn vô số lần, thậm chí có thể du hành giữa các vị diện khác nhau mà không cần sử dụng đến truyền tống trận. Theo như Long Ngạo Thiên nói, nơi này cũng không phải là Long giới mà chẳng qua là một vị diện do hắn tạo ra. Lý do là gì Long Ngạo Thiên không nói rõ, Dương Thiên cũng chẳng mấy bận tâm. Cùng Long Ngạo Thiên tiến vào vết nứt không, tên kia lập tức dùng long khí bảo hộ Dương Thiên, tránh cho hắn bị lực lượng không gian tổn thương. Khoảnh khắc long khí bao phủ cơ thể, Dương Thiên cảm nhận được một lượng long khí rất nhỏ tràn vào cơ thể mình, đồng thời thay đổi diện mạo của hắn. Suy đoán ý đồ của việc này, xác định Long Ngạo Thiên không có ý đồ xấu, Dương Thiên cũng không phản đối. Phá vỡ mọi rào cản không gian, Long Ngạo Thiên cùng Dương Thiên du hành không gian với một tốc độ cực nhanh. Ước chừng chưa đến 3 giờ đồng hồ, Long Ngạo Thiên đã lên tiếng. Đến nơi rồi. Đợi hắn giải trừ long khí bảo vệ, Dương Thiên mới mở mắt ra, đem cảnh vật quanh đó thu vào trong tầm mắt. Trong lòng hắn không khỏi tán thán, lời đồn Long tộc hùng mạnh quả nhiên không sai. chỉ riêng trình độ phát triển đã vượt trội hơn nhân tộc rất nhiều lần. Hàng loạt những kiến trúc với hình thù đẹp mắt được xây dựng, so với các công trình Dương Thiên từng thấy qua tại trái đất cũng không kém là bao. Đáng nói hơn, mỗi một kiến trúc đều được bao phủ bởi nhiều loại long văn khác nhau. Chủ yếu là phòng ngự, thậm chí có vài loại mang đặc tính công kích, phản lại đòn tấn công của đối thủ. Long văn là một loại năng lực đặc thù chỉ có long tộc mới sở hữu. Bọn hắn sử dụng long khí, khắc lên những loại chú ngữ khác nhau, khiến cho vật chất được khắc những chú ngữ đó xuất hiện thêm nhiều công năng mới. Truyền thống trận tại Thiên Long Bí Cảnh có khắc long văn cường hóa, bảo hộ. Cho dù cùng lúc truyền tống một số lượng người lớn đến nhiều địa điểm khác nhau thì vẫn có thể đảm bảo bọn họ không hề bị chút thương tổn nào. Dương Thiên trước kia cũng đã từng nghiên cứu về long văn. Đáng tiếc khi đó hắn không sở hữu long khí nên cũng chỉ là tìm hiểu chứ không sử dụng được. Bất quá, Dương Thiên đối với long văn vẫn có sự hiểu biết nhất định. Nhưng những loại long văn xuất hiện tại đây Dương Thiên chỉ nhìn ra được vài loại, còn lại hầu hết đều trông rất lạ mắt. Nói như vậy, trong những năm qua, long tộc đã không ngừng cải tạo, phát triển thêm nhiều loại long văn mới với những đặc tính vượt trội hơn. Long Ngạo Thiên có chút tự hào. Cho dù lúc này ta không còn là tộc trưởng long tộc nhưng vẫn là người đứng đầu Thiên Long tộc. Nó có thể phát triển được như vậy, ta cảm thấy rất hài lòng. Dương Thiên cười. Rất không tệ. Ngươi có thể đem Thiên Long tộc phát triển đến mức này, quả thực là một vị tộc trưởng tài năng. Bất quá, không biết những nhánh còn lại thì như thế nào. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Đợi khi nào có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đến những tộc khác tham quan một chuyến. Hiện tại chúng ta còn một việc quan trọng hơn cần làm. Dương Thiên cau mày. Là việc gì? Long Chiến Thiên rất để ý đến hành tung của ta. Nếu hắn phát hiện ta dẫn theo một tu sĩ nhân tộc lạ mặt trở lại nhất định sẽ không để yên. Vì vậy, khi nãy trong lúc du hành bên ngoài hư không, ta đã chuyển vào cơ thể của ngươi một chút long khí và thay ngươi dịch dung một khuôn mặt giống hệ thuộc hạ của ta. Tất nhiên, biện pháp này chỉ có thể sử dụng trong một thời gian ngắn, chỉ cần tiếp xúc ở cự ly gần lập tức sẽ bị phát hiện. Để tránh bị hắn phát hiện làm hỏng kế hoạch, ta kiến nghị ngươi nên tiếp tục duy trì dung mạo này, hạn chế rời khỏi phủ của ta, đồng thời học một môn công pháp đặc biệt do chính tay ta sáng tạo ra. Những phần phía trên Dương Thiên đều hiểu. Nhưng môn công pháp mà Long Ngạo Thiên nói hắn vẫn chưa nghĩ ra nó có công dụng gì. Dường như biết được điều Dương Thiên đang nghĩ, Long Ngạo Thiên vẻ mặt đắc ý đáp. Đây là công pháp do ta đặc biệt chế tạo, dành riêng cho người được chọn. Chỉ cần ngươi tu luyện thành công, trong cơ thể sẽ sản sinh long khí, đồng thời có thể hóa thành long thân, so với long tộc gần như không có sự khác biệt. Sau khi tu luyện xong, ta có thể tìm cho ngươi một thân phận thích hợp. Đến lúc đó liền không cần lo lắng bị Long Chiến Thiên phát hiện ra nữa. Công pháp có thể giúp tu sĩ tu luyện ra long khí cùng long thân Dương Thiên cũng đã từng nghe qua. Nhưng hắn dám chắc không có loại nào có thể khiến người tu luyện giống hệ so với long tộc Nguyên Thủy. Nếu Long Ngạo Thiên làm được, hắn có thể xem là tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp của long tộc. Dương Thiên vẫn cẩn thận hỏi lại. Ngươi nói hai từ gần như, tức là ta và long tộc thông thường vẫn có điểm khác biệt. Long Ngạo Thiên không ngờ Dương Thiên lại để ý đến tiểu tiết như vậy. Hắn bật cười. Điểm khác biệt duy nhất chính là ngươi bản thể chính là nhân tộc, sẽ không sợ bị khốn Long Tiên khống chế. Chỉ có như vậy. Long Ngạo Thiên tự hào. Đương nhiên, đây là công pháp ta hao tốn cả ngàn năm để tạo ra. Tất nhiên không thể so với đám công pháp rác rưởi nhân tộc các ngươi học đòi để mô phỏng lại Long tộc chúng ta được. Long tộc có ngạo khí của mình. Dương Thiên mới lười cùng hắn cãi nhau chuyện này. Hắn sảng khoái nói. Tốt, vậy tiếp theo chúng ta sẽ tới chỗ của ngươi. Long Ngạo Thiên phất tay ra hiệu. Đi theo ta. Hai người hóa thành hai vệt sáng phóng đến kiến trúc cao nhất tại đây. Nó giống như một tòa nhà khổng lồ, xung quanh có điêu khắc hình một con thiên long đang uốn lượn, mở to miệng như muốn nuốt tất cả mọi thứ vào bên trong. Long Ngạo Thiên, cùng Dương Thiên một trước một sau, lần lượt chui vào mắt phải của thiên long. Hai người vừa hạ xuống, lập tức có một đám người xông ra, trông thấy Long Ngạo Thiên liền cúi đầu hành lễ. Tộc trưởng. Long Ngạo Thiên ra hiệu cho bọn hắn ngẩng đầu lên. Thời gian ta vắng mặt có xảy ra chuyện gì hay không? Người đứng đầu đang định nói thì để ý đến Dương Thiên đang đứng phía sau Long Ngạo Thiên liền đánh mắt ra hiệu. Long Ngạo Thiên hiểu ý, nhìn về phía vài người gần đó rồi nói. Các ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Nhớ tiếp đại hắn chú đáo. Tuân lệnh. Hai người bước ra phía trước hô to rồi làm tư thế xin mời. Dương Thiên khẽ gật đầu rồi đi theo bọn họ. Rời khỏi phòng, khoe miệng Dương Thiên nở một nụ cười bí ẩn, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ tình huống của Long tộc cũng không hẳn như ngươi đã nói. Bất quá, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của ta, ta cũng không ngại giúp ngươi một lần. Chương 514, Nội tình Long tộc. Hai người đưa Dương Thiên đến một căn phòng rất sang trọng. Bên trong bài trí khá giống với cung điện của những tên hoàng đế trong những bộ phim cổ trang Dương Thiên từng xem. Chính giữa căn phòng còn có một hồ nước nóng rất lớn, xung quanh là bốn cái đầu rồng đang phun nước vào bên trong. Có hai mỹ nữ đang đứng ven hồ, không ngừng ném xuống những loại linh thảo khác nhau khiến cho hồ nước tràn ngập linh lực. Hai tên hộ vệ đưa cho Dương Thiên một cái ngọc giản, bên trong có ghi lại bản đồ của nơi này. Bọn hắn cẩn thận dặn dò Dương Thiên nhất định không được đi vào nhưng nơi có đánh dấu bên trên bản đồ. Đó là những khu vực cấm, bất cứ ai không được phép mà ngang nhiên đi vào sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Dặn dò mọi chuyện xong, hai tên hộ vệ nói vài câu khách sáo rồi bỏ đi. Dương Thiên chậm rãi bước vào. Vừa trông thấy hắn, hai mỹ nữ kia liền đứng dậy. Nước đã chuẩn bị xong, ngươi có thể tự nhiên. Bọn ta ra ngoài trước. Dương Thiên trêu chọc. Vội như vậy. Các ngươi có thể ở lại đây thêm chút nữa, chúng ta cùng. Hừ. Vẻ mặt hai nàng có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài. Dương Thiên đưa tay xoa mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ tùy tiện nói đùa vài câu mà thôi. Hai nàng tuy có chút nhan sắc nhưng còn xa mới đủ lọt vào pháp nhãn của hắn. Long tộc kiêu ngạo, cho dù là tỷ nữ cũng có ngạo khí của riêng mình, không thể đùa giỡn quá đáng. Việc này Dương Thiên lại vô ý quên mất, thật sự là lỗi của hắn a. Khởi động trận pháp được thiết lập sẵn trong phòng, Dương Thiên cởi bỏ y phục ngâm mình xuống hồ. Mặc kệ thế giới này thế nào, những lúc thế này lại không nhân cơ hội tận hưởng thì thật ngu ngốc. Dù sao Long Ngạo Thiên vẫn còn có việc phải giải quyết, tạm thời sẽ không có thời gian quản hắn. Dương Thiên ngâm mình trong nước, cảm nhận linh lực chảy vào cơ thể, thoải mái nói. Đám đế vương xưa kia hàng ngày tận hưởng hậu cung 3.000 mỹ nữ, cơm no, rượu say, tiêu dao khoái lạc. Chẳng trách bọn hắn lại đắm chìm trong đó để rồi mất nước. Đáng tiếc, cho dù địa vị của ta cao hơn bọn hắn rất nhiều cũng không có cơ hội tận hưởng cuộc sống kia. Trong lúc Dương Thiên còn đang cảm thán, Long Ngạo Thiên đang ngồi trên một cái bàn gỗ màu đỏ. Phía dưới hắn là một đám người đang thay phiên nhau báo lên những chuyện gấp cần xử lý. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên ngày một khó coi. Bộ dạng già nua lúc này còn có thêm chút dữ tợn. Ta chỉ vừa bỏ đi một thời gian ngắn, các ngươi đã đem Thiên Long tộc đẩy đến tình cảnh này. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không qua trăm năm nữa, Long Chiến Thiên sẽ đem Thiên Long tộc thôn tính. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, đâu còn mặt mũi để gặp thủy tổ. Lời của Long Ngạo Thiên tuy có hơi quá nhưng đều là sự thật. Trong năm nhánh lớn của Long tộc hiện nay, Thiên Long tộc và Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc là mạnh nhất. Long Ngạo Thiên vẫn mạnh hơn Long Chiến Thiên một chút. Thế nhưng Long Chiến Thiên lại có Khốn Long Tiên, vì vậy trong trận chiến tranh đoạt chức vị tộc trưởng Long tộc lần trước hắn đã thua cuộc. Nói cho đúng, cả Long Ngạo Thiên và Long Chiến Thiên đều giống nhau, muốn thôn tính toàn bộ quyền lực vào tay mình. Bất quá, lần này Long Chiến Thiên đã cao tay hơn một bậc, không biết bằng cách nào có được Khốn Long Tiên. Như vậy, cho dù Dương Thiên có thành công phá hủy Khốn Long Tiên, giúp Long Ngạo Thiên giết chết Long Chiến Thiên, chẳng qua là khiến Long tộc đổi chủ mà thôi, chuyện bọn hắn tấn công linh giới vẫn sẽ không thay đổi. Khác với Thiên Long tộc và Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, ba nhánh còn lại khá thầm lặng. Vì vậy mục tiêu đầu tiên của Long Chiến Thiên tất nhiên là Thiên Long tộc. Chỉ cần khiến Thiên Long tộc quy hàng, ba nhánh còn lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Long Chiến Thiên lợi dụng quyền tộc trưởng, không ngừng vơ vét tài nguyên tu luyện, khiến cho thực lực tổng thể của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc ngày càng tăng mạnh. Một nơi có thêm tài nguyên, những nơi khác tất nhiên phải chịu thua thiệt. Trong chuyện này, Thiên Long tộc là người chịu hậu quả nặng nề nhất. Chỉ tình trong thời gian Long Ngạo Thiên rời đi tìm người được chọn, lãnh thổ của Thiên Long tộc đã thu hẹp đi 1/5. Đáng nói hơn, đây đều là những nơi có lượng tài nguyên vô cùng phong phú. Ban đầu Long Ngạo Thiên nói với Dương Thiên bọn hắn còn 500 năm, thực tế chính là thời gian mà hắn tính toán trước khi Long Chiến Thiên hoàn toàn thâu tóm tất cả 4 nhánh còn lại. Nhưng hiện tại, xem ra tối đa cũng chỉ còn được hơn 300 năm mà thôi. Long Ngạo Thiên tức giận, không ai dám cãi lại. Mãi một lúc sau, một người mới bước lên nói. Tộc trưởng, kẻ mà ngươi vừa dẫn về lẽ nào chính là người được chọn? Long Ngạo Thiên lắc đầu.
Không phải. Vậy tại sao ngươi lại dẫn hắn về đây?
Nơi này là Long giới, không chấp nhận.
Thiên kia còn chưa nói hết câu, Long Ngạo Thiên đã hử lạnh.
Từ khi nào ta làm việc phải xin phép của các ngươi?
Biết mình lỡ lời, thiên kia vội vàng cúi đầu.
Tộc trưởng tha tội, là do ta quá nóng nảy nên đã lỡ lời.
Long Ngạo Thiên cũng không có ý trách phạt, hắn trầm giọng nói.
Hắn mặc dù không phải người được chọn nhưng trong tay lại nắm giữ một bảo vật vô cùng lợi hại.
Ta có thể cảm nhận được uy lực hủy thiên diệt địa của thứ đó.
Kẻ tạo ra nó tu vị chắc chắn không yếu hơn tổ tiên của chúng ta.
Vì vậy, ta chắc rằng nó đủ sức phá hủy Khốn Long Thiên.
Tất cả những người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm.
Tu vị của tổ tiên đã cao đến một trình độ khó tin, cho dù đặt tại tiên giới cũng là cường giả đỉnh cấp.
Có thể so sánh với hắn hẳn là không có mấy người.
Trong tay Dương Thiên nắm giữ một bảo vật kinh khủng như vậy khiến bọn họ rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn lại là sự lo lắng.
Tộc trưởng, thứ kia đáng sợ như vậy, lỡ như tên nhân tộc đó có ý đồ xấu, vậy Thiên Long tộc chúng ta, thậm chí những tộc khác có thể sẽ phải chịu tổn thất rất lớn.
Quan trọng hơn, mục đích ban đầu của chúng ta là dựa vào người được chọn đoạt lấy Khốn Long Tiên từ tay Long Chiến Thiên.
Nếu như phá hủy nó, Long tộc sẽ lại một lần nữa phân chia.
Ba tộc kia cho dù không sánh được với Thiên Long tộc cùng Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc nhưng cũng không phải đèn dầu đã cạn, muốn bọn họ quy phục vô cùng khó khăn.
Những chuyện tên này vừa nói Long Ngạo Thiên đương nhiên hiểu.
Hắn rõ hơn ai hết tầm quan trọng của Khốn Long Tiên trong việc khống chế toàn bộ Long tộc.
Thế nhưng lúc này người nắm giữ pháp bảo kia lại là Long Chiến Thiên.
Muốn đoạt lấy nó từ tay tên kia so với lên trời còn khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng cho dù không muốn thì Long Ngạo Thiên vẫn không còn lựa chọn nào khác.
Thời gian chỉ còn lại hơn 300 năm, cho dù tìm ra người được chọn, lúc đó Long Chiến Thiên đã sớm thống nhất Long tộc, nắm trong tay mọi quyền lực.
Người được chọn kia có xuất hiện cũng chỉ là để cản trở việc chinh phục linh giới của Long tộc mà thôi.
Thứ mà Long Ngạo Thiên nhắm đến chính là khống chế toàn bộ Long tộc, đem lực lượng khổng lồ kia đi đánh chiếm 3.000 vị diện, sát nhập lại thành một thể.
Ước mơ cao xa cần phải có tài năng cùng sự chuẩn bị chu đáo.
Long Ngạo Thiên tự nhận hắn tài trí vô song, đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi.
Dương Thiên lúc này giống như con bài tẩy của Long Ngạo Thiên.
Chưa đến thời khắc quan trọng nhất, hắn tuyệt đối không muốn Dương Thiên đem Khốn Long Tiên phá hủy.
Đây mới chính là lý do Long Ngạo Thiên cung cấp tài nguyên cho Dương Thiên tu luyện.
Bề ngoài là để hắn nâng cao tu vị, tăng khả năng thành công.
Thực chất là tranh thủ thời gian để tìm ra biện pháp khác.
Trừ khi không còn cách nào mới phải sử dụng đến hạ sách này.
Nếu Dương Thiên biết được toàn bộ kế hoạch của Long Ngạo Thiên, biết đối phương chỉ xem mình là con cờ hắn chắc chắn sẽ cười to.
Trong bàn cờ vua, quân tốt khi tiến đến ô cuối cùng có thể phong hầu.
Dương Thiên cũng như vậy, chỉ cần cho hắn có đủ thời gian và tài nguyên, ai là con cờ trong tay ai còn chưa biết được.
Nếu nhân sinh là một bàn cờ, vậy thì ta chính là kỳ thủ giỏi nhất.
Chương 515, Đại Thừa Trung Kỳ.
Bản thân Long Ngạo Thiên cũng chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc nói ra chuyện này khiến cho lòng tin của những người khác bị lung lay.
Long Ngạo Thiên giả vờ thản nhiên nói.
Chuyện này còn cần ngươi phải nhắc nhở sao?
Mọi chuyện ta đã tự có suy tính của riêng mình, các ngươi chỉ cần tuân theo là được rồi.
Những người có mặt ở đây đều là tâm phúc của Long Ngạo Thiên, bọn họ vẫn rất tin tưởng hắn.
Nếu Long Ngạo Thiên đã nói như vậy, tất cả không có ý kiến gì nữa.
Thảo luận thêm một vài vấn đề sau đó mọi người lần lượt rời đi.
Long Ngạo Thiên ngả đầu ra lưng ghế, vẻ mặt hiện lên sự nghiêm túc.
Long Chiến Thiên, ta và ngươi tranh đấu đã nhiều năm.
Kể cả lúc biết ngươi có được Khốn Long Tiên ta vẫn chưa từng có cảm giác mình sẽ thua.
Đã như vậy, ta sẽ tiếp tục đánh cược thêm một lần nữa.
Ở bên này, Dương Thiên vẫn đang tận hưởng cuộc sống rất thoải mái.
Hắn biết rằng Long Ngạo Thiên sẽ sớm tìm đến mình.
Dương Thiên suy đoán rất chuẩn xác.
3 ngày sau, Long Ngạo Thiên đã đích thân đến gặp hắn.
Nhìn thấy Dương Thiên đang nhàn nhã uống trà, thưởng thức linh quả, hắn cười nói.
Mấy ngày qua thế nào?
Hai chữ thế nào của Long Ngạo Thiên ẩn chứa rất nhiều dụ ý, Dương Thiên trực tiếp chọn cái đơn giản nhất.
Rất thoải mái.
Long Ngạo Thiên gật đầu.
Vậy là tốt.
Hiện tại ta sẽ đưa ngươi đến bảo khố phòng của Long tộc để lựa chọn bảo vật tu luyện.
Bảo vật mà Thiên Long tộc cất giữ rất nhiều, tất nhiên không thể giao toàn bộ cho ngươi.
Vì vậy, mỗi lần ngươi chỉ được chọn 3 món, sau khi sử dụng hết mới được lấy thêm.
Dương Thiên đứng dậy.
Tốt.
Đi thôi. Vị trí của bảo khố phòng chính là viên ngọc lớn đặt ngay trong miệng của Thiên Long. Đứng trước bảo khố, Long Ngạo Thiên dùng tay vẽ lên một đám long văn sau đó ném vào đó một cái ngọc ấn. Bề mặt viên ngọc kia bắt đầu xuất hiện những gợn sóng, lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Long Ngạo Thiên phất tay. Theo ta. Hai người một trước một sau bước vào bên trong bảo khố. Trong lòng Dương Thiên không khỏi cảm thán. Long tộc quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Dương Thiên dám đảm bảo, số lượng bảo vật cùng mức độ quý hiếm, cho dù các đại môn phái lớn tại linh giới cũng phải chịu thua. Không nhân cơ hội này bắt bọn hắn xuất huyết một chút thật sự là có lỗi với bản thân. Long Ngạo Thiên không biết Dương Thiên đang suy nghĩ gì, hắn lấy ra ba cái ngọc ấn cùng một quyển công pháp, cẩn thận nhắc nhở. Mỗi một thứ được cất trong này đều có giá trị liên thành. Vì vậy mỗi cái đều có trận pháp sử dụng long văn bảo vệ. Chỉ cần chạm vào sẽ lập tức phát động công kích. Ta cho ngươi ba cái ngọc ấn, muốn lấy thứ nào chỉ cần ném nó vào bên trong trận pháp. Nhớ kỹ, mỗi ngọc ấn chỉ sử dụng được một lần, lỡ như sơ suất kích hoạt trận pháp, cho dù ngươi có là đại thừa kỳ cũng sẽ không có kết cục tốt. Còn đây là loại công pháp đặc biệt mà ta đã từng nói. Trước khi ngươi tu luyện đến đại thành, tuyệt đối không được rời khỏi nơi này. Bề ngoài Long Ngạo Thiên giống như đang dặn dò Dương Thiên, thực tế là đang nhắc nhở hắn không nên nảy sinh lòng tham. Đứng trước một lượng lớn bảo vật như vậy, cho dù là người có tâm tính kiên định nhất cũng khó tránh khỏi. Chỉ là Long Ngạo Thiên đã xem thường Dương Thiên, hắn cần những thứ này để khôi phục tu vị. Nhưng trên thực tế, trừ vài loại bảo vật có tác dụng trị thương, những thứ còn lại Dương Thiên còn cảm thấy chướng mắt. Hắn thản nhiên nói, ta biết, lựa chọn sẽ tốn chút thời gian. Ngươi có việc cứ đi lo liệu trước. Chọn xong ta sẽ lập tức trở về phòng tu luyện. Long Ngạo Thiên gật nhẹ đầu, sau đó rất nhanh rời khỏi. Hắn quả thực có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tối thiểu cũng phải làm chậm quá trình mở rộng sức mạnh của Long Chiến Thiên. Chờ Long Ngạo Thiên rời đi, Dương Thiên mới bắt đầu lựa chọn. Bảo vật nơi này được sắp xếp rất bài bản, tùy theo công dụng mà phân chia vào những khu vực khác nhau. Dương Thiên trực tiếp bỏ qua đống pháp bảo công kích cùng phòng ngự. Một đám thư tịch ghi lại công pháp cùng pháp thuật thần thông cũng bị hắn nhanh chóng lướt qua. Đứng trước một đống linh thảo cao cấp cùng những loại bảo vật ẩn chứa linh khí nồng đậm, Dương Thiên bắt đầu phân vân lựa chọn. Thái hư linh nũ, cam tuyền ngọc lộ, tuế nguyệt thảo ai, nếu có thể đem tất cả lấy đi, nói không chừng đủ để ta khôi phục đến đại thừa đỉnh phong, thậm chí độ kiếp kỳ. Đáng tiếc, chỉ có thể lựa chọn 3 món. Tuy Long Ngạo Thiên đã hứa cung cấp đầy đủ tài nguyên để Dương Thiên tu luyện, thế nhưng nếu tốc độ tiêu hao của hắn quá nhanh nhất định sẽ khiến tên kia nghi ngờ mà đề phòng. Vì vậy, tốt nhất là cứ cách một khoảng thời gian nhất định mới đến đây một lần. Mặc dù có điểm tiếc nuối, Dương Thiên vẫn nhanh chóng chọn ra 3 món phù hợp nhất. Trong đó có một cái linh nhãn đã được luyện chế sẵn. Linh nhãn chính là tinh hoa chất lọc từ linh mạch. Ngoài việc mang theo nó bên người sẽ gia tăng tốc độ tu luyện thì không còn công dụng gì khác. Cả thế giới này, có lẽ cũng chỉ có Dương Thiên đem linh nhãn nhai như nhai kẹo mà thôi. Phẩm chất của cái linh nhãn này so với cái lần trước cũng không thua kém nhiều, cộng thêm 2 món kia. Dương Thiên tin rằng mình có hy vọng khôi phục đến đại thừa trung kỳ. Dùng ngọc cấn lấy 3 món đồ ra xong, Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi bảo khố, trở lại phòng của mình. Vừa đóng cửa phòng lại, Dương Thiên lập tức khởi động trận pháp phòng ngự. Cẩn thận hơn, hắn liên tiếp bố trí thêm hàng trăm cái cấm chế cùng trận pháp khác nhau. Chuẩn bị xong, Dương Thiên mới lấy 3 món bảo vật ra. Trước tiên, Dương Thiên cầm lấy linh nhãn bỏ vào miệng rồi bắt đầu luyện hóa. 1 tháng sau, hai mắt Dương Thiên mở ra, 2 món bảo vật còn lại cũng đã biến mất. Cảm nhận một chút lực lượng, Dương Thiên nở nụ cười. Không tệ, linh nhãn này phẩm chất rất tốt. Cộng thêm tuế nguyệt thảo sinh trưởng hàng vạn năm ẩn chứa một lượng nguyệt chi tinh hoa vô cùng lớn. Thái hư linh nhũ càng không cần phải nói, linh khí bên trong nó là tinh thuần nhất. Có điều, dựa vào 3 thứ này lại khôi phục được đến đại thừa trung kỳ, quả thực là có điểm may mắn a. Khôi phục thêm 1 tiểu cảnh giới, tâm trạng của Dương Thiên lúc này rất tốt. Tính toán thời gian, nếu lúc này hắn đế gặp Long Ngạo Thiên để lấy thêm bảo vật chắc chắn sẽ khiến tên kia hoài nghi. Tiếp tục ở trong căn phòng này cũng không có lợi ích gì. Dương Thiên quyết định sử dụng phá thiên lập nên một cái huyễn trận cấp cao. Hình ảnh Dương Thiên đang bế quan tu luyện một lần nữa hiện ra. Huyễn trận bậc này, cho dù Long Ngạo Thiên đi đến ngay trước mặt cũng đừng mong phát hiện. Thi triển liễm khí thuật cùng ẩn thân thuật đến mức tối đa, Dương Thiên không tốn bao nhiêu công sức liền rời khỏi cung điện của Long Ngạo Thiên. Có thời gian dư giả, Dương Thiên dự định đến địa bàn của Long Chiến Thiên tìm hiểu thông tin. Hắn cũng muốn biết xem chuyện gì đang diễn ra tại Long Tộc. Lãnh địa của Thiên Long Tộc và Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc nằm sát nhau, hai tộc lại thường xuyên giao thương với nhau nên Dương Thiên dễ dàng hỏi thăm được đường xá nơi này. Trên đường đi, hắn cũng không quên tu tập công pháp mà Long Ngạo Thiên đã đưa từ trước. Công pháp này quả nhiên rất thần diệu, cần mượn sự trợ giúp của Long Khí và Long Huyết để tu luyện. Đạt đến Đại Thành có thể hóa Long, phi thiên độ địa, không những tốc độ siêu việt mà còn có thể sử dụng một vài kỹ năng thiên phú của Long Tộc. Bên trong quyển sách, Long Ngạo Thiên cũng đã chuẩn bị sẵn Long Khí cùng Long Huyết để Dương Thiên tu luyện. Từ vị trí cung điện của Long Ngạo Thiên đến chỗ của Long Chiến Thiên tiêu tốn chừng 20 ngày. Dương Thiên rất nhanh liền đem công pháp này hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí tu luyện đến bước tiểu thành. Lúc này, không cần sử dụng biện pháp gì khác, cơ thể của hắn cũng đã tự động phát ra Long Khí nhàn nhạt. Chỉ cần tu vị không đạt đến độ kiếp kỳ thì đừng mong nhìn ra được điểm gì khác biệt. Vừa bước vào thành, Dương Thiên nhìn thấy khắp nơi đều là những mảnh vải, giấy màu đỏ. Kể cả biển hiệu thợ rèn hay quán rượu cũng sử dụng màu sắc tương tự. Dương Thiên hơi tò mò liền đi đến một cửa tiệm nhỏ để hỏi thăm. Mấy ngày qua trong thành đã xảy ra chuyện gì, tại sao khắp nơi đều treo bảng màu đỏ như vậy? Chương 516, kén rể. Nhìn Dương Thiên khá lạ mặt, người kia hỏi lại. Người từ nơi khác đến. Dương Thiên gật đầu. Ta từ một nơi rất xa vừa mới đến đây, trông thấy chuyện này có chút kỳ lạ nên mới hỏi thăm. Người kia không hề tỏ vẻ nghi ngờ. Gần đây xảy ra một sự kiện lớn. Long Tích Nguyệt, con gái của tộc trưởng Long Chiến Thiên đang cử hành nghi lễ lựa chọn bạn đời. Nghi lễ? Người kia cười nói. Đúng vậy. Tộc trưởng của chúng ta coi thực lực chính là yếu tố quyết định tất cả. Kể cả trong việc lựa chọn chồng cho con gái mình, hắn cũng muốn chọn người mạnh nhất. Việc này mang tiếng là nghi lễ, thật ra là để một đám tộc nhân đánh nhau, tranh giành xem ai mới là người xứng đáng nhất mà thôi. Ta nghe nói Long Tích Nguyệt cũng không bằng lòng với chuyện này. Nhưng một khi tộc trưởng đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Nàng cũng chỉ còn cách cam chịu mà thôi. Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Vậy cuộc thi này có điều kiện giới hạn nào hay không? Tu vị tất nhiên quan trọng, nhưng còn tuổi tác thì sao? Cho dù là tuyệt thế thiên tài, mới chỉ tu luyện vài năm cũng không thể so sánh được với những kẻ đã tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm. Người kia lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ. Ngươi muốn biết thì cứ đến đó tự mình tìm hiểu đi. Thấy người này có vẻ hơi khó chịu, Dương Thiên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Long tộc thông thường phân chia thành rất nhiều chủng tộc, trong những chủng tộc đó có một nhóm khi sinh ra đã thiếu thốn long khí, dẫn đến cơ thể yếu ớt mà không thể tu luyện. Những long tộc đó một phần sẽ chết đi, phần còn lại sẽ sinh sống như một loại yêu thú thông thường. Long tộc qua nhiều năm phát triển đã tìm ra một loại thảo dược có thể khiến những phần tử yếu ớt này hóa hình. Đồng thời giữ được mạng sống, giống như nhân loại bình thường. Số lượng những kẻ như vậy ở Long tộc rất đông, thế nhưng địa vị lại thấp kém, chủ yếu là để phục vụ những kẻ ở cao tầng tu luyện mà thôi. Người kia cũng thuộc vào nhóm này, Dương Thiên có thể cảm nhận được trên người hắn một sợi long khí yếu ớt để bảo trì mạng sống, tu luyện là chuyện không thể. Có lẽ Dương Thiên hỏi đến vấn đề tu vị và thiên tài khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Dọc đường đi. Dương Thiên lựa chọn một vài thành viên Long tộc có tu vị từ Nguyên Anh kỳ trở lên, cũng đã hỏi thăm được kha khá thông tin. Theo như bọn hắn nói, Long Chiến Thiên một lòng tôn thờ sức mạnh. Cho dù tuyệt thế thiên tài trong mắt hắn cũng chẳng xem ra gì. Trong suốt vô số năm tháng, Long Chiến Thiên nhìn thấy rất nhiều thiên tài mệnh hiểu, còn chưa kịp thể hiện tài năng đã mất mạng. Chính vì điểm này, Long Chiến Thiên tin tưởng, thiên tài chẳng qua chỉ là mầm mống phát triển, hư vô mờ mịt. Còn những thành viên cấp cao khác mới chính là thực tại. Mà thực tại không phải là thứ đáng tin nhất hay sao? Suy nghĩ này chính là lý do khiến Long Chiến Thiên không thèm bỏ thời gian đi tìm người được chọn như Long Ngạo Thiên. Hắn tin rằng chỉ cần nắm giữ lực lượng đủ mạnh, cho dù là vận mệnh cũng có thể thay đổi được, một lời tiên đoán vô căn cứ thì tính là gì? Nghi lễ này cũng vậy, Long Chiến Thiên không đưa ra bất kỳ quy tắc hay giới hạn tu vị gì. Chỉ cần là người chiến thắng sau cùng liền trở thành con rể của hắn. Tất nhiên, không phải mọi tu sĩ của Long tộc đều tham dự sự kiện này. Thứ nhất, tuy rằng Long Chiến Thiên không giới hạn thành phần tham dự, tộc nhân của những nhánh khác cũng có quyền tham gia. Thế nhưng ai cũng biết tình hình giữa Thiên Long tộc và Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc đang trong giai đoạn căng thẳng. Một tên Thiên Long tộc xuất hiện ở đây rất có thể bị xem là nội gián. Vì vậy không có người nào thuộc Thiên Long tộc dám dũng cảm đến đăng ký. Thứ hai, cho dù nói tu vị không hạn chế, nhưng những tu sĩ cấp thấp cũng không ngu ngốc đến nổi tham dự để rồi mất mạng vô ích. Tu sĩ độ kiếp kỳ có lòng tự trọng của riêng mình, cộng thêm dòng máu Long tộc kiêu ngạo, bọn hắn cũng không có hứng thú với trò chơi này. Cho nên phần lớn những kẻ đến tham dự đều có tu vị từ hợp thể cho đến đại thừa kỳ. Bọn hắn nhắm đến không những là sắc đẹp của Long Tích Nguyệt mà còn là gia sản khổng lồ của Long Chiến Thiên. Trở thành con rể của Long Chiến Thiên, cơ hội bước vào độ kiếp kỳ sẽ cao hơn rất nhiều. Công pháp của Dương Thiên là do Long Ngạo Thiên sáng tạo. Khí tức mà nó mô phỏng chính là của Thiên Long tộc. Theo lẽ thường, nếu hắn tham gia cuộc thi này sẽ rất mạo hiểm. Tuy nhiên, với tư cách là chân tiên, Dương Thiên có thể dễ dàng mô phỏng lại khí tức của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Tuy có điểm khác nhau nhưng bản chất đều là long khí, cho nên đối với hắn mà nói thì chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa, nghe những tên kia ca tụng về nhan sắc của Long Tích Nguyệt, Dương Thiên cũng muốn nhân cơ hội này làm chút chuyện có ý nghĩa. Nhân sinh tiêu dao, không có mỹ nữ bầu bạn thực sự đáng tiếc ga. Điều khiến Dương Thiên e ngại chính là công pháp kia hắn chỉ mới đạt đến tiểu thành, còn cần một thời gian nữa mới hoàn toàn tu tập được. Người khác thì không thành vấn đề. Lỡ như bị Long Chiến Thiên phát hiện thì đó sẽ là phiền phức lớn. Mặc kệ, trước tiên cứ đăng ký trước đã, những chuyện khác để sau hẳn nói. Dùng tu vị hợp thể hậu kỳ đăng ký tham dự, Dương Thiên được tặng cho một miếng ngọc ấn. Đây là công cụ để thông báo thời gian diễn ra nghi lễ, đồng thời nói sơ qua về quy tắc thi đấu. Gọi là nghi lễ, thực chất là một trận tranh đấu giữa tu sĩ Long tộc với nhau. Khi số lượng người tham dự đạt đến 100, tất cả sẽ được thông qua ngọc ấn triệu tập đến một không gian đặc biệt. Tại nơi đó, ai tìm ra đủ 5 miếng long lân, thành công triệu hồi hư ảnh thủy tổ sẽ được lọt vào vòng tiếp theo. Về quy định của vòng tiếp theo thì phải chờ đến khi thông qua được vòng đầu tiên, ngọc ấn lúc đó sẽ tiếp tục cung cấp thông tin. Thể lệ rườm rà phức tạp, lại quy định cần có đủ 100 người tham dự, Dương Thiên bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải nghi lễ để kén rể cho Long Tích Nguyệt hay là một âm mưu nào đó của Long Chiến Thiên. Kẻ có thể đi trước Long Ngạo Thiên một bước đoạt lấy Khốn Long Tiên, Dương Thiên tất nhiên sẽ không xem thường trí tuệ của hắn. Chọn một nhà trọ nghỉ ngơi, Dương Thiên tranh thủ thời gian tu luyện công pháp của Long Ngạo Thiên. Gần 10 ngày trôi qua, Ngọc Ấn cuối cùng cũng phát ra tín hiệu thông báo. Nó từ trong cơ thể Dương Thiên bay ra, lơ lửng giữa không trung một lúc rồi phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, Ngọc Ấn trở lại bình thường rơi vào tay Dương Thiên. Trước mặt hắn lúc này là một cánh cổng hình tròn tương tự như lúc ở Thiên Long bí cảnh. Dương Thiên thu hồi ngọc ấn vào người, không chút do dự bước vào. Hiện ra trước mắt hắn là một khu rừng rậm rộng lớn. Bốn bề là các loại cây quý hiếm. Dương Thiên không khỏi lắc đầu. Bách linh thụ, thiên nhiên đàn mục, dưỡng thần mục. Long tộc quả nhiên giàu đến chảy mỡ, những thứ này chỉ cần một mảnh đã có giá trị rất lớn, vậy mà bọn hắn lại trồng cả một khu rừng. Nhìn niên kỷ có lẽ cao nhất cũng đã hơn vài vạn năm. Dương Thiên còn đang chặt lưỡi tán thưởng, phía sau đã phát ra tiếng gió rít vang. Một quyền cực mạnh quét qua, dư ảnh do Dương Thiên để lại bị đánh tan, trên thân cây gần đó xuất hiện một dấu quyền ấn khá sâu. Phải biết quyền ấn này chỉ là do lực gió đánh ra, thân cây kia cũng thuộc một loại quý hiếm, độ cứng rắn không cần phải bàn cãi. Như vậy cũng đã đủ hiểu uy lực của một quyền này, rõ ràng là muốn dùng một chiêu lấy mạng Dương Thiên. Phát hiện ra mình chỉ đánh trúng dư ảnh, tên kia vội vã lùi lại. Lúc này, bất ngờ có một cánh tay đặt lên vai hắn kèm theo giọng nói lạnh lùng. Chỉ một tên hợp thể hậu kỳ cũng muốn đánh lén ta. Người quả thực rất can đảm, đáng tiếc, sự can đảm đó đặt sai chỗ rồi. Tên kia còn không kịp trả lời, trên cơ thể đã xuất hiện vô số vết nứt, sau đó hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Chân thân chưa kịp hiện, thần thông chưa kịp sử dụng đã bị miểu sát. Hợp thể kỳ và đại thừa kỳ chênh lệch lớn đến như vậy. Hạ sát xong một tên long tộc, Dương Thiên liền xoay người rời đi. Hắn không phát hiện ra những mảnh xác của tên kia nhanh chóng bị mặt đất nuốt lấy, chỉ trong nháy mắt liền không còn lại chút nào. Chương 517, kế sách thu thập long lân. Nơi này là một không gian đặc biệt, được bố trí long văn để ra cô không gian và hạn chế thần thức đến mức tối đa. Nếu Dương Thiên có phá thiên ở đây, sử dụng vạn pháp thông thiên nhãn tìm kiếm 5 miếng long lân là một chuyện rất đơn giản.
Thế nhưng để qua mắt Long Ngạo Thiên, hắn bắt buộc phải sử dụng phá thiên làm mắt trận để gia tăng uy lực của huyễn trận. Vì vậy lúc này muốn tìm đủ 5 miếng long lân sẽ phải tiêu tốn không ít thời gian. Tại nơi này, cho dù là thần thức đại thừa trung kỳ cũng bị giới hạn trong phạm vi 1.000 mét. Nói như vậy, hợp thể kỳ tối đa cũng chỉ có gần 100 mét mà thôi. Tuy nhiên, long tộc sở hữu những giác quan khác vô cùng nhạy bén. Hơn nữa bọn hắn đối với long lân có một mối liên kết, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định liền có thể cảm ứng được. Nhìn chung, cuộc tìm kiếm này đối với Dương Thiên có chút bất lợi. Nhưng hắn lại có ưu thế đủ để đàn áp tất cả, chính là sức mạnh vượt trội. Kẻ tham gia kén rể tối đa chỉ có tu vị đại thừa kỳ mà thôi. Với tu vị đã khôi phục đến đại thừa trung kỳ, cho dù là đại thừa hậu kỳ của Long tộc, Dương Thiên cũng không có gì phải lo lắng. Và lại, nếu tìm không được, chẳng phải có thể cướp hay sao? Mọi quy tắc nơi này đều là quy tắc mở, không hề cấm tranh đấu, cướp đoạt thậm chí giết chết đối thủ. Chính vì vậy mà vừa mới bước vào nơi này, Dương Thiên đã bị đánh lén. Mục đích chính là giảm số lượng người tham dự, tăng khả năng chiến thắng của mình lên. Tất nhiên, Dương Thiên cũng không phải kẻ khát máu, nếu không cần thiết, tha cho bọn hắn một mạng cũng không phải chuyện gì quan trọng. Tìm kiếm trong mơ hồ suốt một ngày trời vẫn không ra được thứ gì đặc biệt. Dương Thiên đang định tìm một nơi vắng vẻ để tiếp tục tu luyện công pháp thì phát hiện ra điểm bất thường. Trước mặt hắn lúc này là một đống hỗn loạn, từng gốc đại thụ bị nhổ tung gốc, đánh thành nhiều mảnh vụn. Một vài nơi có dấu hiệu đóng băng, nơi khác lại bị hỏa diễm khủng bố thiêu đốt. Khung cảnh hoang tàn thế này chứng tỏ ở đây vừa có cuộc chạm trán dữ dội giữa hai thành viên Long tộc. Dựa vào khí tức còn lưu lại, tu vị của hai tên này ít nhất cũng đã đạt đến đại thừa sơ kỳ. Thế nhưng điều kỳ lạ chính là, nơi này lại không hề có vết máu hay bất kỳ một mảnh long lân nào rơi ra. Nhìn về một gốc cây gãy gần đó, rõ ràng có dấu long trảo rất lớn. Điều này chứng tỏ lúc hai tên kia đấu pháp đã thi triển ra chân thân. Sử dụng chân thân lại chiến đấu rất khốc liệt, không có lý nào một mảnh long lân cũng không rơi ra. Dương Thiên cẩn thận tìm kiếm vẫn không phát hiện được gì khác. Hắn bắt đầu tính toán. Lẽ nào là một tên có sở thích biến thái đi thu thập thi thể đối thủ? Cho dù là như vậy, lẽ nào không để lại bất kỳ vết máu hay mảnh vụn vơ thể nào? Hoặc là, toàn bộ nơi này có vấn đề? Để xác thực cho suy đoán của mình, Dương Thiên quyết định quay lại nơi ban đầu hắn được truyền tống đến. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, thi thể của tên long tộc kia đã biến mất, kể cả vết máu lưu lại trên mặt đất cũng không còn. Mơ hồ hiểu ra thứ gì đó, Dương Thiên vẫn không có kết luận chính xác. Hắn quyết định tự mình kiểm chứng một phen. Tạm thời gác lại chuyện tìm kiếm long lân, Dương Thiên lóe lên một cái rồi bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng tìm kiếm một thành viên long tộc bất kỳ. Diện tích nơi này rất rộng lớn, có thể so sánh với một cái vị diện trung cấp vị diện cỡ vừa. Dương Thiên mất gần một ngày mới phát hiện một tên long tộc khác. Tu vị của tên này không tệ, cũng là đại thừa trung kỳ như Dương Thiên. Vừa trông thấy Dương Thiên, tên kia liền chắp tay chào hỏi. Tiểu hữu, không biết người là thành viên thuộc nhánh nào của long tộc. Xưng hô của tên này khiến Dương Thiên có đôi chút bất ngờ. Hắn thể hiện ra tu vị bên ngoài chỉ có hợp thể hậu kỳ mà thôi. Đối phương cao hơn hắn một đại cảnh giới, theo lẽ thường thái độ không thể nào hòa nhã, đối xử như một kẻ đồng cấp được. Dương Thiên giả vờ sợ hãi đáp. Tiền bối, ta là thành viên của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc, không biết ngươi là. Tên kia bật cười. Tiểu hữu đừng sợ, chúng ta đến đây là để tìm kiếm long lân, không phải chém giết lẫn nhau. Không biết mấy ngày qua ngươi có đạt được gì hay không? Dương Thiên lắc đầu. Vận khí quá kém, ta đến giờ vẫn chưa tìm được mảnh long lân nào. Hai mắt tên kia lóe lên một tia hàn quang. Thật vậy sao? Dương Thiên lùi về phía sau vài bước. Tiền bối, những gì ta nói đều là sự thật. Tên kia bất ngờ cười ha hả. Tiểu hữu, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ta chẳng qua là tùy tiện hỏi vậy thôi. Được rồi, lão phu còn phải tiếp tục tìm kiếm, cáo tử. Tên kia nói xong liền biến mất. Vẻ mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng. Hắn xuề lòng bàn tay ra, bên trong là một đạo long văn có tác dụng đánh dấu vị trí. Tên kia rõ ràng không phải thứ tốt lành gì. Lý do hắn giữ thái độ hảo hữu chẳng qua là muốn lợi dụng Dương Thiên mà thôi. Trong không gian bị hạn chế về thần thức, cho dù là đại thừa trung kỳ như hắn, muốn tìm đủ 5 mảnh long lân cũng sẽ hao phí khá thời gian. Vì vậy, tên này lưu lại trên người Dương Thiên một đạo long văn để đánh dấu vị trí. Sau một thời gian hắn sẽ lại tìm đến, nếu khi đó phát hiện Dương Thiên có long lân, hắn tất nhiên sẽ ra tay đoạt lấy. Dương Thiên chắc rằng, không chỉ với một mình hắn, tên kia còn ra tay với rất nhiều tu sĩ hợp thể kỳ khác. Thủ pháp này cũng không tính là cái gì cao siêu, nhưng độ hiệu quả thì không cần phải bàn cãi. Số lượng hợp thể kỳ tham dự chắc hẳn không dưới 80 người, chỉ cần lợi dụng được một nửa trong số đó, tên kia chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lợi. Bọn hắn cũng không phải Dương Thiên, vốn không có cách nào phát hiện ra đạo Long Văn này. Vốn định giết chết tên này để chứng thực vấn đề, Dương Thiên quyết định tạm tha cho hắn một mạng. Chi bằng đợi hắn thu thập đủ 5 mảnh Long Lân rồi hẳn ra tay cũng chưa muộn. Khoảnh khắc tên kia để lại đạo Long Văn này trên người Dương Thiên, bản thân hắn cũng kịp lưu lại chỗ tên kia một cái cấm chế truy tung. Đương nhiên thủ pháp Dương Thiên sử dụng cực kỳ cao minh, tên kia đừng mong nhìn ra được chút khác biệt nào. Đặt đạo Long Văn kia vào một gốc cây bất kỳ xong, Dương Thiên liền chọn một nơi thích hợp dựng lên trận pháp phòng ngự cùng huyễn trận để che mắt, sau đó tập trung lĩnh ngộ công pháp. Một tháng sau, một tiếng nổ khổng lồ phát ra. Từ bên trong quang cầu, một cái đuôi giống rất lớn xuất hiện, quật mạnh lên thân cây gần đó. Cổ thụ rắn chắc lúc này giống như một miếng gỗ mục, bị Long Vị đánh thành một đống nát vụn. Một con thiên long màu xanh trắng hiện ra, bay lượn một vòng trên bầu trời rồi đáp xuống đáp, biến trở lại nhân hình thành Dương Thiên. Khoe miệng hắn nở nụ cười vui vẻ. Không sai, thậm chí ngay cả thiên long huyết mạch cũng giống ý lìa hệt. Hiện tại cho dù ta đứng trước mặt Long Chiến Thiên, tên kia cũng đừng mong phát hiện ra chỗ nào bất thường. Đã tu luyện công pháp đến đại thành, Dương Thiên xem như không còn gì phải lo lắng. Hắn lập tức lần theo dấu vết cấm chế để lại tìm đến chỗ tên đại thừa trung kỳ kia. Không mất bao nhiêu công sức, Dương Thiên dễ dàng tìm thấy một đám long tộc hơn 30 người đang tập trung tại một chỗ. Trừ tên đại thừa trung kỳ kia, hầu hết những kẻ còn lại đều là hợp thể trung kỳ cùng hậu kỳ. Trước mặt tên đại thừa trung kỳ kia là một đống long lân chất cao, ước tính khoảng chừng 20 miếng. Nhìn đống long lân trước mặt, tên kia gật đầu. Không tệ, còn nhiều hơn ta dự tính một chút. Được rồi, các ngươi xem như cũng góp chút công sức cho chuyện này, vì vậy ta sẽ để lại cho các ngươi một mạng. Đem tất cả bảo vật trên người lấy ra rồi cút đi cho ta. Thái độ vô sỉ của tên này khiến đám long tộc kia không ngừng mắng chửi trong lòng. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn dâng lên toàn bộ bảo vật chứa trong người. Khi người thứ tư bước lên lấy ra bảo vật, một tia sáng lóe lên, đầu của hắn liền rơi xuống mặt đất. Sau đó thân thể hắn bị đóng thành một tảng băng lớn. Tên đại thừa trung kỳ trầm giọng: ta đã nói là lấy ra toàn bộ, kẻ nào có ý giấu giếm đều sẽ có kết cục như hắn. Mọi người trong lòng rét lạnh, không ai dám tiếp tục bước lên. Đúng lúc này, từ trên thiên không vang lên âm thanh trêu chọc. Một tên đại thừa trung kỳ cũng dám ở nơi này biểu diễn uy phong, thật sự có chút buồn cười a. Chương 518, Long Chiến Thần. Người lên tiếng không phải là Dương Thiên mà là một thanh niên tuấn tú, da trắng, mái tóc màu vàng nhạt, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng rất tiêu sái. Dáng vẻ bình thường vô hại này rơi vào mắt tên đại thừa trung kỳ kia lại trở nên rất đáng sợ. Hắn có chút run rẩy nói: Long Chiến Thần, ngươi cũng là người thuộc vương tộc Liệt Thiên Đế Viêm Long, lại là tu sĩ độ kiếp kỳ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cùng thuộc một nhánh Liệt Thiên Đế Viêm Long, những người trong vương tộc chính là trực hệ con cháu của Liệt Thiên Đế Viêm Long Thủy Tổ. Bọn hắn sở hữu thiên tư hơn người, tốc độ tu luyện thần tốc, luôn nắm giữ những chức vụ cao trong tộc. Long Chiến Thần là độ kiếp kỳ, hơn nữa địa vị của hắn tại Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc lại rất cao, chính là em trai của Long Chiến Thiên. Thúc thúc đến tham dự kén rể cho cháu mình, nếu để lộ ra bên ngoài sẽ là một chuyện cười lớn cho toàn bộ Long tộc. Đáng tiếc, lúc này tên đại thừa trung kỳ kia không có tâm trạng để cười. Mặc kệ Long Chiến Thần xuất hiện ở đây vì lý do gì, chuyện này cũng chắc chắn không được tiết lộ ra bên ngoài. Ở đây lại có nhiều người như vậy, cách đơn giản nhất chính là giết người diệt khẩu. Tu vị của hắn là đại thừa trung kỳ, tuy cũng tính là cường giả đỉnh cấp, thế nhưng đặt vào trong mắt đại tu sĩ độ kiếp kỳ thì không có gì đáng kể. Tên đại thừa trung kỳ đưa tay về phía trước nắm lại. Hơn 30 tên hợp thể kỳ không có năng lực kháng cự, bị hắn nhấc lên ném thẳng về phía Long Chiến Thần sau đó hóa thành long hình phóng đi một hướng khác. Sử dụng long hình chính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của long tộc. Tốc độ, sức mạnh, phòng ngự gia tăng nhiều lần, hơn nữa còn sử dụng được các kỹ năng đặc biệt khác.
tên đại thừa kỳ kia vừa mới vào đã sử dụng long hình để bỏ chạy, chứng tỏ hắn hoàn toàn không có suy nghĩ chiến đấu, chỉ mong dốc toàn lực cầu sinh. Long chiến thần nở nụ cười khinh bỉ. Dùng một đám rác rưởi để cản chân ta, ngươi có hơi xem thường long chiến thần ta rồi. Tay phải long chiến thần hóa thành long thủ, hắn vung tay quét ngang một cái, hơn 30 tu sĩ hợp thể kỳ long tộc lập tức bị đánh thành một đống thịt vụn rơi trên mặt đất. Nhẹ nhàng giải quyết đám tu sĩ kia, long chiến thần hóa thành một vệt sáng dài đuổi theo tên đại thừa trung kỳ. Dương Thiên mặc kệ hai tên kia, hắn tiếp tục ở lại quan sát đống xác thịt kia. Thế nhưng qua một thời gian dài, bọn chúng vẫn nằm yên bất động trên mặt đất mà không có chuyện gì xảy ra. Dương Thiên cau mày. Lẽ nào ta đã đoán sai? Tiếp tục kiên nhẫn thêm một thời gian vẫn không nhìn ra được gì, Dương Thiên tiện tay thu lại đống long lân trên mặt đất rồi xoay người rời đi. Đợi hắn đi được hơn 15 phút, dị biến bắt đầu xảy ra. Đống huyết nhục chất cao kia dần thu nhỏ lại, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Mặt đất trở lại nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dương Thiên lúc này đã ở một nơi khá xa, thế nhưng khóe miệng của hắn lại nở một nụ cười khó hiểu. Có ý thức. Vì phát hiện ra sự tồn tại của ta nên mới không ra tay. Nếu suy đoán của ta không sai, Liệt Thiên Đế Viêm Long lần này cũng không phải đơn thuần tổ chức kén rể. Ngưu kế thật thâm độc, chỉ là không biết Long Ngạo Thiên có ẩn giấu con bài bí mật nào đủ năng lực đối phó với nó hay không. Đợi mãi vẫn không phát sinh chuyện gì, Dương Thiên quyết định rời đi nhưng vẫn để lại một cái cấm chế rất đặc biệt có khả năng quan sát những chuyện phát sinh tại một khu vực nhất định sau đó truyền vào trong đầu hắn. Đây chẳng qua là Dương Thiên cẩn thận để lại mà thôi, không ngờ lại phát hiện được một màn kia. Hiểu được tất cả những thứ này đều là sắp đặt của Long Chiến Thiên, Dương Thiên tất nhiên cũng biết được vì sao Long Chiến Thần lại có mặt ở đây. Nếu mục đích của cuộc thi này không phải là kén rể cho Long Tích Nguyệt mà chỉ là huyết nhục của tu sĩ cấp cao Long Tộc, vậy thì đương nhiên bọn hắn không cần người chiến thắng. Cũng chính vì điểm này, thể lệ cuộc thi mới có chút kỳ lạ. Người đến đăng ký tham dự xong liền nhận được ngọc ấn, sau đó được chuyển tống thẳng đến địa điểm thi đấu mà không biết được đối thủ của mình là ai. Lấy từ trong người ra 5 mảnh long lân, Dương Thiên đắn đo mất vài giây rồi cũng theo hướng dẫn được một ta bên trong ngọc ấn thiết lập nên một cái trận pháp đơn giản. Đặt 5 miếng long lân vào trong theo vị trí hình ngôi sao 5 cánh, Dương Thiên liên tiếp đánh ra vài đạo long văn. Trận pháp lóe lên ánh sáng rực rỡ, một ngôi sao 5 cánh phóng thẳng lên bầu trời rồi nằm yên ở đó. Một ngôi sao khác nhỏ hơn xuất hiện trên trán Dương Thiên. Dương Thiên thở ra một hơi. Cái gì mà triệu hồi thủy tổ, rõ ràng là thông báo vị trí của ta cho tên kia biết mà tìm đến. Xem ra Long Chiến Thiên thực sự không muốn có bất kỳ ai rời khỏi nơi này. Ai, cũng tốt, mấy ngày nay nhàn nhã đến phát chán, cũng nên vận động một chút rồi. Không để Dương Thiên đợi quá lâu, một vệt sáng màu vàng phá không lướt đến trước mặt hắn, chính là Long Chiến Thần. Lúc này y phục của hắn có vài vết bẩn, ngực trái có một vết rách nhỏ cùng vài chấm máu, Dương Thiên trông thấy liền cười nói. Đường đường là đại thừa hậu kỳ lại bị đại thừa trung kỳ đánh bị thương, quả thực có chút mất mặt a. Không giống tên đại thừa trung kỳ kia, Dương Thiên có thể nhìn ra được tu vị của Long Chiến Thần chỉ là đại thừa hậu kỳ. Hoặc có thể nói đây không phải là bản tôn của hắn mà chỉ là một khối phân thân mà thôi. Đối với Long Chiến Thần mà nói như vậy cũng đã đủ rồi. Phân thân của độ kiếp kỳ, lĩnh ngộ về pháp tắc vượt xa tu sĩ đại thừa kỳ thông thường, cộng thêm tu vị đại thừa hậu kỳ đã đủ để Long Chiến Thần dễ dàng tiêu diệt sạch những người tham dự. Tất nhiên đó là theo lẽ thông thường, mà Dương Thiên thì không thể dùng lẽ thường để suy xét được. Bị Dương Thiên châm chọc, vẻ mặt Long Chiến Thần trở nên khó coi. Hắn là đại thừa hậu kỳ, lại là phân thân của độ kiếp kỳ, đáng lẽ phải dễ dàng giết chết một tên đại thừa trung kỳ. Thật ra chuyện này cũng không hẳn là lỗi của Long Chiến Thần. Bị dồn ép vào đường cùng, tên đại thừa trung kỳ kia quá tuyệt vọng liền sử dụng một chiêu tự bạo. Đại thừa trung kỳ tự bạo, uy lực kinh khủng đến mức nào có thể nghĩ. Cho dù không gian này đã được gia cố bằng long văn và trận pháp cũng sẽ khó tránh khỏi tổn hại. Quan trọng hơn, bọn hắn cần có huyết nhục của đám long tộc này để cung cấp dinh dưỡng cho thứ kia. Vì vậy Long Chiến Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn cản vụ nổ xảy ra. Một gói thuốc nổ đã kích hoạt, việc ngăn cho nó bùng phát ra còn khó hơn việc giữ mình không bị thương. Dù Long Chiến Thần đã vận dụng pháp tắc khống chế đến mức cực hạn vẫn khó tránh khỏi bị một vết thương nhỏ. May mắn, huyết nhục của tên kia vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, xem như không lãng phí công sức hắn đã bỏ ra. Long Chiến Thần lạnh lùng nhìn Dương Thiên. Một con chuột nhắt mà thôi cũng dám nói như vậy với ta. Khi nay vốn đã phát hiện ra ngươi, nếu không phải bận truy đuổi tên kia, lúc này ngươi đã không còn mạng để nói những lời này. Nhưng thật không ngờ ngươi lại đoạt lấy đống long lân kia, tự tìm đường chết không thể sống a. Dương Thiên phất tay. Đừng cho rằng ta không biết gì, ngay từ đầu các ngươi đã không muốn để bất kỳ người nào thoát khỏi nơi này. Ta nói có đúng không? Long Chiến Thần mỉm cười. Đúng thì đã sao? Sai thì thế nào? Đối với một kẻ sắp chết như ngươi chuyện đó có quan trọng hay không? Dương Thiên lắc đầu. Cũng không hẳn. Bởi vì kẻ phải chết ở đây là ngươi chứ không phải ta. Long Chiến Thần hơi ngạc nhiên rồi cười to. Ngươi muốn dựa vào tu vị đại thừa trung kỳ của mình giết ta. Việc này so với việc ta bị tên đại thừa trung kỳ kia làm bị thương còn đáng cười hơn. Dương Thiên đứng dậy, lắc đầu. Ta và hắn khác biệt rất lớn. Ồ, nói nghe một chút đi, rốt cuộc là khác biệt chỗ nào? Bởi vì ta là Dương Thiên. Chương 519, Long Tức vs. Thánh Kiếm Lực. Dương Thiên. Danh tự này Long Chiến Thần cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã từng nghe qua ở đâu. Bất quá, hắn rất nhanh bức cái tên này ra khỏi đầu, nếu đã không nhớ chứng tỏ Dương Thiên cũng không phải loại đại nhân vật gì, vốn không đáng để hắn bận tâm. Chỉ cần nhìn thái độ của Long Chiến Thần, Dương Thiên liền biết tên kia không thèm để mình trong mắt. Hắn nở nụ cười. Chưa từng nghe qua. Cũng tốt, hôm nay để ta khắc sâu nó vào đầu ngươi. Mang cái tên này xuống địa ngục trình báo với Diêm Vương, có lẽ hắn sẽ để ngươi nhanh chóng được đầu thai. Ngông cuồng. Từ đầu đến cuối bị Dương Thiên khiêu khích cũng khiến Long Chiến Thần có điểm tức giận. Long tộc vốn nổi tiếng ngạo mạn vậy mà từ đầu đến cuối lại bị một kẻ yếu hơn xem thường. Long Chiến Thần cho dù tu dưỡng tốt đến cỡ nào cũng khó tránh khỏi động nộ. Cánh tay phải Long Chiến Thần biến thành long thủ, từng cái vuốt sắc nhọn hiện ra, long lân màu đỏ nhạt bao phủ đến cổ tay. Hắn vung tay một cái, mặt đất nơi Dương Thiên đang đứng giống như bị một cái máy cày khổng lồ cày qua, toàn bộ bị lật tung lên. Các gốc cổ thụ quanh đó bị đánh thành những mảnh vụn. Kể cả những loại linh thụ quý hiếm vô cùng rắn chắc cũng không ngoại lệ. Khói bụi tan đi, một quang cầu màu trắng hiện ra. Dương Thiên vẫn điềm nhiên đứng tại vị trí cũ. Mặt đất xung quanh hắn bị xới tung, còn lưu lại rất rõ những vết nứt kéo dài trên mặt đất. Long Chiến Thần còn chưa kịp bất ngờ, một cơn mưa kiếm khí từ trên không trung đã trút thẳng xuống người hắn. Tốc độ của kiếm khí quá nhanh, Long Chiến Thần không kịp làm ra hành động gì đã bị đánh từ trên cao rơi xuống, cuối cùng biến mất bên trong lòng đất. Cơn mưa kiếm khí vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà liên miên không dứt. Quang cầu biến mất. Dương Thiên điệu bộ khoan thai chậm rãi bước lại, giọng nói bình thản. Không cần dở trò, ta biết một chiêu này cũng lắm chỉ khiến ngươi có chút khó chịu mà thôi. Long tộc phòng ngự rất mạnh, muốn làm ngươi bị thương thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Là một kẻ đã trải qua vô số trận chiến, Dương Thiên tất nhiên có thể cảm nhận được phần nào thực lực đối thủ của mình. Long Chiến Thần chẳng qua là giả vờ bị kiếm vũ đánh sâu vào lòng đất, âm thầm chờ đợi cơ hội một kích đoạt mạng mà thôi. Chỉ qua một chiêu này, Long Chiến Thần đã nhận định Dương Thiên là một đối thủ mạnh. Cũng không phải Long Chiến Thần sợ Dương Thiên mà là bản thân hắn lại không còn nhiều thời gian. Theo quy định, thử thách tại nơi này sắp kết thúc, Long Chiến Thần phải nhanh chóng giết sạch những người tham dự ở đây sau đó dùng một diện mạo khác xuất hiện ở bên ngoài để tránh bị người khác nghi ngờ. Chính vì vậy Long Chiến Thần mới dùng đến hạ sách này, đáng tiếc lại bị Dương Thiên dễ dàng nhìn thấu. Từ bên dưới lòng đất, một tiếng long ngâm vang lên. Sóng âm mang theo long khí quét ngang, kiếm vũ đang liên tục chút xuống kia liền bị từng đợt sóng quét qua, rất nhanh liền bị đánh tan. Từ trong hố sâu, một con cự long khổng lồ thân hình dài đến hàng ngàn mét bay lên. Toàn thân cự long được bao phủ bởi long lân màu đỏ, bên trong mỗi phiến long lân có thể cảm nhận được một ngọn lửa đang rực cháy. Cặp sừng trên đầu cự long không có hình dạng rõ ràng mà chỉ là hai ngọn lửa đang cháy rất dữ dội. Cặp mắt cự long mở to nhìn chằm chằm vào Dương Thiên. Giọng nói mang theo long uy khiến cả không gian nơi này run lên. Ngươi quả thực rất mạnh, cái tên Dương Thiên này đáng để ta ghi nhớ. Bất quá cũng chỉ có như vậy mà thôi, bởi vì hôm nay kẻ phải nằm xuống ở đây là ngươi. Dương Thiên lắc đầu. Ta và người chẳng qua mới giao lưu nhẹ nhàng mà thôi. Ta biết long tộc các ngươi vẫn luôn nổi danh là vô địch trong cùng một cấp độ. Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi thấy, long tộc không hẳn là chủng tộc hùng mạnh nhất. Theo lời nói của Dương Thiên, một thanh kiếm màu trắng dài hơn 100 mét bắt đầu ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu của hắn. Thanh kiếm ngày càng trở nên rõ ràng, từng đạo hoa văn trên thân kiếm bắt đầu hiện ra, khắc họa hình ảnh một con thú nhìn qua rất đẹp mắt. Cả người Long Chiến Thần rung nhẹ, hắn nhận ra con thú đang được khắc họa trên thanh kiếm kia nào phải yêu thú thông thường mà chính là một loại thần thú rất nổi danh, Vân Trình Vạn Lý Bằng. Long tộc nổi tiếng về sức mạnh, cùng tốc độ siêu việt. Thế nhưng nếu so sánh với loại thần thú này thì căn bản là không cùng một đẳng cấp. Vân Trình Vạn Lý Bằng là thần thú, tốc độ của nó có thể xem là đứng vào top 10 loại thần thú nhanh nhất. Quan trọng hơn, Vân Trình Vạn Lý Bằng trời sinh lĩnh ngộ đối với phong thuộc tính rất mạnh, bản thân nó lại có kháng tính nhất định với long khí, chính là thiên địch của long tộc. Hình ảnh được khắc họa trên thanh kiếm này chẳng qua là dùng linh lực khắc lên mà thôi. Thế nhưng Long Chiến Thần cảm nhận được một tia khí tức rất giống với Vân Trình Vạn Lý Bằng. Vân Trình Vạn Lý Bằng là thiên địch của long tộc, có điều đó là chuyện ở tiên giới. Một long tộc tầm thường như hắn làm sao có tư cách tiếp xúc với thần thú bậc này. Nhưng cảm giác đến từ trong huyết mạch thì không thể nào sai được. Long Chiến Thần hét to để che giấu nội tâm đang run rẩy của mình. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại sử dụng kiếm khí chứ không phải long khí? Còn có, Vân Trình Vạn Lý Bằng là thiên địch của long tộc, ngươi lại sử dụng thần thông có thể mang theo một tia khí tức của nó. Lẽ nào ngươi không phải tộc nhân của long tộc? Dương Thiên nhún vai. Để ta nhắc lại câu nói của ngươi khi nãy, một kẻ sắp chết như ngươi cần gì phải biết nhiều như vậy? Có đúng không? Hai mắt Long Chiến Thần lóe lên một tia lửa. Cặp sừng trên trán hắn bùng cháy dữ dội. Long Chiến Thần há to miệng phun ra một luồng khí nóng bỏng. Cả không gian rung lên. Từng vết nứt hư không màu đen nho nhỏ lần lượt xuất hiện rồi biến mất. Không gian đã được gia cố bởi Long Văn lúc này cũng có dấu hiệu không chịu nổi công kích bậc này. Tốc độ của luồng khí kia rất chậm, nhưng Dương Thiên biết rõ có tránh né cũng vô ích. Hắn ngược lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm. Long Thức, đây là một trong những kỹ năng thiên phú bậc nhất của Long Tộc. Xem ra ngươi cũng đã sử dụng toàn lực. Bất quá, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Dương Thiên đưa tay lên cao nắm lại. Thanh kiếm khổng lồ kia giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khẽ run nhẹ lên. Cự kiếm đột nhiên chém mạnh xuống, trực tiếp và chạm với long tức đang bay đến. Một tiếng nổ khiến cả không gian rung chuyển, đất đá và cây cối xung quanh bị thổi bay. Tại nơi va chạm, một vực nước hư không rất lớn hiện ra. Long văn quanh đó rất nhanh hiện lên, ra sức khôi phục lại. Thế nhưng tốc độ lan rộng của vực nước quá nhanh, nó cũng chỉ miễn cưỡng làm chậm quá trình này đi một chút mà thôi. Giang có chỉ diễn ra trong thoáng chốc, long tức rất nhanh bị cự kiếm chém nát, sau đó thuận thế phóng về chỗ Long Chiến Thần. Lúc này, bên trên cự kiếm là hư ảnh một con đại bằng rất lớn đang giương cánh. Hư ảnh Vân Trình Vạn Lý Bằng cùng một tia khí tức kia khiến Long Chiến Thần sợ hãi. Long chảo của hắn được một ngọn lửa màu đỏ rực bao phủ đấm mạnh về phía mũi kiếm. Lại một tiếng nổ phát ra, hư không xuất hiện thêm một vết nước kéo dài. Cả không gian bao phủ bởi hai màu trắng và đỏ. Trên không trung, một khối cầu hai màu đang không ngừng cắn ướt, tiêu diệt lẫn nhau. Từ bên trong khối cầu kia, một bóng đen rất lớn bay ra, phóng thẳng xuống mặt đất. Khói bụi dần tán đi, Dương Thiên chậm rãi bước lại gần miệng hố. Dưới miệng hố là một đầu cự long rất lớn, trên mình tràn đầy những vết đứt, máu tươi không ngừng chảy ra khiến mặt đất quanh đó bốc cháy dữ dội. Ngay gần vị trí đầu cự long là một thanh kiếm màu trắng dài gần 2 mét đang cắm sâu vào bên trong người nó. Cự long gầm to, một luồng hỏa diễm rất lớn bao lấy thanh kiếm kia đem nó thiêu đốt hoàn toàn. Giải quyết xong thanh kiếm, cự long liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi rồi mới yếu ớt nói. Thứ này lẽ nào chính là thanh kiếm lực lừng danh của đám kiếm tu nhân tộc kia sao? Chương 520, Lĩnh Bực Chiến. Dương Thiên cười nhạt. Không ngờ đến thanh kiếm lực ngươi cũng biết. Có điều đây không phải thanh kiếm lực mà chỉ là vạn kiếm lực mà thôi. Thánh kiếm lực đã thuộc vào phạm trù trung cấp linh lực, tu vị tối thiểu phải đạt đến thánh thể kỳ, đúc ra thánh thể mới đủ điều kiện tu luyện. Tất nhiên, những kẻ làm được việc đó đều đã sớm phi thăng tiên giới. Nếu ta sử dụng thánh kiếm lực, cho dù chỉ là một tia nhỏ, ngươi đã sớm mất mạng chứ không còn chút hơi tàn như thế này. Bản thân Long Chiến Thần cũng không quá hiểu biết về kiếm tu của nhân tộc. Nhưng thánh kiếm lực là thứ lực lượng mà mọi cao tầng của Long tộc đều kiên kỵ. Nói là kiên kỵ cũng không hẳn, vì nó không phải là khắc tính của long tộc. Tương truyền rằng, vị tổ tiên đã tạo ra long giới chính là vị giao đấu với một tu sĩ nhân tộc, bị hắn dùng thánh kiếm lực đả thương mới chạy trốn đến nơi này, cuối cùng tạo nên một long tộc hùng mạnh bậc nhất trong các trung cấp vị diện. Có rất nhiều lời đồn nói rằng tổ tiên là long tộc ở tiên giới. Vì chỉ có người đến từ tiên giới mới sở hữu thần thông nghịch thiên xây dựng không gian, tu bổ pháp tắc, tạo ra một nơi sinh sống hoàn toàn độc lập so với những vị diện khác. Tất nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán. Hiện tại nghe được những lời Dương Thiên vừa nói, Long Chiến Thần gần như có thể khẳng định tổ tiên chính là từ tiên giới mà đến. Dương Thiên, ngươi dường như có chút hiểu biết về tiên giới. Dương Thiên lắc đầu. Nào chỉ là một chút. Chuyện ta biết rất nhiều, có muốn kể cũng không kể hết. Nếu sau này bản thể của ngươi độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, nói không chừng chúng ta sẽ còn gặp lại. Còn bây giờ, Dương Thiên bỏ dở câu nói, Long Chiến Thần đương nhiên hiểu được tên này đang định làm gì. Thân rồng dài hơn 100 mét lóe lên một cái rồi biến mất. Long Chiến Thần trở lại nhân hình, nhưng trên người hắn lại phủ đầy long lân. Từng phiến long lân rực cháy những ngọn lửa nhỏ, giống như muốn phá vỡ rào cản lao ra bên ngoài. Cặp sừng trên trán cũng thu nhỏ lại, nhiệt độ khủng bố không ngừng phát ra. Mặt đất quanh hắn càng bốc cháy dữ dội hơn. Không khí vặn mẹo, không gian mơ hồ có dấu hiệu vỡ ra. Long Chiến Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Dương Thiên, ta công nhận ngươi là một đối thủ rất mạnh. Có thể hôm nay ta không thể thắng được ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng mong có được kết cục tốt. Thiên hạ vẫn đồn rằng, khi long tộc ở trạng thái long hình sẽ phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất. Có điều bọn hắn hoàn toàn sai rồi. Long tộc mạnh nhất là khi ở trạng thái bán long hình. Người có thể sử dụng trạng thái bán long hình một cách hoàn hảo, phát huy toàn bộ sức mạnh của nó tại liệt thiên đế viêm long tộc này cũng chỉ có ta và đại ca. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Bán long hình mới là trạng thái mạnh nhất của long tộc. Dương Thiên quả thực chưa từng nghe đến chuyện này. Nếu những gì Long Chiến Thần nói là thật, như vậy cuộc chiến này sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, cả hai giao thủ đã vài chiêu, thế nhưng vẫn chưa sử dụng đến pháp tắc. Nói cho đúng hơn, cho dù dưới một kiếm khủng bố kia, Long Chiến Thần vẫn chưa đem toàn lực ra ứng phó. Tên này ẩn nhẫn thật tốt, chỉ khi bị dồn vào đường cùng, hắn mới dốc hết sức để chiến đấu. Long Chiến Thần đưa tay về phía trước mặt, trong lòng bàn tay hắn là một đốm lửa nhỏ lay lát, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền vụt tắt. Khoảnh khắc đốm lửa kia xuất hiện, toàn bộ không gian nơi này liền bốc cháy dữ dội. Cây cối mặt đất lập tức bị đốt thành hư vô. Chỉ còn lại Dương Thiên cùng Long Chiến Thần đứng trong một không gian đỏ rực. Dương Thiên cảm nhận một chút nhiệt độ nơi này, vui vẻ nói. Lĩnh vực, hơn nữa còn rất hoàn thiện. Xem ra bản thể của ngươi đối với hỏa pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu. Từ trước đến nay ta vẫn ưa thích sử dụng hỏa chi lĩnh vực. Bất quá lần này, ta muốn để ngươi thưởng thức một chút, kiếm tu của nhân tộc rốt cuộc đáng sợ nhất là ở điểm nào. Kiếm giới, hiện. Dương Thiên vừa dứt lời. Trong không gian đỏ rực đã xuất hiện vô số những thanh kiếm hình dạng khác nhau nằm tại những vị trí bất đồng. Kiếm khí khủng bố từ những thanh kiếm này phát ra khiến cho Long Chiến Thần không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Hắn hoảng hốt nói. Kiếm chi lĩnh vực. Không thể nào, kiếm tu muốn lĩnh ngộ thứ này so với tu sĩ thông thường lĩnh ngộ pháp tắc còn khó khăn hơn gấp hàng trăm lần. Ta chưa từng nghe qua có kiếm tu nào tại linh giới lĩnh ngộ được thứ này. Thế giới rộng lớn. Điều ngươi không biết còn nhiều lắm. Nhìn bộ dạng của Dương Thiên, hai mắt Long Chiến Thần hiện lên sự phẫn nộ. Kiếm chi lĩnh vực thì sao? Sử dụng trạng thái bán long hình cộng thêm hỏa chi lĩnh vực, ta không tin lại thua một cái kiếm chi lĩnh vực của ngươi. Long Chiến Thần hét to một tiếng sau đó liền biến mất. Cũng không phải là biến mất, chỉ là do tốc độ của hắn quá nhanh mà thôi. Không gian liên tục vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dương Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng. Trông rất nhàn nhã. Những thanh kiếm gần đó thì không ngừng chuyển động, từng sợi kiếm khí vô hình như kết lại với nhau thành một lớp phòng thủ bảo vệ lấy Dương Thiên. Nhưng thanh ở xa hơn thì không ngừng di chuyển, chém xuống theo những góc độ khác nhau. Mỗi một lần như vậy đều có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Nhiệt độ bên trong không gian này càng lúc càng cao. Từng đợt sóng lửa liên tục quét qua, thế nhưng không có bất cứ thứ gì chạm vào được người của Dương Thiên. Lớp phòng ngự do kiếm khí tạo thành tưởng chừng mỏng manh lại có sức mạnh khủng bố, dễ dàng cắt nát mọi thứ đến gần người hắn. Tình thế cứ diễn ra như vậy trong hơn 10 phút. Long Chiến Thần một lần nữa hiện ra. Lúc này trên người hắn đã tràn đầy những vết chém, long lân nhiều chỗ đã bị bóc mất. Máu tươi vừa chảy ra đã bị nhiệt độ làm bốc hơi hết. Long chiến thần vẻ mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, liên tục lắc đầu. Không thể nào. Ta đã sử dụng đến bán long hình cùng hỏa chi lĩnh vực, vậy mà vẫn không làm gì được ngươi sao? Dương Thiên cười đáp. Không tệ, có thể nói sau khi kết hợp với hỏa chi lĩnh vực, tốc độ cùng sức mạnh của ngươi đã đạt đến một tầm cao mới. Nếu ngươi vận dụng tốt hơn, nói không chừng quả thực sẽ khiến ta vất vả thêm một chút. Đáng tiếc, ngươi lại quên mất một điểm, chính điểm này đã khiến ngươi yếu đi rất nhiều. Long chiến thần ngẩn ra. Là điểm nào? Dương Thiên trả lời. Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc các ngươi chủ tu hỏa linh lực cùng long khí, đó mới chính là cội nguồn sức mạnh của các ngươi. Thế nhưng khi ngươi sử dụng hỏa chi lĩnh vực, ngươi lại quá phụ thuộc vào nó để gia tăng tốc độ cùng sức mạnh mà quên đi hỏa linh lực cùng long khí của bản thân mình. Lĩnh vực là do pháp tắc diễn giải mà ra, nói cho cùng vẫn chỉ là sức mạnh bên ngoài, hai loại lực lượng kia mới chính là của ngươi. Chỉ khi nào ngươi đem ba loại lực lượng này kết hợp lại với nhau, lĩnh vực của ngươi sẽ phát triển đến một cấp độ hoàn toàn khác, có thể sánh ngang với kiếm giới của ta. Làm được chuyện đó, có lẽ ngươi sẽ xứng đáng để ta dốc sức đánh một trận. Long chiến thần ngơ ngác, Dương Thiên nói không sai, khi hắn sử dụng lĩnh vực đã bỏ qua hỏa linh lực bản thân cùng long khí. Có hai lý do, thứ nhất, pháp tắc dù sao cũng là ngoại lực, còn hỏa linh lực cùng long khí là của bản thân hắn. Những lực lượng này nếu đồng thời sử dụng sẽ khiến bản thân phải chịu áp lực rất lớn. Long chiến thần lĩnh ngộ hỏa pháp tắc rất sâu, vì vậy hắn đạt được lực lượng từ pháp tắc rất lớn, không giống với những tu sĩ chỉ lĩnh ngộ nửa vấn nên có thể đồng thời phối hợp giữa nội lực và ngoại lực. Nguyên nhân thứ hai, đó là trừ Long chiến thiên gia, Long chiến thần từ trước đến nay vẫn chưa từng thua bất kỳ ai. Vì vậy hắn cảm thấy bản thân mình không cần phải cố gắng làm chuyện này. Đồng thời thi triển lĩnh vực hợp nhất cả lực lượng pháp tắc và hỏa linh lực cùng long khí, chuyện này gần như là bất khả thi. Long chiến thần không muốn lãng phí thời gian vì nó. Dương Thiên thở dài. Lĩnh ngộ đối với pháp tắc càng sâu, ngươi lại quên đi sức mạnh nguyên bản của mình. Thật đáng tiếc a. Chương 521, Nhất kiếm hoành không. Màu đỏ nhạt dần, không gian trở lại như lúc ban đầu, chỉ có những thanh kiếm kia là vẫn không biến mất. Long chiến thần thu hồi lĩnh vực khiến Dương Thiên có hơi bất ngờ, lẽ nào tên này định buông tay chịu chết? Long chiến thần nhìn thẳng vào mặt Dương Thiên, giọng nói không biểu lộ cảm xúc. Thiên phú thần thông không làm gì được ngươi, lĩnh vực cũng thua kém ngươi rất nhiều. Dương Thiên, ngươi quả thực là đối thủ mạnh nhất của ta từ trước đến nay. Cho dù là bản thể của ta, nếu cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ta nghe nói nhân tộc các ngươi rất thích luyện chế ra những loại pháp bảo rất lợi hại, từ đầu đến cuối ngươi vẫn chưa sử dụng bất kỳ thứ nào. Vì vậy, trận chiến này, là ta bại. Dương Thiên biết, không phải Long tộc không có pháp bảo lợi hại, mà căn bản bọn hắn cảm thấy chúng rất chướng mắt. Đối với Long tộc, thân thể và kỹ năng thiên phú mới là thứ mạnh nhất, pháp bảo chỉ là thứ phụ trợ dành cho những kẻ yếu ớt mà thôi. Tất nhiên không tính đến những pháp bảo có năng lực nghịch thiên như Khốn Long Tiên có năng lực khắc chế Long tộc hay những bảo vật có tên trên thiên địa nhân tam bảng. Nhưng lúc này, cường độ thân thể cũng tốc độ siêu việt không hề có tác dụng. Kỹ năng thiên phú thậm chí lĩnh vực Long chiến thần đều đã sử dụng mà vẫn không để lại được bất kỳ vết thương nào trên người Dương Thiên. Cho dù cao ngạo như Long chiến thần cũng đã phải chấp nhận mình đã thua. Hắn tiếp tục nói, ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Bất quá ta chỉ là một khối phân thân, miễn cưỡng sử dụng nó thì uy lực phát ra được so với bản thể cũng đã thua kém rất nhiều lần, hơn nữa còn phải trả giá bằng tính mạng. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên quyết liệt. Thế nhưng cho dù chỉ là một phân nhỏ, ta cũng muốn cho ngươi chứng kiến bản mệnh tuyệt kỹ của Liệt Thiên Đế Viêm Long, để ngươi hiểu được rằng Long tộc hùng mạnh đến mức nào, không phải thứ mà ngươi có thể tùy tiện khinh thường. Biểu hiện không mấy bận tâm cùng đùa cợt của Dương Thiên từ đầu đến giờ đã chạm vào điểm mấu chốt của Long chiến thần. Cho dù bản thân hắn lúc này đã tự nhận thực lực mình không bằng người, nhưng cho dù phải đánh đổi cả tính mạnh để đổi lấy một tia danh dự, hắn cũng sẽ không lùi bước. Sự cao ngạo của Long tộc vĩnh viễn ăn sâu vào máu của tất cả các thành viên trong tộc. Như tên đại thừa trung kỳ kia trước khi chết vẫn liều mình tự bạo khiến cho đối thủ phải trả giá, hắn là như vậy, Long chiến thần cũng là như vậy. Một ngọn lửa màu đỏ bừng cháy quanh cơ thể Long chiến thần, hắn bình thản nói. Liệt thiên đế viêm Long tộc, bản mệnh thiên phú chính là liệt thiên đế viêm hỏa, muốn thi triển cần phải thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Ta chỉ là một cái phân thân, bản mệnh tinh huyết ít ỏi, tu vị lại hạn chế,
có lẽ sẽ không thể khiến ngươi vừa lòng. Nhưng cho dù có thất bại, ta vẫn muốn để lại trên người ngươi một thứ gì đó. Theo từng lời nói của Long Chiến Thần, ngọn lửa trên người hắn càng bốc cháy mãnh liệt hơn. Vẫn là ngọn lửa màu đỏ, thế nhưng Dương Thiên lại cảm nhận được có sự khác biệt rất lớn. Có thể nói, ban đầu chỉ là chút da lông, còn đây mới chân chính là Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa. Vẻ mặt Dương Thiên không có sự lo lắng, thay vào đó là sự hưng phấn hiếm có. Đại thừa hậu kỳ sử dụng tính mạng để thi triển bản mệnh tuyệt kỹ, trả một cái giá lớn như vậy quả thực đã có sự uy hiếp nhất định với hắn. Long Chiến Thần đã có lòng, vậy thì Dương Thiên nhất định phải đáp trả một cách xứng đáng. Dương Thiên huy động hai tay, vô số những đồ án phức tạp lần lượt bay ra xếp thành một vòng tròn khổng lồ. Ngay chính giữa vòng trong là một thanh kiếm màu đen đang được bao phủ bởi rất nhiều những ký hiệu kỳ bí. Khi thanh kiếm kia trở nên chân thực hơn, Dương Thiên nhún người một cái để bay lên, đưa tay nắm lấy nó. Không có pha thiên, Dương Thiên chỉ còn cách này để mô phỏng ra Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm. Tuy không so sánh được với phiên bản do phá thiên tạo ra, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng được. Lần này Dương Thiên muốn dùng Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm sử dụng bộ thần thông do chính hắn sáng tạo ra. Bộ thần thông này không có tên, chỉ bao gồm 9 kiếm. Lần trước để đánh tan song kiếp hợp nhất, Dương Thiên đã từng sử dụng đến nó một lần. Chỉ là lúc đó tu vị của hắn còn quá yếu, chưa thể hiện được một phần nhỏ sức mạnh. Hiện tại đã khôi phục đến đại thừa trung kỳ, Dương Thiên tin tưởng mình có thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh của một kiếm đầu tiên. Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm đột nhiên kéo dài, giống như xuyên thủng cả bầu trời. Không gian được bảo vệ bởi trận pháp và long văn cứ như vậy bị nó đâm xuyên qua, tạo thành một lỗ thủng đen kịt. Ở phía đối diện, Long Chiến Thần lúc này đã hoàn toàn biến thành một con hỏa long khổng lồ dài hơn ngàn mét. Hỏa long này khác hẳn với ban đầu, nó chỉ đơn thuần là một ngọn lửa màu đỏ rực. Không gian bị nhiệt lượng khủng bố thiêu đốt, vô số vết nứt đen kịt hiện ra. Hỏa long ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng long ngâm sau đó phóng thẳng về phía Dương Thiên. Hai tay Dương Thiên nắm chặt chuôi kiếm, sau đó dùng toàn lực chém mạnh xuống. Kiếm thế chạm phá hư không, để lại một vết nứt kéo dài vô tận. Khoảnh khắc kiếm cùng hỏa long va chạm, hư không lập tức bạo liệt. Không gian vô cùng kiên cố tan vỡ. Cảnh vật xung quanh hai người hoàn toàn biến mất, một màu đen bao phủ lấy tất cả. Bên trong không gian tăm tối đó, chỉ có ngọn lửa của hỏa long còn le lói chiếu sáng. Thế nhưng ánh sáng của nó mở đi rất nhanh vì một thứ lực lượng màu đen vô cùng đáng sợ. Giang có diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, hỏa long liền bị một kiếm kia chia thành hai nửa. Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm trên tay Dương Thiên trở về hình dạng ban đầu rồi tan biến. Vẻ mặt hắn hiện lên nét cười, tán thưởng Long Chiến Thần. Thật mạnh, công kích kia đã tiếp cận với độ kiếp kỳ. Có thể hủy đi Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, mô phỏng, của ta, ngươi dù chết cũng đã có cái để tự hào. Từ bên trong hỏa long đã bị chia thành hai nửa kia phát ra âm thanh khàn đặc. Đến cuối cùng ta vẫn không thể gây ra bất kỳ vết thương nào lên cơ thể ngươi, vậy thì có gì đáng để tự hào? Dương Thiên lắc đầu. Nếu như ngươi biết một kiếm này của ta trước kia từng chém giết vô số tu sĩ cấp cao, độ kiếp, thánh thể thậm chí hoàn vũ, bán tiên ngã xuống dưới nó cũng không ít, vậy ngươi có cảm thấy tự hào hay không? Hỏa Long không trả lời mà im lặng. Ngọn lửa của nó ngày càng mờ đi, đến khi chỉ còn một đốm lửa nhỏ thì Long Chiến Thần mới hỏi một câu. Có thể nói cho ta biết, một kiếm cuối cùng kia gọi là gì hay không? Dương Thiên nghiêm túc nói ra hai từ. Hoành không? Long Chiến Thần cười to. Hoành không? Ha ha, tên rất hay, xứng đáng với một kiếm kia. Long Chiến Thần ta có bại cũng không oan. Ha ha ha. Hắn cứ cười như vậy cho đến khi đốm lửa kia hoàn toàn tắt ngụm. Phân thân của Long Chiến Thần chính thức ngã xuống. Tuy nói chỉ là phân thân nhưng Dương Thiên vẫn rất xem trọng người này. Loại phân thân Long Chiến Thần sử dụng là một loại khá phổ biến. Nó và bản thể có mối liên hệ nhất định nhưng mỗi phần đều có suy nghĩ của riêng mình. Có thể nói là một cá thể tách biệt cũng không sai. Vì vậy, Dương Thiên cũng không cần lo lắng bản thể Long Chiến Thần tìm đến hắn để báo thù. Phân thân đã chết, những chuyện xảy ra bên trong không gian này không có bất kỳ ai biết được. Long Chiến Thần cùng lắm chỉ cảm nhận được mối liên hệ giữa phân thân và hắn đã bị cắt đứt chứ không biết rõ nguyên nhân là gì và do ai làm. Điều Dương Thiên hy vọng lúc này chính là ngoài hắn ra vẫn còn kẻ khác sống sót. Bằng không chỉ có một mình hắn thoát ra ngoài nhất định sẽ bị những tu sĩ khác của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc nghi ngờ. Toàn bộ nơi này đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai người hủy hoại,
Dương Thiên không còn cách nào khác là tìm kiếm một cái không gian tiết điểm trở về vị trí ban đầu. May mắn, nơi này được bố trí khá nhiều không gian tiết điểm, Đu Ổng Thiên chỉ cần mất một giờ đồng hồ liền tìm được một cái. Nhân lúc không gian vẫn chưa khôi phục, Dương Thiên lập tức phóng ra ngoài. Xuất hiện trước mặt hắn là một cái quảng trường khổng lồ, phía trên có vô số tu sĩ long tộc đang nhìn chằm chằm xuống. Chương 522, hôn ước từ trước. Trước Dương Thiên còn có ba người đứng đợi săn ở đó, bao gồm một tên đại thừa trung kỳ, hai tên đại thừa hậu kỳ. Chuyện này cũng không quá khó hiểu, không gian bạo liệt, chỉ có những kẻ tu vị đủ cao mới có thể thoát ra, còn lại đều đã sớm bị Long Chiến Thần giết chết hoặc chôn vùi cùng với không gian kia. Ngồi trên đài cao, một thanh niên dung mạo anh tuấn, cả người phát ra khí độ vương giả đang rất tức giận. Sau lưng hắn, Long Chiến Thần vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm về phía bốn người đang đứng giữa sân, không nói lời nào. Mất một lúc sau, thanh niên mới bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng nhịp tay trên cái bàn trước mặt. Chiến Thần, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý. Long Chiến Thần trầm giọng. Đại ca, mối liên kết giữa ta và phân thân đã bị cắt đứt. 9/10 là đã bị người khác giết chết. Có thể khiến không gian bạo liệt. Việc này nói rõ phân thân của ta đã sử dụng đến liệt thiên đế viêm hỏa nhưng vẫn thất bại, hoặc là đồng vu quy tận với đối thủ. Chuyện lần này là lỗi của ta, nhưng ngươi cũng không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu ta. Điều kiện tham dự cuộc thi này quá lỏng lẽo, ai mà ngờ được lại xuất hiện một kẻ lợi hại đến bậc này. Điều kiện tham gia lỏng lẽo. Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy mà hắn không biết? Thế nhưng lần này nhiệm vụ mà Thủy Tổ giao phó chính là cung cấp cho hắn huyết nhục của 99 thành viên Long tộc có tu vị từ hợp thể kỳ trở lên. Số lượng lớn như vậy đã động chạm đến căn cơ của toàn bộ liệt thiên đế viêm Long tộc, hắn mới không ngu ngốc lấy ra. Chính vì vậy mới có nghi lễ kén rễ này, mục đích chính là thu hút những tu sĩ bên ngoài đến tham dự, giảm thiểu thiệt hại xuống mức tối thiểu cho liệt thiên đế viêm Long tộc. Đúng như Long Chiến Thần đã nói. Ai mà ngờ được lại xuất hiện kẻ lợi hại đến bậc này. Thanh niên trầm tư trong vài giây rồi nói. Chiến Thần, ngươi nói phân thân của mình chính là vô địch trong cảnh giới đại thừa. Trong số bốn người dưới kia, ai có đủ khả năng đánh bại nó? Long Chiến Thần dùng ánh mắt quét qua bốn người phía dưới, lắc đầu. Hai tên đại thừa hậu kỳ cùng tên đại thừa trung kỳ đứng ở góc bên phải kia ta có chút nhận biết. Bọn hắn đứng trong hàng ngũ đại thừa kỳ cũng tính là người lợi hại. Nhưng muốn chiến thắng phân thân của ta hoàn toàn là chuyện si tâm vọng tưởng. Còn tên đại thừa trung kỳ còn lại có chút lạ mặt, bất quá dựa vào tu vị. Long Chiến Thần không cần nói hết câu. Những chuyện này thanh niên đương nhiên biết, hắn cũng chỉ hỏi cho có mà thôi. Không gian bạo liệt, kết quả phần lớn chính là cả phân thân của Long Chiến Thần cũng đối thủ của hắn đều đã đồng vu quy tận. Có thể phá hủy không gian, uy lực của công kích cuối cùng tối thiểu đã tiếp cận độ kiếp kỳ. Người tham dự không có ai tu vị đạt đến độ kiếp kỳ, khả năng thoát ra được là vô cùng thấp. Thanh niên tiếp tục nhịp từng ngón tay lên bàn, Long Chiến Thần rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đại ca, không gian bị phá hủy, không biết Thủy Tổ. Thanh niên lắc đầu. Yên tâm đi, Thủy Tổ mặc dù vẫn chưa ở trạng thái hoàn thiện, thế nhưng vẫn có năng lực tự bảo hộ mình. Ta nghĩ hắn hiện tại đang ở bên ngoài hư không tìm kiếm huyết nhục của đám long tộc xấu số kia, rất nhanh sẽ trở về. Chuyện quan trọng hiện tại là phải làm sao giải quyết bốn kẻ trước mặt này. Thanh niên đứng lên, đưa hai tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Hắn nhìn về phía bốn người đang đứng ngay chính giữa quảng trường rồi nói. Xin chào, tự giới thiệu một chút, ta là Long Chiến Thiên, tộc trưởng của liệt thiên đế viêm Long Tộc. Vừa nãy trong kia đã xuất hiện vài biến cố không mong muốn, chuyện này đều là do ta đã chuẩn bị không chu toàn. Bốn người các ngươi đã có mặt ở đây. Mặc kệ có Long Lân hay không cũng xem như đã vượt qua vòng đầu tiên. Còn lại vừa đủ bốn người, vậy tiếp theo chúng ta sẽ dùng biện pháp đơn giản nhất, quyết đấu. Ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành chồng tương lai của con gái ta, Long Tích Nguyệt. Liệt thiên đế viêm Long tộc trước nay tôn thờ sức mạnh, nhập gia tùy tục, ta nghĩ các ngươi sẽ không có ý kiến gì. Trong bốn người ở dưới, không có bất kỳ ai thuộc về liệt thiên đế viêm Long tộc. Long Chiến Thiên có thể cảm nhận được sự khác biệt trong loại linh lực bọn hắn tu luyện, vì vậy mới nói câu này. Nghe xong câu nói của Long Chiến Thiên, ngoại trừ Dương Thiên vẫn không bày tỏ thái độ, ba người còn lại thể hiện ra những biểu cảm khác nhau. Vẻ mặt tên đại thừa trung kỳ trở nên khá khó coi, để vượt qua không gian bạo liệt kia, hắn đã sử dụng một loại thần thông khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, những kẻ ở đây không có bất kỳ ai yếu hơn hắn, miễn cưỡng giao đấu chỉ tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Hai tên đại thừa hậu kỳ còn lại, một kẻ vẻ mặt lo lắng, còn một kẻ biểu hiện khá thoải mái. Hai người bọn họ cũng xem như từng quen biết, đã giao thủ qua vài lần. Ai mạnh ai yếu trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Nhìn biểu cảm của bốn người, Long Chiến Thiên cơ bản đã đoán được kết quả. Lúc này Long Chiến Thần mới lên tiếng. Đại ca, ngươi thực sự muốn gả Tích Nguyệt cho bọn hắn. Vậy con ước định với Long Chính Nghĩa. Long Chính Nghĩa chính là tộc trưởng đương nhiệm của Ngũ Trảo Kim Long tộc, xét về chiến lược, hắn hoàn toàn không thua kém gì Long Chiến Thiên. Ngũ Trảo Kim Long tộc có một đặc thù, đó là huyết mạch truyền thừa. Sinh ra trong Ngũ Trảo Kim Long tộc, thế nhưng đại đa số thành viên đều là nhị trảo cho đến tam trảo, tứ trảo cùng ngũ trảo vô cùng hiếm có. Chỉ có những thành viên sở hữu ngũ trảo mới được xếp vào vương tộc. Vì điểm này, số lượng thành viên của vương tộc Ngũ Trảo Kim Long tộc chỉ vào khoảng 7, 8 người, ít đến đáng thương. Xét chiến lược trên mỗi người, bọn hắn không sợ bất kỳ tộc nào. Thế nhưng xét về mặt tổng thể, quả thực thua kém rất nhiều. Vì vậy, mỗi lần ngũ tộc tề tụ, Ngũ Trảo Kim Long tộc hầu như không có tiếng nói. Đó là chuyện từ khi mà Long Ngạo Thiên còn nắm giữ vị trí tộc trưởng Long tộc. Sau khi Long Chiến Thiên lên thay thế, hắn không ngừng ra sức giúp đỡ Ngũ Trảo Kim Long tộc, vì vậy Long Chính Nghĩa vẫn luôn cảm kích Long Chiến Thiên. Đây cũng không phải Long Chiến Thiên tốt bụng gì, hắn chỉ muốn thu thập lòng người đồng thời mượn cơ hội này làm suy yếu Thiên Long tộc. Quan trọng hơn, Thủy Tổ đã nói cho hắn biết, con trai của Long Chính Nghĩa chính là biến dị Ngũ Trảo Kim Long. Tuy không rõ tương lai hắn sẽ phát triển thành dạng gì, nhưng chắc chắn lợi hại hơn so với cha hắn một bậc. Tin rằng Thủy Tổ sẽ không dối hơi đi lừa mình, Long Chiến Thiên mới âm thầm cùng Long Chính Nghĩa tạo ra một cái hôn sự cho Long Tích Nguyệt và Long Chính Dũng. Nếu hiện tại rút lời, rất có thể sẽ khiến Long Chính Nghĩa cùng Long Chính Dũng bất mãn, quan hệ hữu hảo hai bên xây dựng lâu nay cũng sẽ bị phá hủy. Khoe miệng Long Chiến Thiên nở một nụ cười gian ác. Chiến thần! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không chuẩn bị phương án dự phòng hay sao? Ngay từ đầu ta đã sớm thông báo cho Long Chính Nghĩa biết tin. Ngươi nghĩ, hắn thích Tích Nguyệt như vậy, nghe nói nàng sắp thành thân cùng người khác thì có thể sẽ làm ra chuyện gì? Mí mắt Long Chiến Thần co giật vài cái. Đại ca không hổ là đại ca, đến chuyện này cũng nghĩ ra được. Với tính cách của tên Long Chính Nghĩa kia, chắc chắn sẽ đem tất cả những người tham dự giết chết. Dựa vào thân phận của hắn, Long Chiến Thiên cùng lắm là nổi giận trách phạt một chút rồi giả vờ bất đắc dĩ bỏ qua, sau đó thuận thế nói rằng Long Chính Nghĩa cùng Long Tích Nguyệt có tình ý đã lâu mà tắc thành cho hôn sự của bọn hắn. Chuyện này ai cũng có thể đoán, thế nhưng chỉ có một mình Long Chiến Thiên là có chuẩn bị sẵn phòng khi có biến cố xảy ra. Đối với Long Chiến Thiên bề ngoài đạm mạo, nội tâm thâm độc, Long Chiến Thần đã sớm quen. Nếu hắn đã nói vậy, Long Chiến Thần chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được rồi. Long Chiến Thiên nhìn xuống dưới đài, tiếp tục nói lớn. Đã quyết định như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt tiến hành chia cặp thi đấu. Chương 523, Tuyết Lục Hàn Long. Long Chiến Thiên phất tay, bốn tấm thẻ bài từ trên cao rơi xuống. Bốn người vẫn đứng yên bất động tại chỗ, dùng khống vật thuật tùy tiện chọn lấy một tấm cho mình. Dương Thiên cầm lấy thẻ bài, lật mặt trước lên, bên trên có khắc một chữ nhất đang phát sáng. Hắn quay đầu nhìn qua. Phát hiện tên đại thừa trung kỳ kia cũng đang cầm một tấm thẻ có chữ nhất tương tự như mình. Tên kia nhìn qua Dương Thiên rồi lắc đầu thở dài, cùng là đại thừa trung kỳ nhưng trạng thái của Dương Thiên tốt hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa cho dù có chiến thắng, sớm muộn cũng phải đối mặt với một trong hai tên đại thừa trung kỳ, hắn mới không thèm làm loại chuyện ngu ngốc như vậy. Tên đại thừa trung kỳ kia bước ra phía trước, nhìn về phía Long Chiến Thiên đang ở trên cao nói to. Long Chiến Thiên tộc trưởng. Lúc xảy ra không gian bạo liệt ta đã vô tình bị thương rất nặng, hiện tại không còn năng lực chiến đấu. Vì vậy cuộc đấu lần này ta chấp nhận chịu thua. Lâm trận rút lui đối với Long tộc là hành động rất đáng khinh thường, nhưng đối với hắn tính mạng mới là quan trọng nhất. Long Chiến Thiên cũng không đưa ra luật gì để bảo đảm tính mạng người tham gia, nói rõ tên kia không ngăn cấm việc lỡ tay trong khi thi đấu. Mục đích tham dự nghi lễ này của hắn chính là nguồn tài nguyên khổng lồ của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc mà Long Chiến Thiên sở hữu, nếu mạng còn giữ không được, những tài nguyên kia có lợi ích gì? Long Chiến Thiên cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến lại có kẻ chấp nhận mang tiếng hèn nhát để rút lui. Bất quá, về tình về lý, Long Chiến Thiên không có lý do gì để giữ tên đại thừa trung kỳ này lại. Hắn gật đầu nói,
nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Ngươi vì tham gia nghi lễ lần này mới bị thương, sẽ có luyện dược sư của tộc chúng ta đưa ngươi đi chữa thương. Sau khi bình phục có thể tùy tiện chọn một món bảo vật bên trong bảo khố. Lời nói của Long Chiến Thiên khiến nhiều người ồ lên kinh ngạc. Bảo khố chính là cấm địa của Long tộc, bên trong cất giữ rất nhiều bảo vật quý hiếm. Long Chiến Thiên lại dám để cho một tên ngoại tộc tùy tiện tiến vào chọn một món, quả thực có chút rộng rãi a. Long Chiến Thiên làm như vậy mục đích chính là xoa dịu mọi người vì biến cố vừa mới xảy ra, đồng thời thể hiện sự hào phóng rộng rãi của hắn. Nhưng phía sau lưng, Long Chiến Thiên âm thầm truyền âm cho Long Chiến Thần. Những việc tiếp theo không cần ta phải nói nữa chứ. Long Chiến Thần đứng lên, gật đầu. Yên tâm, ta biết phải làm thế nào, nhất định sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào khiến người khác nghi ngờ. Phân thân bị giết, Long Chiến Thần không bày tỏ thái độ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hắn xem đây như cơ hội chút giận, ít nhất phải hành hạ tên kia một chút. Long Chiến Thần đứng lên, lóe một cái liền biến mất. Tên đại thừa trung kỳ kia không ngờ Long Chiến Thiên lại độc ác như vậy, hắn vẫn đang vui vẻ chờ luyện dược sư chữa thương, sau đó đi đến bảo khố lựa chọn bảo vật. Tên đại thừa trung kỳ kia cảm tạ xong liền có người đến dẫn hắn rời đi. Vì đối thủ đã bỏ cuộc, Dương Thiên đương nhiên lọt vào vòng tiếp theo mà không cần giao đấu với ai. Hắn được mời đến một vị trí khá sang trọng bên trên quảng trường để quan chiến. Đối với trận chiến giữa hai tên đại thừa hậu kỳ, Dương Thiên tỏ ra không có bao nhiêu hứng thú. Cho dù là phân thân của Long Chiến Thần cũng không phải đối thủ của hắn, hai tên đại thừa hậu kỳ tầm thường thì tính là gì? Dương Thiên kiêu ngạo, nhưng hắn có tiền vốn để kiêu ngạo. Long Chiến Thiên đưa tay ra hiệu, những người đứng ở góc quảng trường lập tức kích hoạt trận pháp bảo vệ. Đại thừa kỳ chiến đấu, sức công phá khó có thể đoán định, vì vậy bọn họ trực tiếp sử dụng trận pháp phòng ngự mạnh nhất ở nơi này để đảm bảo khán giả đang quan chiến không bị cuốn vào trận chiến. Hai mắt Dương Thiên khép hở, bộ dạng giống như đang ngủ. Những âm thanh reo hò cổ vũ hay chấn động từ bên trong trận pháp phát ra dường như chẳng ảnh hưởng chút nào đến hắn. Hắn cứ như vậy ngủ, mãi cho đến khi một tiếng nổ cực lớn phát ra, cả quảng trường chấn động dữ dội. Dương Thiên nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra nhìn xuống phía dưới. Bên trên sàn đấu, một con rồng màu lục lam rất lớn đang bay lượn, không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm như đang reo mừng chiến thắng. Cách đó không xa là một núi băng khổng lồ cao đến đỉnh của trận pháp phòng ngự. Bên trong núi băng, một con rồng khác đã bị cắt thành nhiều mảnh rồi đóng băng lại, không nhìn được cụ thể thuộc về nhánh nào của Long tộc. Dương Thiên mỉm cười. Xem là tên này nhất định thuộc về vương tộc của Tuyết Lục Hàn Long tộc. Ừm, băng linh lực rất mạnh, nhưng so ra vẫn kém hơn Hàn băng thần thể của Vận Nhi nhiều lắm. Nhắc đến vương vận, Dương Thiên không khỏi cảm thán một lúc. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, không cần chờ người đến thông báo liền thoải mái đứng lên, nhảy xuống sàn đấu. Lúc này, trận pháp đã được mở ra, núi băng cùng những vết tích do trận chiến gây ra cũng đã được dọn dẹp. Hai tên thổ long tạp dịch đang dùng thổ hệ pháp thuộc đem sàn đấu trở lại như ban đầu. Tên đại thừa hậu kia cũng đã khôi phục lại nhân hình, nhìn Dương Thiên khinh thường nói. Ngươi không bỏ cuộc. Ý tứ của hắn chính là ám chỉ tên đại thừa trung kỳ kia đã bỏ cuộc, tại sao Dương Thiên vẫn còn liều mạng tham dự? Đối với câu hỏi này, Dương Thiên chỉ thản nhiên đáp. Tại sao phải bỏ cuộc? Chỉ cần thắng được ngươi, ta có thể ôm mỹ nhân trở về. Trở thành con rể của Long Chiến Thiên tộc trưởng, tương lai chắc chắn có thể bước vào độ kiếp kỳ. Tên đại thừa hậu kỳ kia cười nhạt. Ngươi cho rằng mình có thể thắng được ta hay sao? Dương Thiên cũng cười. Không thử thì làm sao biết được. Đừng cho rằng ta không nhìn ra, ngươi cho dù thắng nhưng cũng đã bị thương khá nặng, linh lực hao tổn nghiêm trọng, nói không chừng đến bản mệnh tuyệt kỹ cũng không thể sử dụng được. Những gì Dương Thiên nói đều là thật. Tên đại thừa hậu kỳ kia tuy tỏ vẻ bình thản nhưng lại đang chịu thương thế không nhẹ. Chính vì lý do đó hắn mới mở miệng khuyên Dương Thiên bỏ cuộc. Nếu lúc này vẫn cố gắng đấu tiếp, cho dù có chiến thắng Dương Thiên thì vết thương của hắn cũng sẽ nặng hơn một bậc, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Ngươi không sợ chết. Dương Thiên phất tay. Đừng nói những điều nhảm chán như vậy. Nếu muốn ngươi có thể lựa chọn bỏ cuộc. Yên tâm đi, mạng sống mới là quan trọng. Ta sẽ không cười ngươi a. Thái độ khinh thường kèm theo một chút châm chọc của Dương Thiên thực sự khiến hắn nổi giận. Từ khi hắn bước vào đại thừa kỳ đến nay, chưa từng có ai dám tỏ thái độ này trước mặt hắn. Sắc khi từ người tên đại thừa hậu kỳ kia tỏa ra, Dương Thiên cũng cảm nhận được. Thế nào? rốt cuộc cũng muốn đánh rồi sao? Vậy mau đánh nhanh một chút, ta còn muốn sớm gặp mặt cô dâu tương lai a.
Người muốn chết.
Tên đại thừa hậu kỳ kia cực kỳ phẫn nộ, hắn bất chấp thương thế, mở miệng phun ra một ngụm long tức. Do thương thế quá nặng, bản thân hắn đã không còn khả năng vận dụng bản mệnh tuyệt kỹ, long tức có thể xem như là kỹ năng mạnh nhất hiện tại. Vừa mở màn liền sử dụng nó chứng tỏ tên này muốn dùng một chiêu giải quyết nhanh gọn Dương Thiên, tránh cho thương thế trở nên nặng hơn. Cho dù phẫn nộ vẫn có thể đưa ra quyết định chính xác, tên này đạt đến đại thừa hậu kỳ quả nhiên không phải là do may mắn. Một tên đại thừa trung kỳ bất ngờ bị một tên đại thừa hậu kỳ tấn công bằng long tức, kết quả đương nhiên không cần phải nghĩ. Nhưng là, Dương Thiên không phải là một tên đại thừa trung kỳ bình thường. Một luồng khí màu lục lam bay đến chỗ Dương Thiên. Trong luồng khí này có thể thấy được ngoài nhiệt độ cực hàn còn có một cỗ cảm giác kỳ dị. Tuyết lục hàn long, chữ lục ở đây chính là ám chỉ một loại linh lực đặc biệt ẩn chứa trong băng linh lực của bọn hắn. Cụ thể nó lợi hại ở điểm nào, phải tự thân thể nghiệm mới biết được. Dương Thiên điểm một ngón tay về phía trước mặt, một ngọn lửa màu đỏ rực xuất hiện rồi bùng cháy dữ dội. Chương 524, Long Chính Dũng. Ngọn lửa kia bắt đầu xoay tròn thành một cái vòng xoáy khổng lồ che chắn ngay trước mặt Dương Thiên. Long tức dùng tốc độ không nhanh không chậm bay đến, và vào xoáy lửa kia. Trái ngược với dự đoán của mọi người, không hề có âm thanh bạo tạc do va chạm, xoáy lửa kia cứ như vậy chậm rãi hấp thu Long tức. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ. Thì ra là như vậy, bên trong băng linh lực còn ẩn chứa kịch độc có năng lực ăn mòn rất mạnh, có thể dễ dàng xuyên qua phòng ngự của một tên đại thừa kỳ thông thường. Có điều tên này lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc không được tốt lắm, căn bản không có gì đáng sợ. Tên đại thừa hậu kỳ kia nhìn thấy một màn này thì hai mắt trừng to, cơ hồ không tin vào những gì đang diễn ra. Cho dù hắn không ở trạng thái toàn thịnh, uy lực của long tức suy giảm hơn phân nửa thì cũng không phải thứ một tên đại thừa trung kỳ có thể dễ dàng đón đỡ. Đằng này Dương Thiên còn dùng một loại pháp thuật quỷ dị đem nó cắn ướt, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Đây là địa bản của Long Chiến Thiên. Dương Thiên đương nhiên không thể sử dụng khí tức của Thiên Long Tộc. Lần trước giao đấu với phân thân của Long Chiến Thần, hắn cũng nhân cơ hội đó mô phỏng lại khí tức của tên này. Phối hợp thêm Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa, Dương Thiên so với một tên tộc nhân của Liệt Thiên Đế Viêm Tộc không khác biệt chút nào. Còn về vòng xoáy kia, chẳng qua là mô phỏng lại thần thông thôn vệ khí toàn của thôn Thiên Thú mà thôi. Bất quá do Dương Thiên sử dụng là Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa chứ không phải thôn vệ lực cho nên long tức bị hút vào sẽ bị thiêu đốt thành hư vô chứ không hấp thu cho bản thân hắn. Dù vậy, một chiêu này của Dương Thiên cũng đủ khiến toàn trường kinh hãi gần chết. Long Chiến Thiên cũng không khỏi cảm thán. Thần thông thật lợi hại. Không ngờ bên trong Liệt Thiên Đế Viêm tộc còn có nhân tài bậc này. Đáng tiếc. Long Chiến Thiên dùng từ đáng tiếc cho Dương Thiên. Bởi vì cho dù có chiến thắng được tên đại thừa hậu kỳ kia, kết quả cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. 99 người tham gia vào nghi lễ này, ngay từ khi bắt đầu đều đã có chung một kết cục, không thể thay đổi được. Long Chiến Thiên đã sắp xếp tất cả, bất kỳ biến cố nào xuất hiện cũng sẽ không thay đổi được kết quả này. Một chiêu long tức bị Dương Thiên dễ dàng hóa giải, tên đại thừa hậu kỳ kia cũng không còn sót lại bao nhiêu linh lực. Dương Thiên có thể đỡ được long tức chứng tỏ hắn không phải một tên đại thừa trung kỳ bình thường, có đánh tiếp cũng chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Nghĩ vậy, tên đại thừa hậu kỳ quyết định bỏ cuộc. Tuy rằng quyết định này có chút mất mặt, nhưng so với việc mất mạng vô ích thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, vô số cột lửa đã từ bốn phương tám hướng phóng đến, không cho hắn cơ hội nói lời nào. Vốn đang trong tình trạng suy yếu, cộng thêm việc Dương Thiên tấn công dồn dập. Tên đại thừa hậu kỳ rất nhanh bị dồn ép đến không thở được. Hắn không phải đồ ngốc, tất nhiên hiểu được Dương Thiên đang có ý giết chết mình. Chó cùng rất dậu, nếu Dương Thiên đã muốn như vậy, hắn dù có chết cũng phải khiến tên này trả một cái giá thật đắt. Từng mảnh long lân bắt đầu xuất hiện trên cơ thể, mỗi một mảnh đều khiến nhiệt độ quanh đó giảm nhanh. Cho dù bị bao quanh bởi những cột lửa của Dương Thiên, nhiệt độ quanh người tên đại thừa hậu kỳ kia vẫn không ngừng giảm xuống. Những cột lửa quanh đó không cách nào tiếp cận được hắn. Dương Thiên ngẩn ra vài giây, lẽ nào tên này cũng định hy sinh tính mạng sử dụng bản mệnh tuyệt kỹ? Khác với phân thân của Long Chiến Thần, hiện tại tên đại thừa hậu kỳ kia đang bị công kích của Dương Thiên quân lấy. Dương Thiên lúc này cũng không có hứng thú chiêm ngưỡng bản mệnh tuyệt kỹ của Tuyết Lục Hàn Long tộc. Tên đại thừa hậu kỳ kia còn chưa chuẩn bị xong đã phát hiện cơ thể của mình đau nhói,
giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể hắn. Gian nan nhìn xuống, hắn phát hiện ra từ bên trong những cột lửa đâm ra rất nhiều những thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm nhìn qua rất mong manh nhưng lại dễ dàng xuyên thủng lớp long lân vốn nổi tiếng có sức phòng ngự của long tộc. Tên đại thừa hậu kỳ dường như nhận ra được điều gì đó, hắn há to miệng muốn nói chuyện. Đáng tiếc còn chưa nói được lời nào cơ thể đã bị kiếm khí bạo phát chém thành một đống thịt vụn, sau đó bị cột lửa nuốt lấy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Long Chiến Thiên tối sầm lại. Hắn cần huyết nhục của tu sĩ cấp cao để cung cấp cho thủy tổ, Dương Thiên lại đem tên kia thiêu đốt thành hư vô. Cái này chẳng phải bắt hắn đi tìm thêm một kẻ khác về để bổ sung hay sao? Phải biết Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên giống nhau, đều có mong muốn mang Long tộc tấn công linh giới, cướp lấy lượng tài nguyên khổng lồ kia về cho mình. Mất đi một thành viên cấp cao, chỉnh thể thực lực Long tộc lại yếu đi một ít. Lần này tổn thất đến 99 người, đối ngoại để bàn giao với những nhánh khác của Long tộc đã rất khó khăn, Dương Thiên lại làm cho chuyện này khó càng thêm khó. Dương Thiên không biết Long Chiến Thiên đang nghĩ gì, cho dù có biết hắn cũng sẽ chẳng thèm bận tâm. Trực giác nói cho Dương Thiên rằng có một kẻ địch khá mạnh sắp đến, hắn tất nhiên muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, tiết kiệm sức lực cho tên kia. Tức giận thì tức giận, Long Chiến Thiên vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Hắn đứng lên nói to. Đã có kết quả, người chiến thắng chính là Long Vũ Hạo. Tiếp theo đây, ta sẽ tiến hành nghi lễ của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc, tắc thành cho Long Tích Nguyệt cùng với hắn. Long Vũ Hạo chính là tên mà Dương Thiên sử dụng khi đăng ký tham gia. Vừa rồi chắc hẳn Long Chiến Thiên đã nhìn sơ qua tư liệu về hắn mới biết được. Bất quá, Dương Thiên cũng không lo lắng chuyện Long Chiến Thiên sẽ nghi ngờ. Việc che giấu tu vị để đăng ký tu vị tuy được xem là phạm luật nhưng lại không tính là chuyện gì lớn. Dương Thiên đã giành chiến thắng, việc này Long Chiến Thiên tất nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn về cái tên Long Vũ Hạo nghe khá lạ lắm, Long giới rộng lớn vô biên, ngoài tu sĩ thuộc về năm nhánh Long tộc, tán tu cùng ẩn tu rất nhiều. Trong những người này, xuất hiện một vài tên đại thừa kỳ ẩn danh cũng là chuyện bình thường. Long Chiến Thiên mặt ngoài nói to, mặt trong lại âm thầm truyền âm cho thuộc hạ. Hàng trăm vệ binh Long tộc có tu vị từ phân thần kỳ trở lên hóa thành Long hình, bay vút lên trời cao. Bọn hắn không ngừng phun ra những cột lửa lớn, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Từ bên trong biển lửa, một con rồng màu đỏ rực, thân hình có chút mảnh mai, trên đầu có một mảnh long lân nhỏ xuất hiện phóng thẳng xuống. Dương Thiên lập tức sử dụng bí thuật, biến thân thành một con Liệt Thiên Đế Viêm Long phóng thẳng. Hắn cùng con rồng kia bắt đầu quấn lại một chỗ, sau đó cả hai đồng thời phun ra một quả cầu lửa to bao phủ lấy hai người. Cầu lửa từ từ hạ xuống. Dương Thiên trở lại nhân hình, nắm tay hắn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng, trên trán có đính một miếng long lân nhỏ tôn lên vẻ cao quý của nàng. Không cần phải đoán, đây chính là con gái của Long Chiến Thiên, Long Tích Nguyệt. Đứng trên đài cao, Long Chiến Thiên cau mày, thấp giọng. Tại sao Long Chính Dung vẫn chưa đến, lẽ nào trên đường đến đây gặp phải bất trắc gì hay sao? Nếu hắn đến muộn, một khi nghi thức đã hoàn thành, ta cũng không có cách nào giúp được hắn. Giống như nghe được lời nói của Long Chiến Thiên, một đạo kim quang xuyên thủng biển lửa do đám vệ binh tạo ra, chiếu thẳng xuống ngay trước mặt Dương Thiên và Long Tích Nguyệt. Một thanh niên hiện ra, gương mặt hắn khá điển trai, mái tóc dài màu vàng được buộc ra sau lưng, nhìn qua có chút phong trần lãng tử. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí tay Dương Thiên và Long Tích Nguyệt đang nắm lấy nhau, phẫn nộ nói. Tích Nguyệt, không phải ngươi đã có hôn ước với ta rồi hay sao? Tại sao lại cử hành nghi lễ kén rể tại đây? Nếu không phải ta thông tin nhanh nhạy, nói không chừng ngươi đã thuộc về kẻ khác. Vừa nhìn thấy thanh niên, tay của Long Tích Nguyệt không tự chủ được siết chặt lấy tay Dương Thiên một cái. Nàng lạnh lùng nhìn Long Chính Dũng. Đây là quyết định của cha ta cùng vương tộc Liệt Thiên Đế Viêm Long. Người ngoài như ngươi không có tư cách xen vào. Chương 525, nửa bước độ kiếp kỳ. Long Chính Dũng không phải kẻ ngốc. Tuy hắn không biết vì sao Long Chiến Thiên lại tổ chức nghi lễ này sau đó âm thầm sai người báo tin, nhưng bên trong chắc chắn ẩn chứa âm mưu nào đó. Bất quá, Long Chính Dung cũng không vạch trần mọi chuyện, lỡ như để Long Chiến Thiên ghi hận sẽ rất phiền phức. Ngẩng đầu nhìn Long Chiến Thiên đang đứng trên cao, Long Chính Dung dùng linh lực nói to. Long Chiến Thiên tộc trưởng, ta nghe nói Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc trước nay vẫn tôn sùng sức mạnh. Ta muốn cùng tên này quyết chiến một trận. Người thắng cuộc sẽ trở thành phu quân của Long Tích Nguyệt. Long Chiến Thiên giả vờ im lặng một lúc rồi nói. Chính Dũng, ta và cha ngươi giao tình không cạn, ngươi làm như vậy có hơi.
Long Chính Dũng phối hợp diễn xuất. Ngươi biết ta ưa thích Tích Nguyệt đã lâu, bằng mọi giá ta cũng không để người khác cướp nàng đi. Hơn nữa, việc này cũng phù hợp với quy tắc của Liệt Thiên Đế Viêm Long Tộc, ngươi hẳn là không có lý do gì để phản đối. Long Chiến Thiên thở dài. Được rồi, nếu ý ngươi đã quyết, ta cũng chỉ có thể theo đúng luật lệ mà làm. Long Vũ Hạo, ngươi có đồng ý với lời khiêu chiến của Long Chính Dũng hay không? Không có tiếng đáp lại, Dương Thiên quay đầu nhìn quanh. Phải mất vài giây hắn mới nhớ ra Long Vũ Hạo là tên giả của mình liền đáp lại. Quyết đấu không thành vấn đề. Nhưng ta vẫn cho rằng nên tổ chức cho xong nghi lễ rồi hẳn tính đến chuyện đó. Mọi người hơi ngây ra, Long Chính Dũng cố kiềm nén. Nói năng bậy bạ. Nghi lễ hoàn tất, Tích Nguyệt liền trở thành vợ của ngươi, vậy thì quyết đấu còn có ý nghĩa gì? Dương Thiên vờ gật đầu. Là như vậy à? Hắn quay lại nhìn Long Tích Nguyệt. Ngươi tạm thời lui xuống một chút. Đợi ta giải quyết xong tên phiền phức này, chúng ta sẽ tiếp tục. Long Tích Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng đối với Dương Thiên không có tình cảm, nhưng dù sao so với Long Chính Dũng bản thân vẫn luôn chán ghét thì còn tốt hơn một chút. Tuy vậy, Long Tích Nguyệt vẫn không cho là Dương Thiên sẽ thắng. Ngũ Trảo Kim Long tộc nếu chỉ xét đơn thuần về sức mạnh mỗi cá nhân thì không thua bất kỳ nhánh nào khác của Long tộc. Long Chính Dũng lại là biến dị Ngũ Trảo Kim Long, so với Ngũ Trảo Kim Long thông thường còn mạnh hơn một bậc. Tu vị của hắn bước vào Đại Thừa hậu kỳ đã mấy trăm năm, nói không chừng gần đây đã có đột phá, rất có thể đã bước vào Đại Thừa hậu kỳ đỉnh phong. Dương Thiên nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ. Dương Thiên đương nhiên biết không có ai nghĩ rằng hắn sẽ thắng. Hắn còn nhận ra giữa Long Chiến Thiên và Long Chính Dũng có chuyện gì đó mờ ám. Nói không chừng sự xuất hiện đúng lúc của Long Chính Dũng là do Long Chiến Thiên dở trò. Chính vì vậy khi nãy Dương Thiên mới không nhịn được trêu chọc Long Chính Dũng một chút mà thôi. Hắn đến nơi này để vui chơi, tiện thể kiếm một mỹ nhân về làm vợ, bị biến thành con cờ để người khác chơi đùa hết lần này đến lần khác dù sao cũng không dễ chịu lắm. Việc này xem như Long Chính Nghĩa xui xẻo, hiện tại Dương Thiên chưa muốn trở mặt với Long Chiến Thiên, chỉ có thể đem tên này ra để giải tỏa. Long Tích Nguyệt rời ra xa, đám vệ binh đang bay trên bầu trời cũng trở lại nhân hình, trở về vị trí ban đầu. Đích thân Long Chiến Thiên rời khỏi vị trí của mình. Hắn dùng linh lực khởi động trận pháp bao quanh sàn đấu rồi nói to. Long Chính Nghĩa khiêu chiến Long Vũ Hạo. Dựa theo quy tắc của Liệt Thiên Đế Viêm Tộc, ai chiến thắng sẽ trở thành chồng của Long Tích Nguyệt. Cho dù kết quả như thế nào, không có bất kỳ kẻ nào có quyền ý kiến. Các ngươi đã hiểu chưa? Tất cả người tại quảng trường đồng loạt nói. Đã rõ. Long Chiến Thiên gật đầu. Rất tốt, vậy mau bắt đầu đi. Đợi Long Chiến Thiên quay lại chỗ của hắn, Long Chính Nghĩa vẻ mặt hung ác nhìn Dương Thiên. Dám có ý đồ với Tích Nguyệt, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Dương Thiên tỏ vẻ khó chịu. Tích Nguyệt. Nàng là vợ tương lai của ta, ngươi đừng có gọi một cách thân mật như vậy được hay không? Long Chính Nghĩa đột nhiên cười to. Ngươi thật sự có khiếu hài hước. Thật hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể nói những lời này. Tay phải Long Chính Nghĩa đột nhiên hóa thành một cái long thủ màu vàng rực rỡ. Long thủ quét ngang, toàn bộ sàn đấu liền bị xối tung lên. Trận pháp bên ngoài cũng bị một cái quạt tay tùy tiện của hắn làm run lên. Long Chiến Thiên đang ngồi trên đài cao quan sát cũng không khỏi cau mày. Đại Thừa hậu kỳ đỉnh phong lại có thể mạnh đến như vậy, không hổ là biến dị Ngũ Trảo Kim Long. Không đúng, linh lực của hắn ẩn chứa một tia kiếp lực. Nói vậy hắn nhất định đã từng độ kiếp một lần nhưng thất bại. Đạt đến Đại Thừa hậu kỳ đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Bất quá không phải tên Đại Thừa hậu kỳ đỉnh phong nào cũng dám làm chuyện này. Một khi độ kiếp thất bại, kết quả tất yếu là thần hình câu diệt, hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Trong cơ thể Long Chính Dũng có ẩn chứa một tia kiếp lực chứng tỏ hắn đã từng độ kiếp một lần nhưng thất bại. Vậy tại sao Long Chính Nghĩa vẫn còn sống? Có thể người khác nghĩ nát óc vẫn không ra, thế nhưng Long Chiến Thiên lại không khó để đoán được. Cách đây khá lâu, trong một lần vô ý, Long Chính Nghĩa đã từng nhắc đến hắn có được một tấm thế thân độ kiếp phủ. Sử dụng nó có thể tránh được một lần thiên kiếp. Bảo vật này đối với tu sĩ độ kiếp kỳ gần như là vô giá. Long Chiến Thiên trả cái giá cao cỡ nào Long Chính Nghĩa cũng không đồng ý, vậy mà lại đem cho Long Chính Dũng sử dụng. Tên này thực sự rất yêu thương con trai của mình a. Mặc dù độ kiếp thất bại, trong cơ thể Long Chính Dũng đã tồn tại một tia kiếp lực, có thể gọi là nửa bước độ kiếp kỳ. Hắn so với một tên đại thừa hậu kỳ đỉnh phong bình thường mạnh hơn rất nhiều.
cộng thêm thân phận biến dị ngũ trảo kim long, thậm chí phân thân của Long Chiến Thần cũng chưa chắc đã là đối thủ. Không cần nói nhiều, chỉ một cái quạt tay bình thường đã mạnh hơn tu sĩ đại thừa hậu kỳ đỉnh phong sử dụng một chiêu toàn lực, chênh lệch thực sự quá lớn. Vốn ban đầu Long Chiến Thiên còn có chút tiếc nuối tài năng của Dương Thiên. Hiện tại xem ra, thu phục được Long Chính Dũng, tên đại thừa trung kỳ này có chết cũng không đáng tiếc. Khói bụi tán đi, sàn đấu lúc này chỉ còn lại một cái hố sâu. Nếu không có trận pháp bảo vệ, nói không chừng cả quảng trường này đã bị đánh sập. Long Chính Dũng thu hồi Long Thủ, vẻ mặt giả vờ thất vọng. Ban đầu mạnh mồm như vậy, rốt cuộc vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi. Long Chiến Thiên đang định đứng dậy công bố kết quả thì khựng lại, ánh mắt khó tin nhìn vào cái hố sâu kia. Do bị trận pháp hạn chế thần thức, chỉ có tu vị độ kiếp kỳ như hắn mới có thể nhìn thấy một hai. Ngoại trừ Long Chiến Thiên, chỉ có Long Chính Dũng bên trong trận pháp là cảm nhận được điểm khác biệt. Thu hồi vẻ đắc ý trên mặt, Long Chính Dũng trầm giọng: "Không tệ, vậy mà vẫn có thể sống sót. Ngươi so với những tên đại thừa hậu kỳ kia còn mạnh hơn một chút. Quả thực có tư cách để ngạo mạn." Từ dưới miệng hố, một âm thanh trêu chọc vang lên: "Ê, chẳng qua là một kẻ độ kiếp thất bại mà thôi, có gì đáng để tự hào. Ta nghĩ ngươi nên trở về gia tộc Diễn Bích, tự trách bản thân yếu kém mới đúng. Ai ngờ lại còn mặt dày tìm đến nơi này cướp dâu, thực sự quá mất mặt." Long Chính Dũng giận đến tái mặt. Thân là biến dị ngũ trảo kim long, chỉ cần hắn chuẩn bị đầy đủ. Độ thiên kiếp bước vào độ kiếp kỳ không phải chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng do Long Chính Dũng quá tự tin, chưa tới thời điểm chính mùi đã vội vã độ kiếp. Kết quả lãng phí một tấm thế thân độ kiếp phù của cha hắn mới sống sót được. Là một kẻ chưa từng thất bại, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Long Chính Dũng. Dương Thiên chạm vào nỗi đau trực tiếp khiến Long Chính Dũng nổi điên. Hắn ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng long ngâm, sau đó cả người phát ra kim quang rực rỡ, biến thành một đầu ngũ trảo kim long khổng lồ. Kim long mở to đôi mắt kề sát miệng hố. "Ta sẽ thực hiện lời nói của mình, để cho ngươi sống không bằng chết." Giọng điệu châm chọc của Dương Thiên vẫn không đổi. "Rất chờ mong a."